Chương 170, Thanh thủy cháo, cầu ngũ tinh khen ngợi. Chu Dương trở về thời điểm, trong thôn người cũng đã đại gia hỏa đều tụ tập tại cửa thôn. Có đại nhân, cũng có tiểu hài. Nhưng mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử, đều là quần áo tả tơi bẩn thỉu xa xa xem ra tựa như là một đám chạy nạn nạn dân. Lúc này, những người này từng cái cầm các loại hình thù kỳ quái vật chứa đứng ở nơi đó, hẳn là chờ lấy các chiến sĩ đến đưa nước. Đưa nước đội xe đến cửa thôn về sau, các chiến sĩ cũng không có lập tức phân thủy, đã thấy Tư Ngải Cổ Lăng đầu tiên là thổi lên trên tay cái còi. Tất tất. Chói hai cái còi âm thanh lập tức vạch phá làng yên tĩnh, những cái kia không có ở chỗ này chờ các thôn dân, nhao nhao cầm thùng hoặc là buồn chạy tới. Đây là Chu Dương lần thứ nhất tương đối toàn diện nhận biết người trong thôn, những người này lấy trung lão niên làm chủ, nam nhân nhiều, nữ nhân thiếu, nhưng cũng có tiểu hải tử, không qua tuổi tác phổ biến còn hơi nhỏ, hẳn là tới nơi này về sau mới sinh. Mặc kệ là đại nhân vẫn là hải tử, đều là một mặt món ăn, đi đường cũng có chút lay động, dinh dưỡng không đầy đủ tựa hồ khắc trên mặt. Tại các chiến sĩ cho các thôn dân phân thủy thời điểm, Chu Dương trở lại cha mẹ túc lều. Mới vừa vào cửa, liền nghe mẫu thân Diệp Lệ Phương có chút khẩn trương hỏi, người cái này sáng sớm chạy đi đâu quái để người lo lắng. Chu Dương cười một cái nói, ban đêm ngủ không say, cho nên liền dậy thật sớm. Thế nào không nỡ rồi? Diệp Lệ Phương vội vàng hỏi. Gián, côn trùng, chuột, kiến thực tế là nhiều lắm, buổi tối hôm qua tận cùng cái đồ chơi này đấu trí đấu dũng. Lời còn chưa dứt, liền nghe Lý Âu Vi vừa cười vừa nói, ngươi nhà, cùng nhà ngươi nha đầu một dạng già mồm, không phải liền là mấy con muỗi cùng chuột sao, có cái gì đâu. Chu Dương chính muốn nói chuyện, lại đột nhiên nhìn thấy Lý Âu Vi trong ngực Bảo Nhi con mắt đỏ ngầu tựa như là khóc qua. Bảo Nhi thế nào rồi? Không có chuyện, chính là bị con muỗi đinh một cái bao, có chút ngứa. Lý Âu Vi vừa nói xong, liền nghe Bảo Nhi bị khuất đi rồi nói, ba ba, nơi này con muỗi quá xấu cắn Bảo Nhi, chúng ta về nhà đi. Chu Dương nhíu mày nói, có phải là ngứa đến kịch liệt? Hắn biết có ít người đối con muỗi đặc biệt mất cảm, bị cắn về sau sẽ phi thường ngứa, cũng phi thường khó chịu. Không có chuyện, nương cho nàng sắt một chút cho bụi đồ ăn lá cây, món đồ kia giải độc. Lý Âu Vi nói. Chu Dương nhẹ nhàng ư một tiếng, sau đó đột nhiên hỏi, mẹ, cha ta đâu? Cho nhà bếp bên kia đưa lương thực đi. Diệp Lệ Phương thở dài nói, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Lương thực tuyệt đối là cái niên đại này đại gia hỏa coi trọng nhất đồ vật, cho dù là Diệp Lệ Phương như thế một cái hào phóng người cởi mở, nghĩ đến con trai con dâu phụ hiếu kính mình lương thực muốn lấy ra đến cùng người khác chia sẻ, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Mẹ, cha cũng nói, những cái kia lương thực không xuất ra đi không thích hợp, ngài cũng không cần đau lòng. Chu Dương lập tức an ủi. Đạo lý mẹ hiểu, nhưng là ta cái này trong lòng. Phía dưới, mẫu thân cũng không nói ra miệng, nhưng là Chu Dương lại lý giải nàng ý tứ. Đang nói, phụ thân Chu Á Văn đẩy cửa đi đến, trong tay bưng một cái choai choai tráng men buồn, bên trong cũng không biết chứa cái gì. Nhìn thấy Chu Dương về sau, hắn lúc này nói, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Lúc này Chu Dương tài nhìn thấy, trong chậu vậy mà chứa nửa bụng cháo. Chỉ là, cháo này dáng vẻ thực tế là để người có chút lòng chua xót. Từ trên nhìn xuống, phía trên một hình bóng, trong chậu một hình bóng, trừ đáng thương mấy hạt gạo bên ngoài, thực tình không nhìn thấy vật gì khác. Liền cái đồ chơi này, cũng không sánh nổi buổi tối hôm qua sai canh khăn đói. Chu Dương chính muốn mở miệng, lại nhìn thấy phụ thân từ trong túi áo móc ra mấy cái đun sôi khoai tây, sau đó đối Chu Dương nói, đây là ngươi phụng thúc cho ngươi. Mẫu thân có chút không thoải mái nói, thử. Hơn 10 cân lương thực, liền đổi vài củ khoai tây từ trở về, còn đem ngươi vui. Ta đi đưa lương thực trước đó, người lao phùng nhưng không biết tiểu Dương cho ta đưa tới nhiều như vậy lương thực, cái này vài củ khoai tây đó cũng là hắn từ đám người khẩu phần lương thực bên trong móc ra ân tình này ta lĩnh. Chu Á Văn trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Diệp Lệ Phương không nói thêm gì nữa, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn lắm. Lý Âu Vi lúc này hòa giải nói, nương, ngài cũng không nên tức giận, chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Ừm. Sau đó, Diệp Lệ Phương liền nhận lấy Chu Á Văn trong tay cái này buồn cháo loãng, sau đó cho đám người phân. Biết con trai con dâu cùng tôn nữ bảo bối bình thường khẳng định không ăn cái này, sợ bọn họ thích ứng cũng được, Diệp Lệ Phương lập tức đem hôm qua Chu Dương bọn hắn mang đến trứng gà bánh ngọt cầm mấy khối ra, phân cho đám người. Chu Dương cũng không khách khí, nhận lấy liền bắt đầu ăn. Dù sao cái này cùng nước sạch không có gì khác biệt, cháo thực tế là không đỉnh đói à, mà hắn hôm nay còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không ăn no căn bản không được à. Đơn giản ăn xong điểm tâm, Chu Dương lập tức hỏi, cha, các ngươi chờ một chút muốn làm gì? Hơi chút trầm mặc, Chu Á Văn thở dài nói, đến nơi xa sườn núi bên trên nhìn xem, có thể vớt điểm lá cây liền tận lực vớt điểm đi. Muốn đặt bình thường mùa màng, bọn hắn kỳ thực bể bộn nhiều việc. Trong chọn thời điểm tự nhiên là muốn trồng chọn, trồng xong thì là tới đất bên trong làm cỏ, chọn lớn thùng phân bón phân, mùa thu liền lại càng không cần phải nói gặt gấp thời điểm thật là bận bịu thiên hôn địa ám. Bởi vậy, một năm trôi qua trừ mùa đông bên ngoài, cơ hồ không có cái gì thời gian rỗi. Nhưng là nay năm, tất cả mọi người lại sớm nhàn rỗi. Cũng không phải mọi người lười, mà là thực tế không biết tới đất bên trong làm gì. Người nói đi nhổ cỏ, trong đất cỏ dại không phải chết héo chính là bị mọi người nổ trở về khi đồ ăn ăn căn bản không có bao nhiêu. Bón phân đi, cũng không có cái gì phân bón. Người ăn không đủ no, kéo thịt thịt cũng ít. Lại nói trong đất hoa màu đều nhanh muốn hạn chết rồi, phí cái kia khí lực làm gì. Cho nên khoảng thời gian này trong thôn cái này hơn 200 người, mỗi ngày làm sự tỉnh kỳ thực chính là đào rau dại, vớt lá cây, vì tiếp xuống lớn nạn đói làm chuẩn bị. Nếu không ngài buổi sáng ngồi ta tại bốn phía đi dạo. Chuyện cái gì? Chu Dương lập tức nói, sáng sớm thời điểm ta đi theo các chiến sĩ đi bên kia núi nguồn nước điện, ta nhìn tới đó có con suối, bình thường mà nói, bên này cũng hẳn là có nước ngầm. Hiện tại chỉ cần tìm được nước ngầm mạch vị trí, sau đó đánh một cái giếng nước, nói không chừng liền có thể giải quyết trong thôn nguy cơ. Chu Á Văn nhíu mày nói, trong huyện người đã tới qua nói nơi này dưới mặt đất chứa nước tầng quá nhỏ bé căn bản đánh không ra nước. Bọn hắn nói cái gì các ngươi liền tin à, lấy ta đối địa hình nơi này hình dạng mặt đất sơ bộ thăm dò, ứng sẽ không phải thiếu nước ngầm. Chu Dương đạo, tiểu tử ngươi còn hiểu cái này? Chu Á Văn kinh ngạc hỏi. Hiểu sơ
mà thôi.
Vậy được rồi, đã ngươi nghĩ đi dạo, vậy ta liền bồi ngươi đi dạo. Nhưng lập tức Chu Á Văn lại nhắc nhở, bất quá ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, nơi này thực tế là
ai?
Một lời khó nói hết ta.
Ừm.
Chu Dương không nói thêm gì, mặc dù hắn rất tin tưởng trực giác của mình cùng phán đoán, nhưng là loại chuyện này dù sao vẫn là phải để ý chứng cứ. Cho nên, tại không có thực địa khảo sát qua địa hình nơi này về sau, Chu Dương vẫn là quyết định không nên tùy tiện có kết luận cho thỏa đáng.
Đợt, hôm qua cho chất nữ nhi báo cả ngày nguyện vọng, kết quả cuối cùng rất không tệ, cho nên anh ta ban đêm mang theo chúc mừng một phen, một mực giày vò đến rạng sáng. Chậm trễ gõ chữ, cho nên hôm nay đổi mới có thể muốn muộn một chút.
Thứ lỗi. Chương 171, có hy vọng, cầu vũ tinh khen ngợi. Đơn giản ăn xong điểm tâm, hai cha con riêng phần mình cầm một cái màu xanh quân đội ấm nước liền đi ra ngoài nhi. Nông thôn nhân làm việc bình thường là đoạn sớm tối, tránh giữa trưa. Dù sao sáng sớm khoảng thời gian này vẫn tương đối thanh lương, nếu như chờ đến mặt trời lên cao nhiệt độ không khí liền sẽ nhanh chóng lên cao. Tại cái này không có chút nào che chắn địa phương, nóng bỏng lớn mặt trời nhất sái, trong ruộng giống lồng hấp đồng dạng, cảm giác kia thực tế là quá chưa thoải mái. Chu Dương tiên là để phụ thân mang theo hắn đi một chuyến trong thôn nguyên lai bên giếng nước. Đã nơi đó trước đó từng đánh ra qua nước, cái này đã nói lên phụ cận có thủy mạch. Hiện tại cho dù là nước ngầm bị hạ xuống đó cũng là có hy vọng nhất một lần nữa đào ra nước địa phương. Chỉ là khi Chu Dương lai đến trước kia giếng cạn bên cạnh thời điểm, lại phát hiện nơi này đã bị phá hư vô cùng nghiêm trọng.
Cha, đây là chuyện ra sao? Các ngươi lại thuận giếng nước hướng xuống đào rồi?
Chu Dương cao mày hỏi.
Ừm, trong huyện đến nhân viên kỹ thuật nói thuận nguyên lai giếng nước hướng xuống đào, rất có thể sẽ xuất thủy, cho nên chúng ta lại lần nữa hướng phía dưới đào hơn 10 mét.
Kết quả đây, Chu Á Văn thở dài nói, nhưng là không ai từng nghĩ tới, giếng nước phía dưới vậy mà là thật dày tầng nham thạch, căn bản đào không xuyên. Chu Dương từ bên giếng nước bên cạnh nhặt hai cục đá nhỏ ném đến trong giếng, một lát sau liền nghe tới đồng thanh âm. Căn cứ cục đá nhi hạ xuống tốc độ, Chu Dương rất nhanh liền tính toán ra cái này miệng giếng chiều sâu hẳn là tại khoảng 30 mét. Mà căn cứ phía dưới truyền đến thanh âm, trên cơ bản có thể phán đoán phía dưới vẫn có chút nước nhưng lượng nước rất ít. Nếu như là một điểm nước cũng không có, tảng đá rơi xuống đất thanh âm hẳn là xoạch mà không phải đông. Có phải là rất thất vọng? Chu Á Văn nhìn xem nhi tử nói. Nhưng mà Chu Dương lại cười một cái nói, không đến mức, thông qua cái này miệng giếng ta trên cơ bản xác định hai chuyện.
Kia hai chuyện?
Chu Á Văn tò mò hỏi. Chuyện làm thứ nhất là nơi này là có nước ngầm, thứ hai chính là chỗ này nước ngầm mực nước tương đối sâu, lại tại cạn tầng nước cùng tầng sâu nước ngầm ở giữa khả năng tồn tại so sánh dày tầng nham thạch.
Chu Dương đạo,
kia rốt cuộc là có thể hay không giải quyết vấn đề thiếu nước? Đối với những này chuyên nghiệp vấn đề Chu Á Văn cũng không phải là đặc biệt lý giải, cũng không phải rất để ý, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là trong thôn vấn đề thiếu nước đến cùng có hay không cứu. Chu Dương lập tức nói, muốn chỉ là mọi người nước ăn vấn đề, ta muốn hỏi đề không lớn, nhưng là muốn triệt để cải biến nơi này hiện trạng, lại còn không được. Nhìn xem lão ba một mặt không hiểu thần sắc, Chu Dương lập tức nói, cha, đông suối nông trường dưới mắt vấn đề lớn nhất không phải thiếu ăn nước, nếu như chỉ là sinh hoạt dùng nước, các chiến sĩ mỗi ngày tặng những cái nào cũng miễn cưỡng đủ. Trên thực tế các ngươi thiếu chính là nông nghiệp tưới tiêu dùng nước, chỉ có giải quyết vấn đề này, các ngươi cái này mấy ngàn mẫu đất hoa màu mới có cứu sống cơ hội, đông suối nông trường mới có thể triệt để bản sống.
Chu Á Văn nhíu mày nói, nông nghiệp tưới tiêu.
Nghe lời này của ngươi là chuẩn bị đánh giếng sâu.
Ừm.
Ta sáng sớm vòng quanh hoa màu dạo qua một vòng, ta cảm thấy liền dưới mắt những này hoa màu, nếu là lượng nước sung túc, nhiều nhất ba miệng giếng sâu là có thể đem hoa màu cứu sống.
Cái này,
không nói trước nơi này có phải là thật hay không có tầng sâu nước ngầm, liền xem như có, hóa huyện cũng chưa chắc có người sẽ đánh giếng sâu à.
Chu Á Văn đạo,
cái này tạm thời trước không cân nhắc, chúng ta nhiệm vụ hôm nay chính là xem trước một chút nơi này có thích hợp hay không đánh giếng sâu.
Này làm sao nhìn?
Xem địa hình.
Chu Dương cũng không làm quá giải thích nhiều, sau đó liền để phụ thân buổi tiếp, dọc theo làng bốn phía quay vòng lên.
Buổi sáng, hai người một đường hướng đông, đi không sai biệt lắm 5 cây số mới đường cũ trở về. 10 giờ rưỡi trước đó, hai người trở lại trong làng. Chờ lấy ăn cơm thời gian, Chu Dương tìm cái có bóng cây lạnh địa phương lại vẽ lên đồ. Nếu qua khó mà nuốt xuống sau cơm trưa, đơn giản híp mắt một lát. Chờ đến xế chiều mặt trời không có độc như vậy hai người lần nữa xuất phát. Lần này bọn hắn đầu tiên là dọc theo làng hướng bắc mặt đi 3 cây số, sau đó nguyên địa hướng tây trở về. Mỗi đến một chỗ, Chu Dương đều muốn kỹ càng quan sát địa hình nơi này, thổ nhưỡng, thảm thực vật tình huống, gặp được có chút chỗ đặc thù sẽ còn nguyên địa làm đồ, làm cho Chu Á Văn đều là sửng sốt một chút. 8 giờ đêm, hai cha con rốt cục tại màn đêm buông xuống về sau, từ làng mặt phía nam trở về. Trở lại cha mẹ chỗ ở tốt đều, Chu Dương không để ý tới ăn cơm, lúc này xuất ra hôm nay trên đường đi vẽ bản đồ địa hình phân tích. Liên quan tới như thế nào khảo sát nước ẩm, Chu Dương cũng coi là nửa cái người trong nghề. Mặc dù so ra kém những cái kia chân chính địa chất chuyên gia, nhưng là người bình thường thật đúng là so ra kém hắn. Một mặt là bởi vì Chu Dương tiền thế có mấy vị bằng hữu bản thân liền là trong nước nổi danh địa chất chuyên gia, mưa dầm thấm đất, hắn cũng học được không ít thứ. Tiếp theo là, Chu Dương tiền thế từng nhiều lần bị phái đi Tây Bắc địa khu chủ trì nghiên cứu khoa học làm việc, đã từng tự mình tham dự mấy cái hạng mục tìm nước đánh giếng làm việc, cho nên ở phương diện này vẫn rất có kinh nghiệm. Kỳ thực, nếu là có điều kiện, có thể trực tiếp dùng nước ngầm máy dò đến thăm dò. Cái đồ chơi này dưới mắt trong nước mặc dù không có mấy đài, nhưng là nguyên lý rất đơn giản, chính là lợi dụng nước dẫn điện tính tốt cùng làm bùn nhau thổ điện trở suất không cùng đi suy đoán. Chỉ cần có tương ứng vật liệu cùng linh bộ kiện nhi, chính Chu Dương liền có thể làm ra tới. So với nhân công phân tích, nước ngầm máy giỏ là nhất nhanh gọn, kinh tế nhất tìm nước phương pháp, lại tỷ lệ chuẩn xác rất cao. Chỉ bất quá nơi này muốn cái gì không có gì, muốn làm ra nước ngầm máy giỏ đến thực tế là có chút khó khăn. Cho nên, Chu Dương chỉ có thể dùng biện pháp cũ tìm nước. Dưới tình huống bình thường tìm kiếm nước ngầm phương pháp có 3 loại đơn giản nhất, một là xem địa hình, hai là nhìn xuống đất biểu thực vật, ba là thông qua khí hậu đến quan sát. Tỷ như nói, hai núi kẹp một huyệt, ở giữa rút không làm, hai linh kẹp một câu, câu bên cạnh nước chảy dài. Lại tỷ như nói, mùa đông mặt đất thường xuyên nổi sương mù địa phương, nước ngầm vị tương đối cạn, tương đối thích hợp múc nước giếng. Chỉ cần tìm được quy luật cùng phương pháp, tìm nước ngầm kỳ thật cũng không khó. Hôm nay Chu Dương tại phụ thân cùng đi, đem đông suối nông trường chúng quanh phương viên mấy cây số khu vực đều đi một lượt, thật đúng là để hắn phát hiện không ít địa phương khả năng tồn tại địa số nước. Nhất là đông sườn núi cùng bắc sườn núi ở giữa có một đầu câu, đầu kia câu rất sâu, không ngoài dự liệu hẳn là có nước. Ngoài ra làng mặt phía nam có một khối khu đất đỏ, bốn phía thảm thực vật tươi tốt, ngay cả cỏ đều không có bao nhiêu, nhưng là Chu Dương lại phát hiện nơi này lại có không ít cao lớn cây, cái này cũng tương đối khác thường. Cho nên, hắn đem những địa phương này đều nhất nhất tiêu chú xuống tới. Ngay kế, Chu Dương tùy thân mang theo giấy viết bản thảo họa hơn 10 chương bản đồ địa hình, đều là hắn cảm thấy có khả năng tồn tại địa xuống nước địa phương. Liền hôm nay khảo sát kết quả mà nói, Chu Dương vẫn là rất hài lòng. Khi hắn đem tất cả tư liệu đều chỉnh lý xong sau, đã sắp 9 điểm rồi. Sau đó tại Lý Ấu Vi cùng mẫu thân mấy lần thúc giục phía dưới, hắn tùy tiện ăn chút gì chèn chèn bụng, sau đó liền muốn phụ thân mang theo hắn đi gặp đồng suối nông trường lãnh đạo. Chu Á Văn hôm nay cũng bị biểu hiện của con trai chấn kinh đến hắn nguyên lai tưởng rằng Chu Dương bất quá là tâm huyết dâng trào mà thôi, cũng không có đối với hắn ôm hy vọng quá lớn. Mặc dù hắn cũng biết nhi tử rất nhỏ liền lượt lãm quân thư, là kinh thành nổi danh thần đồng, nhưng là thuật nghiệp hữu chuyên công, cũng không phải là nói đọc sách nhiều liền hữu dụng, nhất là dính đến một chút chuyên nghiệp phương diện sự tình, càng là như vậy. Mà lại nhi tử xuống nông thôn chen ngang thời điểm dù sao vẫn là cái trai trai tiểu tử, cũng chưa kịp lên đại học đào tạo sâu, làm sao có thể hiểu được tìm kiếm nước ngầm. Nhưng mà cái này ngày kế, hắn lại phát hiện mình thật quá coi thường nhi tử. Không nói những cái khác, vẹn vẹn hắn vẽ những địa hình kia đồ liền làm hắn lau mắt mà nhìn. Chu Á Văn mặc dù là làm hóa học cũng không hiểu địa chất khảo sát, nhưng là nhi tử đến cùng phải hay không mù họa hắn vẫn có thể nhìn ra được. Hiện đang nghe hắn nói là muốn đi thấy nông trường lãnh đạo, vậy khẳng định là có hy vọng. Lập tức, hắn cũng không nói thêm gì, trực tiếp mang lên Chu Dương cùng kia nửa viên tịch đầu heo, thẳng đến nông trường quản lý chỗ. Chương 172, bất đắc dĩ trương chủ nhiệm, cầu vũ tinh khen ngợi. Đông suối nông trường, quản lý chỗ. Giản dị trong phòng họp, mấy cái quân nhân chính trao mày tập hợp một chỗ họp. Từ trong phòng ngột ngạt bầu không khí cùng sương mù quanh quần không khí, liền có thể nhìn ra được tâm tình của mọi người đều thật không tốt. 3. Đội trưởng cảnh vệ An Bình một bàn tay đập vào trước mặt đầu gỗ trên bàn, đồng thời tức giận nói, "Và nó, trong huyện đám người kia là thế nào nghĩ, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt chết đói những phần tử trí thức này sao?" Quản lý chỗ chủ nhiệm Trương Hán Ngô mạnh rút hai ngụm thuốc lá sợi nói, "Nghĩ ngươi cũng không có cách, năm nay toàn huyện đại hạ, gặp hai họa diện tích vượt qua 14 cái hương trấn công xã, hơn 8 vạn mặt người lâm thiếu lương vấn đề thiếu nước, trong huyện các lãnh đạo liền xem như muốn bận tâm chúng ta, cũng thực tế là hữu tâm vô lực." "Hừ, ta xem bọn hắn chính là tại từ chối trách nhiệm. Có tình hình tai nạn cứu tế là mấu chốt, hoặc là báo cáo tỉnh thị hai cấp ngành tương quan hoặc là tự cứu, không thể giống như vậy chẳng quan tâm à?" An Bình trầm giọng nói. Trương Hán Nô cũng trầm mặc. Từ khi đông suối nông trường tình hình hạn hán càng phát ra nghiêm trọng về sau, hắn nhiều lần tiến về trong huyện tìm xin giúp đỡ. Dù sao hắn không thể trơ mắt nhìn nơi này mấy trăm người chờ chết đi, nếu thật là ra chết đói người sự tình, hắn cái này chủ nông trường mặc cho thế nhưng là thứ nhất người có trách nhiệm. Hiện tại không người chết, mọi người có lẽ sẽ không đem nó coi là gì. Nếu là thật người chết những cái kia các quan lão gia nói không chính xác, cái thứ nhất sẽ bắt hắn tế cờ bình dân phẫn. Cho nên tình hình tai nạn phát sinh đến nay, hắn cùng An Bình bọn người là tích cực nhất giúp đỡ nông trường những người kia vượt qua nan con người. Mặc kệ là tổ chức các chiến sĩ cho người trong thôn đưa nước, vẫn là mời trong huyện nhân viên kỹ thuật đến cho trong thôn đánh giếng, bọn hắn là nghĩ hết biện pháp. Nhưng là dưới mắt chẳng những không có giải quyết vấn đề, tình hình hạn hán lại càng ngày càng nghiêm trọng. Rơi vào đường cùng, hắn hôm nay chỉ có thể tự mình đi một chuyến trong huyện, đem tương quan tình huống cùng phía trên đại lãnh đạo làm báo cáo, hy vọng có thể cho những kiến thức kia phần tử làm điểm lương thực. Không phải hắn lo lắng lấy những cái kia người thân thể tình trạng đều chịu không đến mùa thu. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, trong huyện những người kia lại cho rằng còn chưa tới cần cứu tế thời điểm, cho nên liền quả quyết cự tuyệt Trương Hán Ngô thỉnh cầu. Dùng những lãnh đạo kia nhóm nói, cũng chưa tới mùa đông liền muốn ăn cứu tế, cái này cần ăn vào lúc nào? Huống hồ hiện tại gặp nạn lại không chỉ các ngươi đông suối nông trường một cái, toàn huyện 10 cái hương trấn công xã mấy trăm đại đội, nông trường, cái kia không đều giống nhau. Tất cả mọi người đều tại nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, dựa vào cái gì bọn hắn những người kia liền muốn làm đặc thù muốn cứu tế? Được rồi, Trương Hán Ngô chẳng những không có chiếm được lương thực, phản mà bị người cho hung hăng dừng lại đội a. Rơi vào đường cùng, Trương Hán Ngô chỉ có thể lần nữa tìm tới võ trang bộ. Kết quả võ trang bộ tình huống cũng kém không nhiều, mặc dù nói hết lời từ võ trang bộ lấy được 300 cân bột ngô. Nhưng là nghĩ nghĩ toàn bộ nông trường 245 người, 300 cân lương thực bình quân đến mỗi người trên đầu, cũng liền hơn 1 cân một điểm, ngay cả hạt cắt trong sa mạc cũng không bằng. Cái này còn phải dựng cái ân tình, chuyện này chỉnh hắn đều không còn gì để nói. Trong huyện có phải là từ chối trách nhiệm ta không nói trước, nhưng là dưới mắt vấn đề đến cùng nên như thế nào giải quyết, đây mới là trọng yếu nhất.
Tiếp lấy Trương Hán Ngô tiếp tục nói, sáng hôm nay tổ hai Lý Văn Hòa lại tới bọn hắn tổ lão hứa đã nhanh muốn không được sẽ không lại cho hắn làm điểm lương thực ăn, nói không chừng liền. Lời nói đến nơi đây Trương Hán Ngô ngừng lại, cái kia chết chữ hắn thực tế là không muốn nhắc tới lên. Từ khi đến nơi đây đảm nhiệm cái này chủ nông trường mặc cho đến nay, hàng năm bọn hắn nơi này cũng không biết muốn chết bao nhiêu người, chết bệnh chết đói còn có những cái kia không chịu nổi tâm lý trên lệnh tự sát chập trùng lên xuống nấm mồ đều nhanh đem tây pha cho chiếm hết. Có thể nói, còn dư lại cái này hơn 200 người kia cũng là sóng lớn đại cắt sống sót. Dưới mắt thế cục khó khăn ổn định lại, Trương Hán Ngô thật không hy vọng bọn hắn cứ như vậy bị nạn hạn hán đánh gục. Lao Trương, thực tế không được để lũ ra súc ra cái ngoài ý muốn đi. An Bình nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc. Cái gọi là để gia súc xảy ra ngoài ý muốn kỳ thực chính là giết lớn gia súc ăn thịt, nhưng là do ở hiện tại lớn gia súc kia cũng là đại tập thể tài sản, đều là ở phía trên đăng ký lập hồ sơ là tuyệt đối không cho phép tự mình giết. Mà lại, lớn gia súc kia cũng là cực kỳ trọng yếu sức lao động, có đôi khi so người đều trọng yếu, làm sao có thể tùy tiện giết đâu. Cho nên thực tế không có cách, vậy cũng chỉ có thể báo cáo ngoài ý muốn. Bệnh chết rồi, hoặc là té xuống vách núi quẳng chết rồi, lại hoặc là bị sói cắn chết rồi, chỉ cần là ngoài ý muốn là được. Trương Hán Ngô thở dài nói, thực tế không được cũng chỉ có thể dạng này, dù sao nhân mạng trọng yếu a. Bọn hắn cũng biết, lớn gia súc ngoài ý muốn tử vong, bọn hắn đều là phải gánh vác trách cảnh cáo ghi tội thậm chí cách chức đều là có khả năng. Nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không có cách nào, một bên là nhân mạng, một bên là gia súc mệnh, chú ý được đầu này liền chú ý không được đầu kia. Làm như thế nào tuyển, kỳ thực đáp án đã rất rõ. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tiến đến. Trương Hán Ngô trầm giọng nói. Lúc này cửa phòng họp bị người mở ra một cái chiến sĩ trẻ tuổi vào nói, báo cáo, một tổ Chu giáo sư mang theo hắn nhi tử đến rồi. Muốn như vậy bọn họ chạy tới làm gì? Trương Hán Ngô cao mày nói, cái này bọn hắn không nói, bất quá bọn hắn trên tay cầm lấy nửa viên đầu heo. Tiểu chiến sĩ nói, nửa viên đầu heo. Ừm. Trương Hán Ngô nghĩ đến hôm qua nhìn thấy kia nửa viên tịch đầu heo, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn xem An Bình nói, ta nhìn chuyện này tạm thời cũng thảo luận không ra kết quả, không được trước cứ như vậy đi. Ừm. Trước tiên đem những cái kia đòi lại bột ngô phát đi xuống đi, trong thôn những người kia một tuần lễ không có nếm đến lương thực hương vị. An Bình nói, ngày mai đi, để bọn hắn tiết kiệm một chút nhì, lương thực là càng ngày càng khó làm tới. Trương Hán Ngô nói. Ừ. Tan họp về sau, Trương Hán Ngô liền cùng An Bình đi tới quản lý chỗ phòng trước, quả nhiên thấy Chu gia phụ tử hai đứng ở đại sảnh bên ngoài. Chu Á Văn sớm liền thấy Trương Hán Ngô bọn người, lúc này tới chào hỏi, "Trương chủ nhiệm, An đội trưởng." Trương Hán Ngô lúc này nói, "Chu giáo sư, ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt tới là có cái gì việc gấp như sao?" Chu Á Văn cười một cái nói, "Hai vấn đề, một cái là cho các ngươi đưa tới cái này nửa đầu heo, một chuyện khác là ta nhi tử nghĩ cùng các ngươi tâm sự nông trường sự tình." Nói, Chu Á Văn đem trên tay đầu heo đưa tới Trương Hán Ngô trên tay. Trương Hán Ngô dù sao cũng là quân nhân xuất thần, không cầm quần chúng một châm một tiến là bọn hắn truyền thống, lúc này từ chối nói, "Chu giáo sư, cái này nhưng không được à, quá quý giá. Nếu là không có các ngươi giúp đỡ, chúng ta những người này chỉ sợ sớm đã song so sánh những này, cái này nửa đầu heo lại đáng là gì đâu." Chu Á Văn một mặt cảm khái nói, "Đây đều là chúng ta nên làm." Lúc này, không đợi vị này Trương chủ nhiệm nói xong, Chu Dương liền nói, "Trương chủ nhiệm, đây là cha ta bọn hắn một điểm tâm ý, các ngươi liền nhận lấy cho các chiến sĩ bồi bổ thân thể đi, bọn hắn khoảng thời gian này thực tế là quá cực khổ." Cái này không có chuyện mặt khác, ta muốn cùng ngươi nói chuyện nông trường thiếu nước sự tình. Chu Dương nói lần nữa. Vậy được, chúng ta vào bên trong nói đi. Sau đó, Trương Hán Ngô liền quay người, mang theo Chu Dương bọn người đi vào nông trường quản lý chỗ. Đợt, chương thứ 3 đưa đến. Chương 173, lại gặp xin giúp đỡ người, cầu ngũ tinh khen ngợi. Tại Trương Hán Ngô dẫn đầu hạ, mấy người tới phòng làm việc của hắn. Trong dữ liệu đơn sơ, thậm chí có chút qua loa. Toàn bộ trong văn phòng chỉ có một cái bàn làm việc cùng hai cái ghế, ngoài ra làm người ta chú ý nhất vẫn là bên cạnh một cái giường một người ngủ. Không phải giường sắt, cũng không phải giường gỗ, chính là loại kia dùng cục gạch cùng tấm ván gỗ dựng lên đến dạng dị giường. Từ phía trên chồng chỉnh chỉnh tề tề đậu hũ khối chăn mền liền có thể nhìn ra được, vị này Trương chủ nhiệm bình thường hẳn là ở chỗ này. Vào cửa về sau, Trương Hán Ngô một bên Trương La lấy cho Chu gia phụ tử đổ nước, vừa nói, "Chu Dương đồng chí, ngươi nói là muốn nói cùng nói nông trường sự tình, không biết ngươi muốn nói cái gì?" Chu Dương đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta có thể giải quyết nông trường vấn đề thiếu nước, nhưng cần muốn phối hợp của các ngươi." Nghe nói như thế, Trương Hán Ngô động tác trên tay ngừng lại, mà một bên An Bình bọn người thì là dứt khoát đều vây quanh. Cử động của bọn hắn đem Chu Dương giật nảy mình, đây là muốn làm gì? Chu Dương đồng chí, ngươi vừa rồi nói có thể giải quyết nông trường vấn đề thiếu nước, cái này là thật sao? Trương Hán Ngô có chút kích động nói. Ừ, ta hôm nay tự mình thăm dò nông trường địa hình, ta cho rằng nông trường dưới mặt đất là có nước ngầm hơn nữa còn rất phong phú. Nói, Chu Dương tương hôm nay 3 ngày vẽ bản đồ địa hình đem ra, sau đó cho Trương Hán Ngô bọn người nói đơn giản nói phân tích của mình cùng phán đoán. Nghe xong Chu Dương, Trương Hán Ngô cau mày nói, Chu Dương đồng chí, Trương chủ nhiệm, gọi đồng chí có chút xa lạ, các ngươi đều lớn hơn ta, trực tiếp gọi ta tiểu Chu đi. Chu Dương đạo: "Tốt, Tiểu Chu, dựa theo phân tích của ngươi, nông trường chúng ta dưới mặt đất là có nước chính là tương đối sâu, ngươi là muốn thông qua đánh giếng sâu đến giải quyết vấn đề thiếu nước." Trương Hán Ngô nói: "Ừm, chỉ cần đánh ra nước ẩm, như vậy liền có thể đem nông trường những cái kia hoa màu cứu sống, mấy người này mới sẽ có hy vọng sống sót." Chu Dương đạo: "Thế nhưng là giếng sâu không tốt đánh à, chúng ta mấy cái nguyện trước liền từng cùng trong huyện thỉnh cầu qua đã từng phái kỹ thuật viên tới, ngươi biết bọn hắn là thế nào nói sao?" Chu Dương lắc đầu nói:
cái này còn thật không biết. Bọn hắn nói chúng ta đông suối nông trường bản thân nước ngầm cũng không phong phú, liền xem như có, vậy cũng phải đánh mấy trăm mét mới được. Nhưng là lấy trong huyện đánh giếng đội kỹ thuật cùng năng lực, nhiều nhất đánh cái 5-60 mét, căn bản không được. Trương Hán Ngô thở dài nói. Chu Dương nhíu mày nói, lấy phán đoán của ta dùng không được mấy trăm mét. Tiếp lấy hắn từ bên trong lấy ra một tờ bản vẽ nói, cũng tỉ như nói nơi này, từ địa hình bên trên nhìn, nơi này thuộc về tiêu chuẩn hai núi kẹp một huyện, bởi vì cái gọi là nước hướng chỗ thấp đi hai núi vị trí trung tâm thường thường là nước ngầm khu vực cần phải đi qua, từ cái này ngoại trí múc nước giếng thường thường chiều sâu tương đối kém cỏi. Mà lại ta cũng đến chỗ này câu ngọn nguồn tra xét phía dưới bùn đất độ ẩm lớn xa hơn phía trên trên núi, ta đoán chừng trong vòng trăm thước nhất định có thể đánh ra nước. An Bình thì là mối nối nói, 100 mét cũng vượt xa khỏi trong huyện chúng ta đánh giếng đội năng lực. Chu Dương lạnh nhạt nói, đánh giếng đội sự tình các ngươi không cần phải để ý đến, để ta giải quyết, nhưng là phương diện khác cần muốn các ngươi phối hợp. Trương Hán Ngô nhìn Chu Dương nói nghiêm túc, lúc này nói, Tiểu Chu, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ nông trường giải quyết thiếu nước vấn đề, chúng ta muốn người cho người, ta muốn tiền cho tiền, toàn lực phối hợp. Chu Dương nhẹ gật đầu nói, vậy được, ngày mai ta muốn vào một chuyến thành, Trương chủ nhiệm ngài phái một người cùng đi với ta, tình huống cụ thể chờ ta trở lại về sau lại nói. Được, vậy chúng ta liền lặng chờ tin tức tốt của ngươi. Trương Hán Ngô nói, ừm. Từ nông trường quản lý Chu ra về sau, Chu Á Văn có chút kinh ngạc nhìn nhi tử, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cha, ngươi làm sao nhìn ta như vậy, cảm giác là lạ. Chu Dương vừa cười vừa nói, mấy năm không gặp, tiểu tử ngươi biến hóa thực tế là quá lớn. Chu Á Văn cảm khái nói, có biến hóa gì? Đầu tiên là khí độ bên trên biến càng trầm ổn càng tự tin, có thể tại nơi này cùng Trương chủ nhiệm những người này chậm rãi mà nói, không có chút nào rụt rè, nói chuyện có lý có cứ có tiết, không tiêu ngạo không tự ti, người bình thường thật đúng là làm không được. Tiếp lấy Chu Á Văn nói lần nữa, mà lại từ vào cửa đến ra, ngươi đều đem khống lấy sự tình tiết đấu, mặc kệ là Trương chủ nhiệm hay là an đội trưởng bọn người, đều là thuận ý nghĩ của ngươi đi, mà bọn hắn còn một chút cũng không có phát giác. Vẹn vẹn phần này năng lực, liền viễn siêu tuổi của ngươi, thật không biết ngươi là thế nào rèn luyện ra được. Kỳ thực Chu Á Văn rất muốn hỏi một chút nhi tử, những năm này hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Nhưng là lời đến quẹ miệng, lại từ đầu đến cuối cũng không nói ra miệng. Mặc dù phân biệt nhiều năm, nhưng là từ cùng nhi tử lúc gặp mặt, Chu Á Văn liền phát hiện nhi tử biến hóa có chút lớn, thậm chí đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà có thể để cho một người nhanh chóng trưởng thành, trừ cực khổ bên ngoài, hắn tựa hồ nghĩ không ra những lý do khác. Hiển nhiên mà biết những năm này cũng chịu không ít khổ, chỉ bất quá hắn không có cùng bọn hắn nói mà thôi. Chu Dương thì là cười một cái nói, người nha, luôn luôn muốn trưởng thành. Ta hiện tại cũng hơn 20 tuổi cũng là làm cha người, đâu còn có thể giống như tiểu trước đây như là một tên mao đầu tiểu tử một dạng. Chu Á Văn không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, mà là trầm giọng hỏi, ngươi thật sự có nắm chắc giải quyết nông trường vấn đề thiếu nước? Ừm, lấy phán đoán của ta, nơi này khẳng định là có thể đánh ra nước, điểm này không thể nghi ngờ. Tiếp lấy Chu Dương nói lần nữa, nhưng là đánh ra nước chỉ là bước đầu tiên, muốn triệt để cải biến nơi này sinh tồn hoàn cảnh, còn cần toàn bộ nông trường cố gắng cùng phối hợp. Chu Á Văn lúc này nói, chỉ cần có nước, ta nghĩ mặc kệ là quản lý cho những này đồng chí vẫn là trong thôn những người kia, đều sẽ dốc toàn lực phối hợp. Vậy là được. Sau đó hai cha con vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát sau liền trở lại trong thôn. Chỉ là vừa trở lại Chu gia chỗ ở túc lều, hai cha con liền thấy cửa nhà mình vây một chút người. Hai người liếc nhau, nháy mắt sinh ra một cố dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, đến gần xem xét, liền thấy cổng vì một cái nho nhỏ người. Mà mẫu thân Diệp Lệ Phương còn có Lý Ấu Vi bọn người cũng đều tại, tựa hồ chuẩn bị đem đối phương nâng đỡ, nhưng giống như không thành công. Đến gần Chu Dương cũng không nhìn ra đây rốt cuộc là cái nam hải vẫn là nữ hải nhi, chỉ là có thể lờ mờ nhìn ra đây cũng là cái tuổi không lớn lắm hải tử. Bởi vì đứa nhỏ này thực tế là quá toàn thân trên dưới đều là xám xịt, mà rách rách dưới quần áo, căn bản thấy không rõ ban đầu màu sắc. Lại thêm tóc của hắn tựa hồ thời gian rất lâu không có quản lý lại dài lại loạn, một nửa còn cúi tại nửa bên gò má bên trên, che kín diện mạo như cũ. Lan nha đầu, ngươi đây là làm cái gì đâu? Chu Á Văn vội vàng hỏi. Từ xưng hô này, Chu Dương đánh giá ra trước mắt đứa nhỏ này là nữ hài nhi, mà từ nàng hiện tại trạng thái đến xem, tám thành là đến Chu gia xin giúp đỡ. Quả nhiên, đứa nhỏ này đối Chu phụ chính là dập đầu liên tiếp mấy đầu. Đồng thời nghẹn ngào nói, "Chu bà bá, cầu ngài mau cứu cha ta đi, hắn nhanh chết rồi." Chương 174, xem bệnh, cầu ngũ tinh khen ngợi. Chu Á Văn nghe tới nữ hài nhi bất lực thúc thiết, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đồng thời nói, "Lan nha đầu, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, cha ngươi tình huống chúng ta thật là có tâm bất lực a." Đám người nghe tới Chu Á Văn, cũng đều đồng ý nhẹ gật đầu. Lao Hứa tình huống tất cả mọi người cũng đều biết, đã là bệnh nguy kịch cũng liền mấy ngày nay sự tình. "Chu bà bá, cầu ngài mau cứu cha ta đi." Lúc này Chu Dương đột nhiên tiến lên, ngữ khí nghiêm túc nói, đứng lên mà nói, "Ngươi dạng này quỷ ở đây là làm gì?" Hứa Hiểu Lan vốn cũng không phải là lá gan bao lớn người, bị Chu Dương nghiêm túc như thế ngữ khí trực tiếp cho hù sợ, nhưng là nàng lại vẫn không có nàng biết đây là duy nhất có thể cứu nàng cha hy vọng. "Có biết hay không, ngươi quỷ ở đây để chúng ta rất bị động. Chúng ta nếu là mặc kệ, Phương Thân Hương Lý hiện cho chúng ta lanh huyết vô tình, nếu là quản chúng ta cũng không tìm hiểu tình huống, không nhất định có năng lực như thế." Tiếp lấy Chu Dương nói lần nữa, "Mà lại nếu như tất cả mọi người ai có chỗ khó đều hướng cha ta cầu một quỷ, ngươi để chúng ta làm sao xử lý? Hôm nay ta đem lời đặt xuống chỗ này có khó khăn có thể tìm chúng ta hỗ trợ, nhưng là không nên hơi một tí làm loại này đạo đức bắt góc." Nghe tới Chu Dương, Hứa Hiểu Lan sắc mặt biến tái nhợt dị thường, nàng gấp vội và nói, "Ta..." Trước đứng lên mà nói, "Ngươi muốn tiếp tục quỷ tại nơi này, vậy cũng không cần nói, ta là tuyệt đối sẽ không giúp ngươi."
Chu Dương đạo. Hứa Hiểu Lan không dám thất lễ, vội vàng từ dưới đất đứng lên. Có lẽ là dưới đất quỷ thời gian dài lại hoặc là nàng bản thân liền dinh dưỡng không đầy đủ, lên hơi mạnh đứng lên ngay mắt, nàng đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể lại lần nữa ngã xuống. Chu Dương thấy thế, vội vàng đem nàng đỡ lấy sau đó đối mẫu thân nói, mẹ, ngươi cho nàng xông một bát nước trẻ tới, nàng có chút tuột huyết áp. Diệp Lệ Phương vội vàng trở lại ổ trong dạng, sau đó liền bưng một bát thêm đường nước đi ra. Uống. Chu Dương đạo. Hứa Hiểu Lan lắc đầu, mặc dù nàng rất muốn uống, nhưng là nàng rõ ràng hơn nơi này đường có bao nhiêu tinh quý, thậm chí có đôi khi còn có thể cứu người mệnh, mình sao có thể tùy tiện uống người ta nước trẻ. Uống nó, sau đó chúng ta lại nói nhà các ngươi tình huống, nếu không ta liền đi về nghỉ. Chu Dương trầm giọng nói. Không muốn. Nghe tới Chu Dương muốn trở về, Hứa Hiểu Lan vội vàng nói, sau đó tiếp nhận Diệp Lệ Phương trong tay nước trẻ, mấy ngụm uống vào. Qua một hồi lâu, nàng mới thoáng chậm lại. Lúc này Chu Dương trầm giọng hỏi, ngươi có phải hay không thường xuyên sẽ xuất hiện loại tình huống này, động một chút lại con mắt biến đen đi không được đường? Ừm. Hứa Hiểu Lan nhỏ giọng nói, ngươi đây là tuột huyết áp, rất nghiêm trọng, nhất định phải nhanh trị liệu. Liên quan tới tuột huyết áp nguy hại Chu Dương rất rõ ràng, loại bệnh này nhẹ thì mồ hôi đầm địa, cảm xúc bực bội, tâm động qua nhanh cùng huyết áp lên cao trở, nặng thì sẽ khiến tim đau thắt thậm chí cơ tim nổi máu. Ta không sao nhi, cầu ngươi mau cứu cha ta đi. Thấy tiểu nha đầu này lần nữa nói lên cha nàng, Chu Dương nhíu mày nói, cha ngươi là tình huống gì? Hắn nhanh chết rồi. Biết nha đầu này thuyết minh không rõ lắm, Chu Á Văn lúc này nói, cha nàng gọi Hứa Hồng Chu, trước khi đến tại một trường đại học làm lao sư, tới đây đã 7 năm 3 năm trước đây mẹ nàng đột nhiên sinh bệnh không còn. Năm ngoái đầu năm, cha nàng cũng phát bệnh triệu chứng cùng nàng nương không sai biệt lắm. Quản lý chỗ bên kia không có phái người cho nhìn sao? Chu Dương cao mày hỏi. Thế nào không nhìn, đầu tiên là mời vệ sinh đội người đến xem không dùng được liền đi huyện thành, nhưng là đồng dạng không có cha ra là vấn đề gì, chỉ có thể trở về nuôi. Chu Á Văn đạo. Chu Dương nhẹ gật đầu, sau đó đối lên trước mặt cái này bẩn nha đầu nói, có thể cùng ta nói một chút cha ngươi phát bệnh lúc triệu chứng sao? Ừm, cha ta thường xuyên chóng đầu, hụt hơi, hoảng hốt, còn có chính là thường xuyên nước tiểu không ra nước tiểu, cái khác ta cũng giảng không rõ ràng lắm. Hứa Hiểu Lan nói. Nghe nói như thế, Chu Dương nhịn không được nhíu mày. Loại bệnh trạng này cùng quá nhiều bệnh cùng loại thực tế là không dễ phán đoán. Nghĩ tới đây, Chu Dương lập tức nói, đi, mang ta đi nhà ngươi nhìn xem. Bẩn nha đầu con mắt lập tức sáng lên, gấp đội bằng nói, ừm. Chu Á Văn nghe tới nhi tử muốn đi lão Hứa nhà, gấp đội bằng nói, chờ một chút, ta cùng đi với ngươi. Được. Sau đó, Chu Á Văn vào nhà bên trong cầm ít đồ, sau đó liền theo Chu Dương cùng nhau đi tới lão Hứa nhà. Mà người khác có cùng theo tới nhưng cũng có người cảm thấy không có ý gì liền trở về. Dù sao khoảng thời gian này ăn không đủ no, mọi người cũng đều không muốn động, quá hao phí thể lực. Làng bản thân không lớn, lại là thông khí giữ ấm, đắp lên lại tương đối dày đặc, cho nên đi chưa được mấy bước liền đến. Đẩy ra tốt liều cửa, một cỗ hôi thối liền đập vào mặt, Chu Dương kém một chút tại chỗ nôn. Loại vị đạo này Chu Dương biết, là bệnh hoạn không cách nào hành động, trường kỳ trong phòng ăn uống đồng thời tạo thành. Chỉ bằng vào điểm này liền có thể suy đoán ra, người trong phòng tình huống không lớn rượu. Mở cửa, chờ trong phòng hương vị thoáng tán đi một chút, mà Chu Dương cũng chậm lại, lúc này mới hướng về bên trong đi vào. Sau khi đi vào, mượn ánh trăng nhạt, Chu Dương nhìn thấy trống rỗng tốt lều bên trong không có một kiện đồ vật ra hồn, liền ngay cả những gia đình khác phổ biến lá cây cũng không thấy được bao nhiêu. Mà tại tốt lều nhất gần bên trong địa phương, có một đống bày ra cỏ dại, tập trồng bên trong lúc này nằm một cái gầy còm bóng người. Càng làm cho Chu Dương kinh ngạc chính là, ngay tại bóng người này bên cạnh còn nằm một cái nho nhỏ hài tử. Đây là? Hứa Hiểu Lan gấp đội và nói, đệ đệ ta, năm nay 5 tuổi. 5 tuổi? Vậy ngươi mấy tuổi rồi? Ta 12 tuổi. 12 tuổi? Chu Dương sửng sốt, hắn nguyên lai tưởng rằng trước mắt tiểu cô nương này nhiều nhất 7-8 tuổi, nói 5-6 tuổi cũng có người tin, làm sao cũng không nghĩ tới nàng vậy mà 12 tuổi. Chư thở dài, Chu Dương cũng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Đông suối nông trường tình huống cũng tốt, đây là Chu Dương vẫn luôn biết sự tình. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tình huống nơi này sẽ như thế gian khổ, như thế ác liệt. Hắn không có nhiều lời, mà là đi đến cái kia gầy còm bóng người trước mặt, cho hắn kiểm tra lên thân thể. Nam nhân đã gầy đến thoát tướng mà lại ý thức tựa hồ cũng lâm vào trong hôn mê. Liền ngay cả Chu Dương sờ chán của hắn đều không có phản ứng. Nếu không phải hắn còn có hô hấp cùng mạch đập, Chu Dương còn tưởng rằng hắn đã là một cỗ thi thể. Tử tế kiểm tra một chút nam nhân tình huống, Chu Dương lông mày không khỏi nhíu lại. Nhà ngươi là Đông Bắc? Chu Dương nhìn xem Hứa Hiểu Lan, trầm giọng hỏi. Hứa Hiểu Lan mặc dù có chút kinh ngạc Chu Dương vì sao lại biết bọn hắn là người Đông Bắc, nhưng vẫn gật đầu nói, Đông Bắc Long Giang bất người. Mẹ ngươi thời điểm ra đi ngươi có ấn tượng sao?
Có, ta liền ở bên người.
Hứa Hiểu Lan hồi đáp. Nàng có phải hay không mùa đông phát bệnh, vừa mới bắt đầu thường cảm giác chóng đầu, nhiều lần buồn nôn nôn mửa, tiếp theo bực bội bất an, mà lại sắc mặt trắng bệnh, tứ chi quyết lạnh, mạch nhỏ bé yếu ớt, nhiệt độ cơ thể không thăng, huyết áp giảm xuống, hô hấp càng nhanh, thậm chí chi dưới cũng phát sinh bệnh phụ. Chu Dương hỏi lần nữa. Ừm, không sai biệt lắm là như thế này. Mẹ ngươi từ phát bệnh đến qua đời có phải là không có kiên trì bao lâu thời gian?
Giống như 7-8 ngày, cụ thể ta không nhớ rõ lắm.
Hứa Hiểu Lan hồi đáp. Chu Dương trong lòng nắm chắc mà rồi nói ra, ta biết cha ngươi đến chính là bệnh gì, bất quá bây giờ trong tay không có trị liệu loại bệnh này thuốc, ngày mai ta sẽ vào thành, thuận tiện sẽ đi bệnh viện huyện nhìn xem có thể hay không mua được cần thiết dược phẩm. Nếu có thể mua được, vậy ngươi cha còn có thể cứu, mua không được, vậy ta cũng bất lực. Nghe nói như thế, Hứa Hiểu Lan lập tức lệ rơi đầy mặt, kích động nói, cảm ơn ngươi Chu đại ca, ta. nói, nha đầu này liền muốn cho Chu Dương quỳ xuống. Không cho phép quỳ, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Vừa nói đến đây, hắn đột nhiên ý thức được trước mắt cái này bẩn hề hề tiểu gia hỏa là cái nữ hài tử, lúc này sửa lời nói, về sau không nên hơi một tí cho người ta quỳ xuống, biết sao?
Ừm.
Được rồi, ta về trước đi, ngày mai lại tới thăm ngươi cha. Nhớ kỹ cho hắn chú ý giữ ấm, bệnh này tương đối sợ chiều sợ lạnh. Chu Dương đạo.
Được.
Chương 175, khắp núi bệnh, cầu ngũ tinh khen ngợi. Vừa trở lại nhà mình tốt đều, Chu Á Văn liền không nhịn được hỏi, ngươi vừa rồi nói lời kia sẽ không lại an ủi nha đầu kia à? Chu Dương cười một cái nói, cha, ngài cảm thấy ta là loại kia người không đáng tin tại sao? Nói như vậy Lao Hứa thật sự có cứu.
Không nhất định, ta dù nhưng đã biết hắn đến chính là bệnh gì, nhưng là có thể hay không mua được thuốc vẫn là ẩn số.
Tiếp lấy Chu Dương nói lần nữa, huống hồ liền xem như mua được thân thể của hắn tình huống cũng không thể lạc quan, có thể hay không cứu trở về còn phải dựa vào vật khí.
Ngươi thật tra ra Lao Hứa đến chính là bệnh gì rồi?
Chu Á Văn một mặt kinh ngạc hỏi.
Ừm, không ngoài dự liệu, hắn đến hẳn là khắp núi bệnh.
Nghe tới Chu Dương, Chu Á Văn nhíu mày nói, khắp núi bệnh? Ta chỉ nghe nói qua có khắp núi huyện, chưa nghe nói qua khắp núi bệnh a.
Chu Dương lập tức nói, loại bệnh này rất sớm đã có sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến thanh mạt dân sơ, bất quá quan phương điều tra về sau lại bị định là bệnh dịch.
Ngụy đây thời kỳ, gọi là Bắc Đẩy chi kỳ bệnh bởi vì nhiều lần khảo sát không thể xác định nguyên nhân bệnh, cho nên lấy địa danh mệnh danh là khắp núi bệnh, dùng cho tới nay.
Thấy Chu Dương nói đạo lý rõ ràng, Chu Á Văn lúc này hỏi, vậy cái này khỏi bệnh trị sao?
Cấp tính không được tốt trị liệu, tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng là mãn tính còn tốt.
Nhưng mặc dù là như thế, khắp núi bệnh tỷ lệ tử vong vẫn là tại 20 tả hữu.
Chu Dương đạo,
cao như vậy?
Ừm.
Kia Lão Hứa cái này,
cha, chuyện này ngài liền không cần quản, ta sẽ giải quyết.
Chu Dương đạo,
vậy được rồi. Về phần có thể hay không chữa khỏi Hứa Hồng Chu bệnh, Chu Dương trong lòng đúng là không chắc, không phải nói hắn trị không được khắp núi bệnh, mà là hắn không xác định Lão Hứa thân thể có thể hay không hấp thu dự tính.
Liên quan tới khắp núi bệnh loại bệnh này, Chu Dương vẫn rất có lòng tin bởi vì tiền thế hắn liền tự mình tham dự đối loại bệnh này nghiên cứu.
Xét thấy loại bệnh này tỷ lệ tử vong thực tế là quá cao, lại thêm mười mấy năm trước Tây Bắc địa khu cùng Đông Bắc địa khu lại bộc phát lưu hành nên bệnh, cho nên cao tầng từng sai khiến nhiều cái viện y học tức bộ vệ sinh trực thuộc đơn vị xâm nhập đến bệnh tình nghiêm trọng Hoàng Long, khắp núi các vùng khai triển chống nghiên cứu. Trải qua qua một đoạn thời gian nghiên cứu, lấy được đại lượng hiện trường trực tiếp tư liệu, đem chết bệnh suất khống chế tại 45 trở xuống. Về sau phía trên lại đem khắp núi bệnh liệt vào trọng điểm chống bệnh địa phương một trong, cuối cùng đem chết bệnh suất từ 80 trở lên khống chế đến 20 trở xuống, nhưng vẫn không có biện pháp triệt để tiêu diệt loại bệnh này.
Chu Dương tiếp xúc khắp núi bệnh là tại năm 1984, lúc ấy quốc gia đem khắp núi bệnh nghiên cứu khoa học làm việc xếp vào quốc gia 75 cùng 8 năm khoa học kỹ thuật công quan hạng mục, mà Chu Dương làm dược vật học đoàn đội cốt cán tham gia lần này nghiên cứu khoa học hạng mục, cuối cùng lấy được đột phá tính nghiên cứu, triệt để đánh hạ loại bệnh này. Cho nên trị liệu khắp núi bệnh đến cùng nên dùng loại thuốc nào, liền trước mắt mà nói, còn thật không có người so Chu Dương rõ ràng hơn.
Nhưng là biết thì biết, đối với một cái bệnh nguy kịch người, cho dù có linh đan diệu dược, cũng không nhất định có tác dụng.
Đều nói Phật độ người hữu duyên, dược y bất tử bệnh.
Đối với Hứa Hồng Chu chuyện này, Chu Dương chỉ có thể nói hết sức nỗ lực.
Về phần kết quả, vậy cũng chỉ có thể nói là phó thác cho trời.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Chu Dương đồng dạng thức dậy rất sớm. Hôm nay không phải ngủ không được, trên thực tế buổi tối hôm qua Chu Dương ngủ rất say sưa, thậm chí một đêm đều không có tỉnh lại. Cũng không phải những cái kia đáng ghét con muỗi cùng chuột không có, mà là hắn quá mệt mỏi. Hôm qua vừa ban ngày hắn chỉ ít đi mấy chục cây số con đường, lại là đi lên núi, lại là hạ câu đảo hàng trở về sau lại cho người ta tiểu, cả người đều nhanh mệt mỏi nằm xuống. Cho nên trở lại tốt lều về sau, Chu Dương là ngã đầu liền ngủ, ai kêu đều không mang tỉnh. Nhưng là do ở ghi nhớ lấy hôm nay muốn vào thành, cho nên Chu Dương chỉ có thể sớm liền. Dù sao từ đông suối nông trường đến hóa huyện thành khoảng chừng 40 cây số lộ trình, vừa đi vừa về chính là 80 cây số. Lấy xe ngựa tốc độ, một ngày đều chưa hẳn có thể đánh cái vừa đi vừa về. Cho nên Chu Dương chỉ có thể dậy sớm một chút hành động, sau đó tranh thủ về sớm một chút nhìn thấy Chu Dương tới Trương Hán Ngô lúc này đón, vừa cười vừa nói, "Tiểu Chu ngươi cái này dậy sớm à?
Ha ha, đây không phải nhớ vào thành sự tình sao, cho nên liền sáng sớm chút."
Chu Dương vừa cười vừa nói,
"Tiểu tử ngươi trung thực cùng ta nói, ngươi đến cùng là chuẩn bị giải quyết như thế nào đánh giếng đội sự tình?"
Trương Hán Ngô đêm qua trở về nghĩ một đêm, nhưng thủy chung không làm rõ ràng được Chu Dương chuẩn bị làm thế nào, cho nên hiện tại gặp mặt về sau, trực tiếp liền hỏi lên.
Chu Dương cười một cái nói, "Ta cùng Vân Sơn huyện cục thủy lợi lý cục trưởng quan hệ không tệ, ta muốn hỏi hỏi bọn hắn có thể hay không giúp chuyện này."
Trương Hán Ngô nhíu mày nói, "Bọn hắn có thể làm sao?
Chúng ta hóa huyện cục thủy lợi những cái kia nhân viên kỹ thuật cũng đã tới bọn hắn nói không quá có thể thực hiện à?"
"Trương chủ nhiệm, những người kia không được không có nghĩa là người khác cũng không được."
Tiếp lấy Chu Dương tiếp tục nói, "Vân Sơn huyện cục thủy lợi tình huống ta ít nhiều hiểu rõ một chút, bọn hắn thế nhưng là ngay cả trung đại hình trở lên đập chứa nước đều có thể thiết kế kiến tạo đánh cái giếng sâu hẳn là không có vấn đề gì.
Đương nhiên thực tế không được, ta liền liên lạc một chút tại Trà thành phố bằng hữu, để bọn hắn hỗ trợ tìm giếng quan đội, vô luận như thế nào đều phải đem giếng cho đánh ra đến."
Hướng Lý Trường Thanh xin giúp đỡ chuyện này, Chu Dương đã sớm cân nhắc tốt.
Muốn nói dưới mắt cái kia bộ môn có thể quản chuyện này, kia không phải cục thủy lợi không ai có thể hơn.
Thứ nhất là bởi vì bọn họ đầy đủ chuyên nghiệp, nhị lai là cục thủy lợi thiếu hắn như vậy lớn ân tình.
Mình để bọn hắn hỗ trợ, bọn hắn cũng không tiện cự tuyệt.
Nghe tới Chu Dương có lòng tin như vậy, Trương chủ nhiệm lúc này nói, "Tiểu Chu, chỉ cần đối phương nguyện ý đến, vấn đề khác đều dễ nói."
ừm. Tình huống cụ thể ta hiện tại cũng nói không chính xác, trước cùng cục thủy lợi bên kia liên lạc một chút rồi nói sau.
Được.
Đúng, ta muốn hỏi một chút, chúng ta hóa huyện nơi nào có thể gọi điện thoại?
Điện báo không được sao?
Trương chủ nhiệm nói.
Không được, điện báo quá đắt không nói, mà lại cũng nói không rõ ràng, tốt nhất là gọi điện thoại.
Đối với dưới mắt điện báo, Chu Dương đúng là có chút im lặng, theo chữ lấy tiền, tặc kéo kéo quý.
Mọi người đánh điện báo, bình thường đều là tận lực giảm bớt số lượng từ, tỉ như Chu Dương tiền thế liền tiếp vào qua trong nhà cho hắn phát tới điện báo. Lúc ấy là trong nhà mẫu thân đột phát bệnh nặng, muốn gặp nơi khác làm việc nhi tử một lần cuối, liền cho hắn phát một phong điện báo, mẫu bệnh tình nguy kịch, mau trở về. Nhìn xem nhiều đơn giản, thậm chí ngay cả dấu chấm câu tất cả đều bớt. Tuy nói về sau mẫu thân phúc lớn mạng lớn vượt qua được, nhưng là chuyện này lại làm cho Chu Dương ký ức như mới. Mà cầu người hỗ trợ đánh giếng loại chuyện này, ngươi phải nói rõ ràng, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, không qua loa được. Nhưng là điện báo mới có thể phát mấy chữ, tự nhiên là nói không rõ ràng. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp cùng Lý Trường Thanh có thể thông điện thoại, đem sự tình nguyên bản vốn nói rõ với hắn trắng. Trương Hán Ngâu nghĩ nói, trong huyện võ trang bộ liền có điện thoại, cũng không biết có thể hay không trực tiếp đánh tới các ngươi nơi đó cục thủy lợi. Đánh không đến cục thủy lợi không quan hệ, chỉ cần có thể liên hệ được đến Vân Sơn cục công an huyện là được, ta bên kia cũng có bằng hữu, để hắn đem Lý cục gọi vào cục công an nghe cũng là có thể. Chu Dương đạo. Nghe nói như thế, Trương Hán Ngô trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi. Ám đạo cái này Chu giáo sư nhi tử đến cùng là cái gì địa vị, chẳng những cùng trong huyện cục thủy lợi dài giao hảo, hơn nữa còn cùng cục công an quan hệ không tệ, chắc không được người ta có lòng tin giải quyết nông trường vấn đề thiếu nước. Huyện cục trưởng cục công an là ta nguyên lai lão đại đội trưởng, chúng ta có thể đi thẳng đến nơi đó tìm hắn hỗ trợ, chuẩn đi. Nếu là nếu có thể, kia chờ một chút Trương chủ nhiệm cùng chúng ta cùng một chỗ tiến một chuyến thành đi. Chu Dương đạo.
Được, vậy chúng ta dọn dẹp một chút liền lên đường đi.
Trương Hán Ngô nói.
Được.
Chương 176, đi huyện thành, cầu ngũ tinh khen ngợi.
Hóa huyện.
Huyện thành.
Buổi sáng 8 giờ, trải qua hơn 1 giờ 43, Chu Dương bọn người rốt cục đến Hóa huyện huyện thành. Sở dĩ nhanh như vậy liền đến không phải là bởi vì bọn hắn phải đi trước, mà là bởi vì đi được nhanh. Chu Dương nguyên lai tưởng rằng Trương Hán Ngô bọn người vào thành là dựa vào xe ngựa hoặc là cưỡi ngựa, nhưng lại không nghĩ tới nông trường lại có mình xe tải. Mặc dù chỉ có một cố cũ kỹ Đông Phong xe tải, nhưng là đây cũng là một cái không sự kinh hỉ nhỏ. Dù sao xe ngựa cái đồ chơi này thực tế là quá chậm, hoàn toàn không có cách nào cùng ô tô so sánh. Mà lại hiện tại chính là tiết trời đầu hạ, sớm tối còn tốt điểm, nếu là giữa trưa đi đường, người đều có thể cho người nướng hóa. Có ô tô thay đi bộ Chu Dương bọn người, trên đường đi nhẹ nhõm không ít, cũng so trong dự đoán đến sớm chút. Chỉ là nhìn trước mắt thổ lũy làng tường thành, pha tạp chóc ra tường ra, Chu Dương cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hóa huyện huyện thành Chu Dương lai qua, bất quá không phải cái thời không này, mà là tiền thế đổi mở 20 năm về sau. Lúc ấy tòa thành nhỏ này áp dụng huyện nhỏ thành lớn, du lịch hưng huyện phát triển chiến lược, phát triển tốc độ rất nhanh, huyện thành nhà cao tầng đứng vững, cây xanh rậm mát. Nhớ kỹ lần đầu tiên tới nơi này thời điểm chính là ban đêm, ngắm nhìn huyện thành trên không một mảnh xinh đẹp, bóng đêm mê người. Cao lớn công trình kiến trúc, biển quảng cáo, trên tuyên truyền hành lang đều dùng hình dáng đèn nghe ông trang phục muôn màu muôn vẻ, chói mắt lóa mắt, giống như là một vài bức sống động màn gạ. Nhưng là lại trước mắt, cùng trong trí nhớ Hóa huyện huyện thành căn bản tìm không thấy một điểm trùng hợp cái bóng. Kỳ thực thà thành phố người đều biết Hóa huyện nghèo, là toàn bộ 12 cái cờ trong huyện nghèo nhất không có cái thứ hai. Nhưng là Chu Dương lại không nghĩ tới nơi này sẽ nghèo thành cái dạng này, vừa mắt tất cả đều là lại thấp nhà trệt, ngay cả một tòa ra dáng nhà lầu đều không có. Huyện thành đường đi cũng không rất rộng rãi, càng không có tiến hành cứng lại, hoàn toàn do đất vàng trải đất, tựa như là trong thôn đường đất đồng dạng. Những này cũng còn tốt, trọng yếu nhất chính là người ít. Không giống Vân Sơn huyện thành, mặc dù cũng rất nghèo rất là hậu, nhưng là Vân Sơn huyện thành nhiều người, vào thành sau rộn ràng ràng đều là lao bách tính. Người một nhiều lên, liền lộ ra rất phồn hoa. Nhưng mà trước mắt Hóa huyện huyện thành đường đi một chút nhìn tới đầu, trên đường người đi đường mèo con hai ba con, căn bản là nhìn không ra nơi này là một cái huyện thành, ngược lại là càng giống một cái bình thường phiên chợ. Đông Phong trên xe tải, Chu Dương cao mày hỏi, "Trương thúc, đây chính là Hóa huyện huyện thành?" Trương Hán Ngô hiển nhiên là đọc hiểu Chu Dương trong ánh mắt ý tứ, lúc này nói, "Có phải là không có cách nào cùng các ngươi Vân Sơn huyện thành so sánh?" Chu Dương nhẹ gật đầu nói, nơi này phóng tới Vân Sơn huyện, cũng liền tương đương với phía dưới hương trấn trình độ, mặc kệ là quy mô còn là nhân khẩu, đều hoàn toàn không cách nào cùng một cái huyện thành tướng xứng đôi. Ha ha, nói cũng đúng, các ngươi Vân Sơn huyện có 37,8 vạn nhân khẩu, Hóa huyện cũng chỉ có 11 vạn, ngay cả 1/3 cũng chưa tới, xác thực không có cách nào so sánh. Trương Hán Ngô nói, ừm, đúng là kém không ít ta.
Đối tiểu Chu, ngươi hôm nay trừ gọi điện thoại bên ngoài còn có cái gì an bài không có?
Trương Hán Ngô hỏi lần nữa.
Có, nói chuyện điện thoại xong, ta còn muốn đi bệnh viện huyện đi một lần, sau đó lại đi lội cùng tiểu xã.
Chu Dương đạo,
đi bệnh viện huyện làm gì? Cha mẹ ngươi bệnh rồi.
Trương Hán Ngô không hiểu hỏi.
Mặc dù bọn hắn là đông suối nông trường trông coi bộ đội, nhưng là bình thường lại cũng không cùng trong thôn những người kia ở cùng một chỗ. Dù sao liền đông suối nông trường phương viên mấy chục cây số phạm vi bên trong hoang tàn vắng vẻ loại tình huống này, người bình thường cũng không trốn thoát được, không cần thiết thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Bởi vậy, đối với trong thôn phát sinh sự tình, nếu là không có người hướng bọn hắn truyền báo, Trương Hán Ngô bọn người cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên hắn căn bản không biết Chu Dương muốn cứu Hứa Hồng Chu sự tình.
Cha mẹ ta không có việc gì, là muốn cho trong thôn lão Hứa làm chút thuốc, nhìn có thể hay không đem hắn cứu lại.
Chu Dương đạo,
lão Hứa,
ngươi nói là lão Hứa còn có thể cứu?
Trương Hán Ngô kinh ngạc nói,
ta chỉ là biết hắn bị bệnh gì, cũng biết thế nào trị liệu, nhưng là cụ thể có thể hay không đem hắn cứu sống, kia liền nhìn hắn tạo hóa của mình. Chu Dương đạo, chỉ cần còn có một chút hy vọng, kia liền đừng từ bỏ, chỗ tiêu tiền nông trường thay hắn kết. Trương Hán Nô có chút kích động nói, Trương thúc, thuốc cũng không đắt lắm, hẳn là hoa không có bao nhiêu tiền, bất quá lão Hứa thân thể thực tế là quá hư nhược đến cho hắn bồi bổ thân thể. Tiếp lấy Chu Dương nói lần nữa, nhưng là ngài cũng biết, lão Hứa nhà bọn hắn tình huống, lá cây đều không bao nhiêu, cái này ngươi đến nghĩ một chút biện pháp. Ừm, ta tận lực giúp bọn hắn làm điểm lương thực, không được lại tổ chức các chiến sĩ đến trên thảo nguyên đánh mấy cái dê bằng đi. Trương Hán Nô nói, dạng này tốt nhất. Đang khi nói chuyện, xe ngoặt vào một lần trong đại viện. Từ ra ra vào vào tất cả đều là mặc bên trên Nam Kinh Lam chế phục nhân viên công tác, Chu Dương liền biết đến cục công an. Mà trong cục đột nhiên đến như thế một chiếc xe tải, lúc này gây nên nhân viên trực chú ý rất nhanh, một cái tuổi trẻ công an liền chạy tới dò hỏi, đồng chí, các ngươi là đơn vị nào? Trương Hán Ngô mở cửa xe, từ phía trên đi xuống nói, ta là đồng suối nông trường Trương Hán Ngô, là các ngươi tiền cục bộ hạ cũ, hôm nay là cố ý tới bái phòng hắn. Nguyên lai là thối tiền lẻ cục hắn ở văn phòng, ngài xin cứ tự nhiên. Trương Hán Ngô ừ một tiếng, sau đó tại nguyên chỗ dậm chân, lại cả sửa lại một chút trên thân quân trang, lúc này mới mang theo Chu Dương, hướng về bên trong văn phòng đi đến. Tiền cục trước đó là chúng ta lão đoàn trưởng, 5 năm trước chuyển nghề sau lại tới đây làm cục trưởng công an, hắn người này mặc dù không tại bộ đội làm nhưng là đối yêu cầu của chúng ta rất nghiêm ngặt, chờ một chút ta đi vào trước, ngươi sau đó lại đi vào. Trương Hán Ngô nói, được. Nếu như ở ngoài cửa nghe tới hắn mắng chửi người thanh âm, ngươi cũng làm như không nghe thấy. Ừm. Rất nhanh, Trương Hán Ngô liền xe nhẹ đường quen mang theo Chu Dương lai đến một gian phổ thông cửa phòng làm việc, cũng gõ vang cửa ban công. Tiến đến. Bên trong truyền tới một thô kệch nhưng không mất trầm ổn, còn mang theo một tia thanh âm uy nghiêm. Trương Hán Ngô cho Chu Dương làm thủ thế, sau đó mình liền đẩy cửa đi vào. Nhưng mà, người vừa mới vừa đi vào không đến 2 phút, Chu Dương liền nghe tới bên trong truyền đến một trận răn dạy âm thanh. Qua một hồi lâu, cửa ban công lần nữa bị mở ra, Chu Dương liền thấy một người mặc công an chế phục trung niên nhân cùng Trương Hán Ngô một trước một sau đi ra. "Ngươi chính là tiểu Chu đồng chí đi, ta là Hóa huyện công an cục trưởng Tiền Vệ Hoa." Tiền cục trưởng chủ động cùng Chu Dương chào hỏi. Chu Dương không dám thất lễ, lúc này nói, "Tiền cục tốt. Tiểu Chu, chuyện của các ngươi tiểu tử này đã cùng ta nói qua, ta thay những kiến thức kia phần tử cảm tạ ngươi." Tiền Vệ Hoa một mặt cảm kích nói, "Cha mẹ ta cũng tại Đông Suối nông trường, ta làm như vậy cũng là vì cải thiện bọn hắn sinh hoạt điều kiện, ngài cảm tạ ta nhưng thật không dám đang." Chu Dương đạo, "Tốt một cái không dành công người trẻ tuổi, tuổi còn trẻ có thể có phần khí độ này, thật là khó được a." Tiếp lấy Tiền Vệ Hoa nói lần nữa, "Ngươi muốn liên lạc với Vân Sơn huyện cục thủy lợi, ta hiện tại liền an bài, đi theo ta." "Được." Sau đó, Chu Dương cùng Trương Hán Ngô tại Tiền Vệ Hoa dẫn đầu hạ, đi tới huyện cục chuyên môn quản tin điện bộ môn. Tiền Vệ Hoa đầu tiên là đem tình huống căn bản cùng bên này người phụ trách nói một lần, lúc này để hắn thay Chu Dương bấm Vân Sơn cục công an huyện điện thoại. Chương 177, giải quyết đánh giếng đội, cầu ngũ tinh khen ngợi. Tút tút tút. Vài tiếng âm thanh bận về sau, điện thoại rất nhanh liền bị nhận. Vân Sơn cục công an huyện, xin hỏi các ngươi cái nào bộ môn? Thời đại này điện thoại nhưng không có cái gì điện báo biểu hiện, cứ việc người đối diện biết là bản hệ thống huynh đệ đơn vị đánh tới nhưng lại không biết đối phương cụ thể là ai. Đồng chí ngài tốt, chúng ta bên này là Hóa cục công an huyện, có một vị tên là Chu Dương đồng chí nghị cùng các ngươi đội cảnh sát hình sự lưu đội trưởng thông điện thoại, phiền phức thông báo một tiếng. Vậy ngài chờ một lát. Được rồi. Qua 7-8 phút, bên kia trong điện thoại lần nữa có thanh âm, đồng chí ngài tốt, ta là Vân Sơn huyện Lưu Lũ Minh, xin cho Chu Dương đồng chí nghe. Hóa cục công an huyện tin điện bộ môn người phụ trách lúc này đem điện thoại đưa cho Chu Dương, ra hiệu hắn có thể nói chuyện. Chu Dương cầm lấy kiểu cũ điện thoại ông nói, mà rồi nói ra, Lưu đội, ta là Chu Dương. Chu Dương huynh đệ, ngươi không phải đi thăm viếng phụ mẫu sao, có phải là gặp được chuyện phiền toái gì rồi? Điện thoại bên kia truyền đến Lưu Lũ Minh giọng quan thiết. Ừm, sau khi đến phát hiện tình huống nơi này không tốt lắm, cần ta hỗ trợ sao? Ta có không ít chiến hữu tại Hóa huyện. Không đợi Lưu Hữu Minh nói xong, Chu Dương liền ngắt lời hắn, nói: "Chuyện này ngươi không giúp được ta, đến Lý trưởng thanh lý cục mới được. Ta điện thoại cho ngươi liền là muốn cho ngươi cùng Lý cục nói một chút, liền nói ta có việc bận cầu hắn hỗ trợ, nếu như thuận tiện, để hắn đến cùng ta thông điện thoại." "Ha ha, có cái gì không tiện ngươi chờ, ta cái này liền đi đem lão Lý cho kéo tới. Kia ta chờ tin tức tốt của ngươi." "Ừm, treo." Sau đó, trong điện thoại liền truyền đến tốt tốt âm thanh bận. Nhìn thấy Chu Dương cúp điện thoại, một bên Trương Hán Ngô vội vàng hỏi: "Thế nào?" "Ta bị bằng hưu kia đã đi gọi cục thủy lợi Lý cục, hẳn là chờ một lát người liền sẽ trở về." Chu Dương hồi đáp. "Vậy là tốt rồi." Trương Hán Ngô thật đúng là sợ người đối diện không đồng ý giúp đỡ, như vậy coi như thao đản. Dù sao vì chuyện này đi một chuyến Vân Sơn huyện thực tế là có chút phiền phức, vừa đi vừa về 7-800 cây số, chỉ ít 3 ngày. Nếu là một điện thoại có thể giải quyết vấn đề, quả thật có thể bất không ý chuyện. "Tiểu Chu, ta tới trước tiền cục văn phòng ngồi một lát, chờ bên kia trở lại điện thoại lại tới nơi này nghe." Trương Hán Ngô nói. Nhưng mà Chu Dương lại lắc đầu nói, "Cục công an huyện cách cục thủy lợi cũng không phải là rất xa. Hẳn là không được bao lâu thời gian, ta vẫn là chờ một chút đi." "Cũng được." Ước chừng qua nửa giờ, tin điện trong phòng mặt điện thoại rốt cục vang. Bất quá Chu Dương cũng không có vội vã đi đón nghe, phải biết nơi này chính là Hóa cục công an huyện tin điện bộ môn, mỗi ngày không biết muốn nghe bao nhiêu điện thoại, hắn cũng không xác định đánh đi vào là không phải Lưu Lũ Minh. Phụ trách nghe điện thoại chiến sĩ công an nhận điện thoại hỏi thăm một phen về sau, lúc này đối Chu Dương nói, "Đồng chí, là Vân Sơn huyện bên kia đánh tới là tìm ngài." Chu Dương nói câu tạ ơn, sau đó liền nhận lấy micro. "Lưu đội, ta là Chu Dương." Lời còn chưa dứt,
bên kia lại truyền đến Lý Trường Thanh thanh âm: "Chu Dương huynh đệ, ta là Lý Trường Thanh. Lý cục, sớm như vậy quấy rầy ngươi thực tế là thật có lỗi a." Chu Dương lập tức nói: "Cái này có cái gì tốt thật có lỗi, nghe lão lư nói ngươi tại Hóa huyện gặp phải phiền toái, cần ta hỗ trợ, đến cùng là cái gì vậy?" Lý Trường Thanh lúc này hỏi: "Là như thế này." Sau đó, Chu Dương tương đông suối nông trường thiếu nước nguy cơ nói đơn giản một lần. Nghe xong Chu Dương tự thuật, điện thoại bên kia Lý Trường Thanh trầm mặc một hồi nói: "Hóa huyện tình huống bên kia ta đại khái cũng biết một chút, thiếu nước xác thực rất nghiêm trọng. Ngươi muốn cho chúng ta giúp cái kia đông suối nông trường đi đánh mấy ngụm giếng sâu ban đầu không phải đại sự gì, nhưng ta lo lắng chỗ kia đánh không ra nước đến, nếu không ta trước hết để cho Điền Giã dẫn người đi thực địa thăm dò một chút, xác định nơi nào có thể đánh ra nước về sau, lại phải đánh giếng đội đi thôi." Chu Dương biết Lý Trường Thanh là lo lắng đánh giếng đội lao sư động chúng đến lại phát hiện nông trường bên kia căn bản không thích hợp đánh giếng, chỉ có thể lại như thế trở về, thực tế là quá dày vào người. Bất quá hắn đã thăm dò qua đông suối nông trường bên kia đúng là có nước, lúc này liền nói: "Lý cục, bên kia địa chất tình huống ta đã thực địa thăm dò qua, khẳng định là đánh ra nước, nếu có thể, vẫn là trực tiếp đem đánh giếng đội phái đến đây đi." Nói đến đây, Chu Dương nhịn không được thở dài, tiếp tục nói: "Tình huống nơi này đã sắp không chịu đựng nổi lại muộn thêm mấy ngày, trong đất hoa màu chỉ sợ đều không đánh nổi." Lý Trường Thanh hơi chút do dự, sau đó hỏi: "Chu Dương huynh đệ, ngươi xác định nơi nào có thể đánh cho xuất thủy?" "Xác định cùng khẳng định." Lý Trường Thanh biết Chu Dương tính cách, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, hắn là sẽ không như vậy nói. Đã nói như vậy vậy khẳng định là không có vấn đề. "Vậy được, ta cái này liền để Điền Giã bọn hắn khởi hành, bất quá có chuyện ta sớm cùng ngươi nói rõ ràng." "Ngươi nói?" Chu Dương đạo: "Đánh giếng đội ta có thể để bọn hắn quá khứ, đánh giếng ta cũng có thể không thu bất luận cái gì phí tổn, nhưng là dọc theo con đường này chi tiêu cùng đến nơi đó ăn ở đều được các ngươi quản a." Lý Trường Thanh nói: "Đây là nhất định phải yên tâm đi, đánh giếng đội tất cả chi tiêu ta sẽ đích thân phụ trách tới cùng." Chu Dương đạo: "Đi, ta trở về an bài một chút, buổi chiều liền để bọn hắn xuất phát, dự tính ban đêm không sai biệt lắm liền có thể đến." "Tốt, vậy ta ngay tại đông suối nông trường lặng chờ tin lành." "Ừm." Từ cục công an huyện sau khi đi ra, Trương Hán Ngô vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Chuyện lớn như vậy, Chu Dương liền đánh hai điện thoại liền giải quyết. Vân Sơn huyện bên kia chẳng những đáp ứng hỗ trợ phái đánh giếng đội tới, hơn nữa còn không thu một phân tiền, đây quả thực là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. "Tiểu Chu, Vân Sơn huyện cục thủy lợi các đồng chí ban đêm thật có thể đến sao?" Trương Hán Ngô có chút kích động nói. "Theo đạo lý nói không có vấn đề, Lý cục người này vẫn là rất đáng tin cậy." Chu Dương đạo: "Vậy chúng ta nhưng chuẩn bị cẩn thận một chút, đến cho các đồng chí bày tiệc mời khách." Chu Dương lắc đầu nói: "Bày tiệc mời khách sự tình ngược lại không gấp, nhưng là có chuyện Trương thúc ngươi nhưng phải sớm có chuẩn bị tâm lý." "Cái gì vậy?" "Mặc dù người ta Lý cục sát thực cùng ta nói bọn hắn có thể không thu phí tổn, nhưng là chúng ta cũng không thể thật vắt chảy ra nước, dù sao thật xa đến đi đường mệt mỏi không nói, còn muốn dán lên tiền xăng, cũng không thể lạnh người ta tâm." Chu Dương đạo. Trương Hán Ngô lúc này nói: "Nông trường sát thực không có gì tiền, nhưng là ta sẽ lập tức hướng trong huyện đánh báo cáo, nhìn có thể hay không dựa theo huyện cục thủy lợi đánh giếng tiêu chuẩn tỉnh cầu tài chính cấp phát. Nếu là trong huyện không trả tiền, ta liền đi võ trang bộ, chính pháp ủy các ngành hóa duyên, tổng sẽ không để cho người ta một chuyến tay không." Chu Dương nhẹ gật đầu nói: "Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm." "Ừm, đánh giếng là công tại thiên thu lợi tại đương đại sự tình, có nước chúng ta toàn bộ đông suối nông trường liền bản sống trong huyện không có đạo lý không trả tiền." Trương Hán Ngô nói. Chu Dương đột nhiên cười một cái nói: "Trương thúc, ngươi có lẽ có thể dạng này cùng trong huyện đòi tiền." Đó lấy, chính Chu Dương tương ý nghĩ cùng Trương Hán Ngô nói một lần. Nghe xong Chu Dương, Trương Hán Ngô lúc này ha ha cười nói: "Tiểu Chu ngươi cái chủ ý này thực tế là thật là khéo, nói như vậy thật đúng là không lo lắng trong huyện không trả tiền, ha ha ha. Đi thôi, hiện tại chúng ta đi lội bệnh viện huyện, sau đó lại đi cùng tiểu xã." Chu Dương đạo: Chương 178, trị bệnh cứu người, cầu ngũ tinh khen ngợi. Chu Dương bọn người từ Hóa huyện huyện thành trở lại đông suối nông trường, đã là giữa trưa hơn 11 giờ. Xe không có tại quản lý chỗ dừng lại, mà là trực tiếp mở đến trong làng. Sau đó, tại các thôn dân trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, Trương Hán Ngô thổi lên tập hợp trạm canh gác. Đánh giếng dù sao cũng là một kiện liên quan đến nông trường sinh tử tồn vong đại sự, nhất định phải cùng người trong thôn nói rõ ràng. Húng chi thời gian kế tiếp cũng cần các thôn dân cùng nhau hỗ trợ, không phải chỉ dựa vào đánh giếng đội những người kia, làm sao có thể trong thời gian ngắn hoàn thành nhiều như vậy giếng sâu. Tại Trương Hán Ngô thông chi các thôn dân mở đại hội thời điểm, Chu Dương tương từ huyện thành mua sắm trở về đồ vật chuyển tới phụ mẫu túc lều, sau đó liền dẫn mua về thuốc đi tới Hứa Hiểu Lan nhà. Chu Dương tới thời điểm, Hứa Hiểu Lan ngay tại uy đệ đệ ăn cái gì. Nhìn thấy trong chén thanh thủy nấu lá cây, Chu Dương trong lòng nhịn không được một trận nói nói. Thả ở đời sau mấy chục năm, 4-5 tuổi hài tử cái kia không phải bị phụ mẫu xem như bảo, muốn ăn cái gì ăn cái gì, muốn chơi cái gì chơi cái gì. Nhìn lại trước mắt tiểu bất điểm nhi, chỉ có thể ăn loại này không có dinh dưỡng đồ vật, thực tế là quá đáng thương. Nhìn thấy Chu Dương về sau, Hứa Hiểu Lan trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, gấp đội bằng nói: "Tuần, Chu đại ca, ngươi đến rồi." "Ừm." Sau đó, Chu Dương tương trong tay một cái túi vải tử đưa tới, nói: "Trong này là 10 cân bắp mặt, còn có 2 cân mặt trắng, ngươi bây giờ trước đi cho ngươi cha cùng đệ đệ ngươi làm điểm hồ giản giản đi." "Cái này?" Hứa Hiểu Lan ánh mắt lóe lên một tia nước mắt, nhưng lại không dám lên trước cầm. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết đầu năm nay lương thực có bao nhiêu tinh quý. Nói câu không dễ nghe cái này, 12 cân mặt ở lúc mấu chốt không biết có thể cứu bao nhiêu người mệnh, nàng thật không dám muốn á cầm. Đây là ta hướng Trương chủ nhiệm cho ngươi cha muốn tới không phải chính ta. Chu Dương đạo: "Cảm ơn ngươi Chu đại ca." Chứ đừng nói những này, ngươi bây giờ lập tức cho ngươi cha làm điểm nước nóng tới, ta phải cho hắn mâm thuốc. Nghe nói như thế, Hứa Hiểu Lan không dám thất lễ, lập tức để đệ đệ mình bưng bát ăn. Mà nàng thì là bưng một cái bát nước lớn, hướng về trong tổ phòng bếp nhỏ chạy tới. Tại Hứa Hiểu Lan đi nấu nước thời điểm, Chu Dương thì là lần nữa kiểm tra lên Hứa Hồng Chu thân thể tới. Có lẽ là buổi sáng nhiệt độ không khí tương đối cao, Hứa Hồng Chu lần này lại có chút phản ứng, mà không phải giống ngày hôm qua dạng ở vào chiều sâu trong hôn mê. Hắn dùng trong mắt hơi chỉ nhìn Chu Dương, muốn nói chuyện, lại ngay cả há mồm khí lực đều không có. Chu Dương đối hắn cười cười, sau đó nói, bệnh của ngươi không tính nghiêm trọng, ta đã chuẩn bị cho ngươi đến đặc hiệu thuốc uống thuốc ngươi liền có thể tốt, tin tưởng ta. Cứ mặc kệ Hứa Hồng Chu có phải hay không thật tin tưởng hắn, Chu Dương liền tại hắn cỏ dại giường chiếu trước bận rộn. Khắc núi bệnh sở dĩ khó chơi, không phải nói loại bệnh này có bao nhiêu khó trị, mà là đại gia hỏa đối loại bệnh này nhận biết không đủ khắc sâu. Tại 84 năm trước đó, tất cả mọi người chỉ là biết thiếu tây cùng bốn bệnh có quan hệ, thậm chí còn có càng thêm nói nhảm oxit carbon trúng độc chờ thuyết pháp. Nhưng là tại nhằm vào khắc núi bệnh cuối cùng công qua lúc, tương quan y học bộ môn tại đối gần 2000 lệ khắc núi bệnh thi thể hệ thống giải phẫu cơ sở bên trên, đã chứng thực, đây là một loại lấy cơ tim biến tính, hoại tử cùng chữa trị quá trình làm chủ địa phương tính cơ tim bệnh. Lại còn chứng minh khắc núi bệnh khu trong đám người bên ngoài hoàn cảnh thiếu tây, nhưng thiếu tây không phải bắt đầu động nguyên nhân bệnh, mà là bởi vì một loại tên là kha thạt virus, cùng bốn bệnh quan hệ tương đối mật thiết. Bởi vậy châm đối với phương diện này tiến vào cấp độ càng sâu nghiên cứu về sau, cuối cùng tìm tới trị liệu khắc núi bệnh hữu hiệu nhất phương pháp. Đối với Hứa Hồng Chu loại này mãn tính khắc núi bệnh trị liệu, thủ biện pháp chính là bộ tây, nhưng là trị ngọn không trị gốc. Phương pháp chính xác là trước dùng sức mạnh tâm thuốc khống chế suy tim cùng nhịp tim thất thường, đồng thời lên thuốc lợi tiểu cùng mạch máu quyết trường tề bình thường tuyển dụng dược vật có cao tân khẩu phục, như song hỉ dỗ lục tắc tần, an thể thư thông cùng phu nhét gạo, axit ni chỉ dị núi lê thuần trở. Chu Dương từ bệnh viện huyện làm đến trị liệu khắc núi bệnh tất cả dược vật, nhưng là cụ thể có thể hay không đem Hứa Hồng Chu mệnh từ Diêm Vương ra trong tay cướp về, hắn mình trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều phải thử một chút. Chu Dương bên này vừa mới đem dược phẩm chuẩn bị kỹ càng, Hứa Hiểu Lan cũng trở về trong tay bưng một bát bốc hơi nóng nước nóng. Chờ một chút ta muốn cho cha ngươi mớm thuốc, ngươi ở một bên nhìn xem, về sau mớm thuốc sự tình liền giao cho ngươi. Chu Dương đạo. Ừm. Đợi nước thoáng phơi lạnh chút, Chu Dương liền để Hứa Hiểu Lan vịn Hứa Hồng Chu, còn hắn thì đem mấy loại thuốc từng cái đút Hứa Hồng Chu ăn vào. Sau đó, Chu Dương nói lần nữa, cha ngươi thuốc này xem như trị liệu loại bệnh này đặc hiệu thuốc, nếu như hắn có thể hấp thu thuốc tính, hẳn là rất nhanh liền có thể tốt. Cảm ơn ngươi Chu đại ca, ta. Không đợi nàng nói xong, Chu Dương liền đánh gãy nàng, nói lần nữa, cha ngươi hiện tại nhu cầu cấp bách dinh dưỡng bổ thân thể, cho nên tận lực để hắn ăn chút mảnh ăn nhiều mấy trận. Ừm. Nếu là lương thực không đủ rồi, kia liền đi tìm Trương chủ nhiệm. Ừm. Loại bệnh này rất gay go, liền xem như chữa khỏi cũng phải tránh lây nhiễm, quá cực khổ, thu hàn chớ nguyên nhân dẫn đến, để tránh tăng thêm trái tim vánh vác, hiểu chưa? Minh bạch. Giao phó xong Hứa Hiểu Lan chú ý hạng mục công việc về sau, Chu Dương tương dược phẩm lưu lại về sau, liền trở lại phụ mẫu ở lại tốt đều. Trở về thời điểm, nhà bên trong đang dùng cơm. Món chính đương nhiên vẫn là loại kia khó mà nuốt xuống sai canh, nhưng là trong chén lại nhiều một chút thịt mỡ phiến tử. Nhưng tương tự không có gì muốn ăn, cái đồ chơi này tựa như là chân thối xịt nước hoa nhi đồng dạng, hương thối kết hợp càng khó nghe hơn. Bất quá khi nghe được thịt khô đặc thù hun khói bị về sau, Chu Dương lập tức hỏi, đầu heo thịt là trường chủ nhiệm đưa tới. Ừ, hôm nay quản lý chỗ bên kia cho các chiến sĩ thêm đồ ăn, thuận tiện cho chúng ta đưa một chút, nói là uống nước không quên người đào giếng. Chu A Văn vừa cười vừa nói, đã đưa tới vậy chúng ta cũng khỏi phải khách khí, ăn đi. Chu Dương đạo. Mẫu thân thì là vừa ăn cơm vừa nói, hắn trả lại cho ngươi đưa hai bản sách tới, nói là ngươi đồ vật. Chu Dương biết hẳn là kia hai bản hóa học tài liệu giảng dạy xét duyệt hoàn tất, lúc này nhẹ gật đầu nói, là ta đồ vật, mẹ, ngươi đến thay ta giữ gìn kỹ đừng để con chuột cho gặm. Hắn đối nơi này rắn, côn trùng, chuột, kiến quả thực có chút bỡ ngỡ, nhất là chuột, đều không mang sợ người. Những này tài liệu giảng dạy đều là thượng cấp bộ môn phí lao đại lực khí từ nước ngoài làm trở về, nếu như bị chuột trà đạp kia thật là không có cách nào bàn giao. Được. Diệp Lệ Phương nói. Sau đó Chu Dương nói lần nữa, ta hôm nay đi cùng Tiêu xã cho Lâm Nghị nhà tiểu gia hỏa kia mua 4 bao toàn son sữa bột, buổi chiều mẹ ngươi cho đưa qua đi. Hẳn là rất đắt ta. Mẫu thân hỏi. 1.2 nguyên một bao, 9 lượng trang, bình thường có thể uống 10 ngày qua. Chu Dương đạo. Đó chính là nói một tháng chí ít cần 3 bao, 3 khối 6 mao tiền. Diệp Lệ Phương kinh ngạc nói. Chu Dương biết mẫu thân đau lòng lúc này vừa cười vừa nói, 3 khối 6 không nhiều, ngươi nhi tử ta có thể gồng gánh nổi. Mà Lý Âu Vi thì là nói, 4 túi vẫn là hơi ít, cũng liền đủ tiểu nhạc nhi nửa tháng tiêu hao. Không phải ta không nghĩ nhiều mua, mà là người ta trong huyện cung tiêu xã chỉ còn lại như thế mấy túi nhi đều để ta cho bao tròn. Chu Dương đạo. Nhớ tới hóa huyện cái kia cung tiêu xã, Chu Dương liền có chút bất đắc dĩ. Theo đạo lý nói, lại thế nào đó cũng là một cái huyện cung tiêu xã, nhưng là cũng không sánh nổi đoàn kết công xã cái kia cung tiêu xã lớn. Đồ vật bên trong trước không nói quý không quý, tối thiểu nhất ngươi có hàng a, nhưng mà nơi đó muốn cái này không có, muốn kia thiếu hàng, chỉnh Chu Dương đều có chút im lặng. Vậy làm thế nào? Ta đã để cung tiêu xã chủ nhiệm nhiều tiến chút đoán chừng qua mấy ngày lại đi, hẳn là liền lại có. Ừm. Đó S, chương thứ 3 đưa đến, hôm nay đổi mới cứ như vậy đi, buổi chiều muốn đi bất tắc hợp họng, nếu là về sớm liền tăng thêm. Chương 179, đánh giếng đội đến, cầu ngũ tinh khen ngợi. 8 giờ tối. Nông trường quản lý chỗ. Trong phòng họp nhỏ đèn đuốc sáng trưng, Chu Dương, Trương Hán Nô, An Bình bọn người tất cả đều ngồi ở bên trong, đám người lúc này cũng chờ có chút nóng nảy.
Ròng rã một cái buổi chiều, Chu Dương đều tại phiên dịch bản thảo. Đợi đến sắp 6 điểm thời điểm, Trương Hán Ngô mới phái người hô Chu Dương quá khứ, để hắn đến quản lý chỗ bên kia trở lấy vì Vân Sơn huyện cục thủy lợi các đồng chí bày tiệc mời khách. Kết quả đến nơi này về sau liền bắt đầu trở lấy cái này chờ đợi ròng rã hơn 2 giờ. "Tiểu Chu, ngươi nói Vân Sơn huyện các đồng chí sẽ không tới rồi?" Trương Hán Ngô có chút lo lắng nói. "Trương thúc, ngươi an tâm chớ đợi, Lý cục làm người ta vẫn là hiểu rõ, nếu như hắn người hôm nay đến không được, hắn hẳn là sẽ thông chi chúng ta." Chu Dương đạo. Cứ việc Chu Dương cùng Lý Trường Thanh nhận biết thời gian cũng không lâu lắm, nhưng là thông qua khoảng thời gian này kết giao, hắn cảm thấy Lý Trường Thanh người này vẫn là rất trọng cam kết. Đã hắn đã đáp ứng phái người đến, kia chắc chắn sẽ không đổi ý, huống hồ liền xem như thật có cái gì nhiều lần, hắn cũng không đến nỗi không trước đó thông chi hắn đi, vậy sau này còn có gặp hay không mặt rồi. Vậy làm sao hiện tại vẫn chưa tới đâu? An Bình đồng dạng đứng ngồi không yên nói. Bọn hắn dù sao là lần đầu tiên tới đây, đường xá cũng chưa quen thuộc, tối nay cũng bình thường. Hy vọng như thế đi. Đang nói, một cái tiểu chiến sĩ đột nhiên đẩy ra cửa nói, báo cáo, nơi xa có ánh đèn. Nghe tới tiểu chiến sĩ báo cáo, Trương Hán Ngô bọn người vội vàng hướng về bên ngoài chạy ra ngoài, Chu Dương cũng theo sát phía sau đi theo ra ngoài. Đi tới nông trường cửa chính, thuận đại lộ hướng nơi xa nhìn lại, quả nhiên thấy có mấy buộc đèn xe, chính từ xa mà đến gần lái tới. Chu Dương đếm, hết thảy 4 cái nguồn sáng, nói cách khác hẳn là có 2 chiếc xe, mà lại tốc độ xe còn không chậm. Mặc dù cách thật xa thấy không rõ đến cùng là cái gì xe, nhưng là bằng cảm giác hẳn là xe tải. Dù sao kiểu xe, tại dạng này mấp mô đường xá hạng, căn bản chạy không được tốc độ nhanh như vậy. Một lát sau, xe rốt cục hành xử đến chỗ gần. Nhìn xem cái này 2 chiếc xe hơi hạ đường cái, thẳng đến đông suối nông trường mà đến, Trương Hán Ngô bọn người kích động. Chạy lấy bọn hắn đến cái kia hẳn là Vân Sơn huyện cục thủy lợi các đồng chí. Quả nhiên, khi 2 chiếc xe tại nông trường cửa chính dừng lại về sau, Chu Dương liền thấy trước đó từng có mấy mặt duyên phận điển giã từ trên xe nhảy xuống tới. Thấy thế, Chu Dương lập tức mang theo Trương Hán Ngô cùng An Bình bọn người nên đón tiếp lấy. Điền Giã cũng nhìn thấy trong đám người Chu Dương, rũa ra đau nhức lưng eo, sau đó cũng hướng lấy bọn hắn đi tới. "Điền chủ nhiệm, vất vả." Vừa thấy mặt, Chu Dương liền cầm Điền Giã tay, cảm kích nói. Điền Giã cũng vừa cười vừa nói, "Câu này vất vả ta liền sinh thụ, nơi này quá khó tìm, chúng ta trên đường đi là nghe ngóng lấy tới quá khó khăn." Chu Dương lập tức đối Điền Giã nói, "Ha ha ha, sớm biết dạng này, vậy chúng ta hôm nay nên tại Hóa huyện thành chờ các ngươi." Tiếp lấy Chu Dương đối Trương Hán Ngô cùng An Bình đám người nói, "Ta cho mọi người giới thiệu một chút, Điền Giã, Vân Sơn huyện cục thủy lợi bộ môn kỹ thuật chủ nhiệm." Trương Hán Ngô lúc này nói, "Hoan nghênh Điền chủ nhiệm cùng Vân Sơn huyện cục thủy lợi những đồng chí khác nhóm đến, ta là Đông Suối nông trường quản lý chỗ chủ nhiệm Trương Hán Ngô." An Bình cũng làm tức tiến lên nói, "An Bình, Đông Suối nông trường bảo an đội đội trưởng." Điền Giã nhìn thấy trên thân 2 người toàn đều mặc tại mũ bộ đội quân trang, lúc này biết 2 vị này thân phận không đơn giản, theo rồi nói ra, "2 vị tốt, ta phụ mệnh dẫn đội đến quý địa đánh giếng, về sau còn phải 2 vị nhiều hơn phối hợp. Cầu con không được, toàn lực phối hợp." Trương Hán Ngô lúc này tỏ thái độ nói. Chu Dương thì là nói, "Trương thúc, ta nhìn Điền chủ nhiệm cùng các đồng chí đi đường mệt mỏi, chúng ta vẫn là trước để bọn hắn đến nhà ăn ăn cơm đi." "Được được được, mời vào trong." Nói, Trương Hán Ngô để các chiến sĩ mở ra nông trường đại môn, đem 2 xe lại bệ dạ tỉ hòn xe tải thả vào. Xe tiến vào nông trường quản lý chỗ về sau, người trên xe cũng lục tục no ngoe đi xuống, lại có hơn 10 người. Nhìn ra, Lý Trường Thanh đối với chuyện này vẫn là rất xem trọng, đem dưới tay 1/5 nhân thủ phái đi qua. Đơn giản hàn huyên về sau, Chu Dương cùng Trương Hán Ngô đem Điền Giã bọn người toàn bộ mời đến nông trường quản lý chỗ tham ăn đường. Sau đó, sớm liền chuẩn bị tốt đại sư phó bắt đầu mang thức ăn lên. Vì cho Điền Giã bọn người bày tiệc mời khách, Trương Hán Ngô cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn, hôm nay vào thành thời điểm hạ nhẫn tâm mua 1 túi mặt trắng, 1 túi gạo, còn mua 5 cân thịt heo. Ngoài ra, còn mua đậu hũ, miếng chờ nguyên liệu nấu ăn. Cho nên bữa cơm thứ nhất này chính là thịt heo xào đậu hũ cùng miếng tử, món chính là lớn bánh bao trắng. Ăn uống no đủ về sau, Điền Giã cùng một vị khác kỹ thuật cốt cán Quách Đồng tìm tới Chu Dương tìm hiểu tình huống. Mà Trương Hán Ngô cùng An Bình 2 người thì là an bài người khác nghỉ ngơi. Dù sao tất cả mọi người đều mệt mỏi một ngày, nhất định phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, nếu không sẽ ảnh hưởng ngày mai làm việc. Trong phòng học nhỏ, Chu Dương cùng Điền Giã đem nơi này tình huống căn bản nói một lần, sau đó liền đem mình vẽ bản đồ địa hình đem ra. Điền Giã tiếp nhận Chu Dương vẽ bản vẽ, sau đó tử tế nhìn lại. Càng xem hắn càng là chấn kinh, Chu Dương cái này đồ bên trên làm việc trình độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Chu Dương bất quá là cái nửa đường xuất gia giã hòa thượng, liền xem như hiểu ít đồ, nhưng cũng sẽ không rất chuyên nghiệp. Nhưng mà hắn thật không nghĩ tới Chu Dương vậy mà có thể vẽ ra tinh tế như vậy bản đồ địa hình. Trọng yếu hơn chính là Chu Dương rõ ràng hiểu được như thế nào tìm kiếm nguồn nước. Hắn vẽ những địa hình này đồ đều không phải tùy tiện vẽ ra đến, mà là mỗi một chương đều có chỗ đặc thù. Chu Dương đồng chí, chiếu phân tích của ngươi, cái này đông suối nông trường dưới mặt đất là có nước. Điền Giã trầm giọng hỏi. Ừ, mặc dù bây giờ còn không xác định nơi này nước ngầm đến cùng số lượng dự trữ như thế nào, nhưng khẳng định là có nước, nếu không phụ cận cũng sẽ không có con suối chảy ra. Chu Dương đạo. Như thế rất tốt, chỉ cần có nước, chúng ta liền không sợ đánh không ra. Điền Giã nói, Điền chủ nhiệm, ta hiện tại lo lắng chính là dưới mặt đất tầng nham thạch, Hóa huyện cục thủy lợi đánh giếng đội các đồng chí tới đây nhìn qua, bọn hắn cho rằng cái này dưới đất không có nước, liền xem như có nước cũng tại tầng nham thạch phía dưới, khẳng định là đánh không ra. Chu Dương nói lần nữa, ha ha, Hóa huyện cục thủy lợi trình độ tại chúng ta thủy lợi hệ thống bên trong là có tiếng nát, bọn hắn nói lời cũng liền nghe một chút là được, không cần để ý. Lúc này Quách Đồng lúc này nói, Chu Dương đồng chí, chỉ cần cái này dưới đất có nước, chúng ta liền nhất định có thể đánh ra đến, điểm này ngươi có thể yên tâm. Điền Giã vừa cười vừa nói, chúng ta vị này Quách đội trưởng thế nhưng là kinh nghiệm phong phú lao đánh giếng sư phó, vẹn vẹn năm nay hắn liền cho huyện chúng ta đánh 58 miệng nước sâu giếng, mà lại không có một cái đánh phế. Chu Dương ha ha cười nói, đã có Quách đội trưởng chuyên gia như vậy tại, vậy ta liền yên tâm. Đang nói, liền nghe tới Trương Hán Ngô thanh âm ở ngoài cửa vang lên, tiểu Chu đây là nghe tới chuyện tốt gì nhi cười vui vẻ như vậy. Chu Dương lập tức nói, Lý cục thật sự là cho chúng ta phái tới dưới tay thực lực mạnh nhất cả tương, vị này Quách đội trưởng bèn bèn năm nay một hơi liền vì Vân Sơn huyện thành công đánh 58 miệng nước sâu giếng, không vừa sẩy tay. Trương Hán Nô cũng vui sướng nói, vậy kế tiếp đánh giếng sự tình liền xin nhờ Quách đội trưởng. Dễ nói, đều là vì nhân dân phục vụ mà. Quách Đồng Khiêm vốn nói. Sau đó, mấy người liền ngày mai đánh giếng cụ thể công việc, lại kỹ càng nghiên cứu một lần, xác định đại thể phương án về sau, lúc này mới riêng phần mình đi về nghỉ. Chương 180, chính thức khởi công, cầu ngũ tinh khen ngợi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai Chu Dương liền bị người kéo lên đến rồi. Nguyên lai là Trương chủ nhiệm phái người đến gọi hắn, nói là đánh giếng đội đồng chí muốn tới dễ dàng nhất xuất thủy số một giếng vị nhìn xem, cho nên thông chi hắn một tiếng. Chu Dương nhìn một chút bên ngoài vừa mới có chút trắng bệnh sắc trời, cả người đều có chút im lặng. Mặc dù không có đồng hồ, nhưng là hắn cũng có thể đoán được, dưới mắt thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 4 giờ 30 phút. Bất quá ngẫm lại hắn cũng liền thoải mái đánh giếng đội đồng chí dậy sớm như vậy cũng là có nguyên nhân, cái này cùng phổ thông bách tính bắt đầu làm việc đồng dạng, tận lực tránh đi giữa trưa mặt trời độc nhất thời điểm. Từ trên giường bỏ lên, cũng không cần mặc quần áo, dù sao nơi này cũng không cách nào cởi quần áo đi ngủ. Đơn giản dùng khăn lông ướt xoa xoa mặt, Chu Dương sau đó đang say ngủ thê nữ trên mặt cắt cho một cái môi thơm về sau, lúc này mới hướng về quản lý chỗ bên kia đi đến. Sáng sớm nông trường lại còn có chút lạnh, cũng may Chu Dương mấy ngày này cũng đã thành thói quen. Dù sao phụ mẫu chỗ ở tốt lều đến cái điểm này nhi, cũng cùng bên ngoài nhiệt độ không sai biệt lắm, cái này cũng là bọn hắn ban đêm không thể cởi quần áo đi ngủ nguyên nhân. Nếu là giống trong nhà như thế cởi quần áo ra ngủ, ngày thứ hai ngay lạnh. Đi tới nông trường quản lý chỗ thời điểm, Điền Gia đám người đã thu thập xong đồ vật, một đoàn người ngay tại ăn điểm tâm. Điểm tâm vẫn là lớn bánh bao trắng, ngoài ra còn có cháo gạo. Mặc dù Trương Hán Ngô chưa hề nói, nhưng là Chu Dương cũng biết, những này lương thực hẳn là từ các chiến sĩ cơm nước bên trong tiết kiệm xuống tới, chính bọn hắn bình thường cũng không nỡ ăn. Nhìn thấy Chu Dương tới, Trương Hán Ngô đưa cho hắn hai cái bánh bao lớn, đồng thời nói, cháo không còn, liền chút nước ăn đi. Chu Dương cũng không khách khí, nhận lấy liền bắt đầu ăn. Dù sao cái này còn không biết phải bận rộn đến lúc nào, không ăn một chút gì thực tế là làm bất động a. Đang lúc ăn, liền thấy Điền Dã qua tới nói, Chu Dương đồng chí, sớm như vậy đem ngươi kêu lên, ngươi không có ý kiến đi. Ý kiến là không có, chẳng qua là cảm thấy có phải là quá sớm các đồng chí đều không có nghỉ ngơi tốt liền trực tiếp đầu nhập làm việc, sẽ không sẽ. Lời còn chưa dứt, liền nghe một bên Quách Đồng nói, bọn hắn đều quen thuộc. Điền Dã thì là giải thích nói, sở dĩ sớm như vậy, một mặt là bởi vì giữa trưa quá nóng, mà đánh giếng lại là một cá thể lực việc, tận lực tuyển sớm tối thi công. Một phương diện khác thì là sáng sớm khí ẩm nặng, có nhiều chỗ dễ dàng ngưng kết thành hạt sương, dễ dàng như vậy phân biệt cái chỗ kia nước ngầm bị cạn, tốt xác định đánh giếng vị trí. Chu Dương mặc dù cũng hiểu được những thứ đó, nhưng hắn dù sao không có trực tiếp cùng đánh giếng đội sớm như vậy xuống công trường, cho nên tại một chút chi tiết phương diện vẫn là kém một chút. Đơn giản ăn xong điểm tâm về sau, một đoàn người thẳng đến Chu Dương trên bản đồ đánh dấu số một giếng vị chỗ Bắc Sơn núi. Vì đổi thời gian, đánh giếng đội các đồng chí trực tiếp đem xe tải mở đến Bắc Sơn núi phụ cận. Sau đó, Chu Dương mang theo Điền Giã cùng Quách Đồng đám người đi tới chỗ kia khe suối trong rãnh. Câu không sâu, địa hình cũng không phải rất rộng rãi. Khi Điền Giã đi tới câu ngọn nguồn xem xét một phen, sau đó cũng cảm thấy nơi này đánh ra nước khả năng rất lớn. Lập tức liền để Quách đội trưởng chuẩn bị đánh cái động thử một chút. Quách đội trưởng thu được chỉ lệnh, lúc này mệnh lệnh thủ hạ các huynh đệ chuẩn bị khởi công. Bởi vì xe công trình không cách nào tiến vào câu ngọn nguồn, bởi vậy đám người hợp lực đem đánh giếng dùng máy móc thiết bị cùng công cụ mang tới câu ngọn nguồn. Xét thấy địa hình nơi này thực tế là có chút chật hẹp, không tiện lắm thi triển làm việc, cho nên Quách đội trưởng lúc này để người dùng xẻng, đem không gian bốn phía phát triển một phen. Mà vì để cho đánh giếng đội các đồng chí tiết kiệm thể lực, An Bình trực tiếp để dưới trướng các chiến sĩ đi lên hỗ trợ. Có các chiến sĩ hỗ trợ, công trình tiến độ nhanh hơn không ít. Khi câu ngọn nguồn không gian đầy đủ sau khi lớn lên, Quách đội trưởng bọn người liền bắt đầu bắt thiết bị. Bọn hắn trước dùng 3 cây dài mà thô cây gỗ dựng thành tam giác đỡ, treo lên giếng khoan cơ, sau đó nối liền động cơ dầu ma rút, liền kéo theo khoan giỏ xoay tròn. Dưới mắt sử dụng đánh giếng thiết bị vẫn là kiểu cũ khoan giỏ, chính là chỉ có một cái bọ cánh cam đầu cái chủng loại kia. Loại này khoan giỏ mũi khoan bên trên là một cái có 4 khối 4 lượn thép phiến tạo thành nồi, mỗi khối thép phiến ở giữa đều có khe hở, theo mũi khoan thẳng tiến, thép phiến xoay tròn, hạ đào bùn khối đều bị đặt tại cái nồi bên trong. Căn cứ thời gian cùng kinh nghiệm, thao tác sư phó liền có thể biết, cái này vừa chui cơ cái nổi bùn khối cái gì thời gian nên đẩy, liền kịp thời để lên. Đứng tại bên cạnh giếng công nhân liền tóm lấy dây thừng thép hướng một bên rồi, bốn khối thép phiến mở ra, bùn khối mang nước liền ngã trên mặt đất. Sau đó lại hạ giếng, như vậy lặp lại, đào móc tốc độ đặc biệt nhanh. Bên này lắp đặt đánh giếng thiết bị thời điểm, An Bình thì là mang theo các chiến sĩ ở một bên đào bùn nước, đây cũng là vì đánh giếng đội chuẩn bị. Rất nhanh, bùn nước liền đào xong. Sau đó, từng thùng nước bị đổ vào bùn nước bên trong. Có nước, Quách đội trưởng bọn hắn cũng chính thức khởi động động cơ dầu ma rút, giếng khoan thiết bị cũng bắt đầu vận chuyển. Động cơ dầu ma rút tiếng oanh minh cùng xách nước xe ra vào thanh âm kinh động người trong thôn, lại thêm hôm qua trường chủ nhiệm đã thông chi bọn hắn, nông trường bên này muốn đánh giếng sâu cho nên đại gia hỏa đều mau dậy chạy tới. Thanh Tráng Niên khẳng định là đến giúp đỡ, đây là hôm qua liền đã nói xong. Chỉ bất quá, mặc kệ là Trương chủ nhiệm hay là phổ thông thôn dân đều không có dự liệu được, đánh giếng đội sẽ như thế sớm khởi công. Bởi vậy, các thôn dân đều tới chậm. Trừ Thanh Tráng Niên bên ngoài, lão nhân cùng hài tử nhóm cũng đều đến, bất quá bọn hắn đều là đến xem náo nhiệt. Dù sao đánh giếng sâu thế nhưng là cái mới mẻ sự tình, đại gia hỏa đều muốn nhìn một chút cái này giếng sâu là thế nào đánh. Có chuyên nghiệp thiết bị tại, tốc độ này quả thật là không thể nói, không đến 2 giờ, giếng khoan chiều sâu liền vượt qua 10 mét. Theo chiều sâu gia tăng, móc ra bùn đất màu sắc cũng dần dần biến không giống lắm. Khi móc ra thổ xuất hiện các mịn thạch thời điểm, Quách đội trưởng trên mặt lộ ra ý cười. Lấy hắn nhiều năm đánh giếng kinh nghiệm, một khi xuất hiện loại này các mịn thạch, điều này nói rõ phía dưới nhất định có nước. Hiện tại cũng không biết cái này chiều sâu cắt đá tầng dày bao nhiêu, chứa nước lượng có bao nhiêu. Lại là 1 giờ, khi móc ra thổ lại biến thành màu đỏ bùn về sau, Quách đội trưởng liền biết cái này chiều sâu vẫn chưa được. Kết quả là lần nữa mệnh lệnh các đội viên tiếp tục chui xuống, nhất định phải đánh đến dưới đất tầng sâu nước. Mà đang đánh giếng đội vội vàng hướng sâu giếng khoan đồng thời, Trương Hán Nô cũng tổ chức nông trường tất cả mọi người trước đến giúp đỡ. Tất cả mọi người xách nước, vận thổ thoát nước, vận thổ thoát nước, đào kênh đào kênh. Mà các nữ nhân thì là ngay tại chỗ dựng lên nồi lớn, sau đó cho đánh giếng đội cùng người khác làm lên cơm. Nhưng mà đợi đến ăn cơm trưa thời điểm, lại xảy ra vấn đề. Nguyên lai đánh giếng đội các đồng chí lúc ăn cơm, phát hiện bọn hắn ăn đều là mặt trắng mô mô cộng thêm thêm thịt xào đồ ăn, mà các chiến sĩ cùng trong thôn phổ thông thôn dân ăn lại là trộn lẫn lấy lá cây sợi cỏ sai canh. Cơm nước bên trên to lớn khác biệt gây nên đánh giếng đội các đồng chí chú ý, lúc này phái người tới hỏi thăm tình huống. Dùng đánh giếng đội các đồng chí nói, bọn hắn mặc dù là đến giúp đỡ nhưng là cũng không nghĩ làm đặc thù, yêu cầu thôn dân các chiến sĩ ăn cái gì, bọn hắn cũng ăn cái gì. Cái này nhưng làm Trương Hán Ngô bọn người cho làm khó. Kỳ thực đánh giếng đội các đồng chí không biết là, hôm nay các thôn dân cơm nước đã tăng lên không ít. Bởi vì biết hôm nay đại gia hỏa đều phải tiến hành cường độ cao lao động, các tiểu tổ người phụ trách cố ý tại sai trong suốt nhiều hơn không ít bắt mặt, cái này khiến sai canh xem ra không giống như là trước đó như thế nước dùng quả nước. Nhưng mặc dù là như thế, cái đồ chơi này vẫn là cùng bình thường đồ ăn kém xa. Các thôn dân cùng các chiến sĩ ăn những vật này đúng là bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn lại không thể cho đánh giếng đội các đồng chí cũng ăn những này, nếu không vậy bọn hắn thành người gì? Người ta thật xa từ mấy trăm cây số bên ngoài lái xe đến giúp đỡ đánh giếng, có thể nói là đến cứu bọn họ mệnh, bọn hắn liền cho ân nhân cứu mạng ăn loại vật này, là thật không thể nào nói nổi. Lập tức, Trương Hán Ngô chỉ có thể để Chu Dương ra mặt, đem tình huống nơi này lần nữa hướng Điền Dã cùng đánh giếng đội những đồng chí khác đều nói một lần. Chương 181, xuất thủy, cầu ngũ tinh khen ngợi. Chu Dương lý giải Trương Hán Ngô chờ tâm tình của người ta, đây chính là người trong nước đạo đại khách. Tự mình một người thời điểm có thể ăn khang nuốt đồ ăn, thậm chí đói bụng đều không có gì, nhưng là có khách thời điểm, vậy sẽ phải đem trong nhà đồ tốt nhất lấy ra đãi khách. Đây không phải mạo xưng là trang hảo hán, mà là từ xưa đến nay lưu lại truyền thống mỹ đức. Lập tức Chu Dương tương nông trường tình huống thực tế cùng đánh giếng đội các đồng chí nói một lần, để bọn hắn không cần lo lắng. Lấy nông trường tình huống trước mắt, để tất cả mọi người ăn được mặt trắng mô mô cái này không thực tế, điều kiện không cho phép. Nhưng là để bọn hắn đi theo các thôn dân cùng một chỗ ăn sai canh cũng không được, một mặt là mọi người trong lòng băn khoăn. Nhị lai là đánh giếng dù sao cũng là việc chân tay nhi, mà đánh giếng đội các đồng chí lại là chủ lực, ăn không ngon cái kia có sức lực làm việc. Cho nên, cơm nước về sau còn là dựa theo như bây giờ tiến hành ăn bài, nếu là trong lòng bọn họ thực tế là băn khoăn, kia liền tranh thủ sớm một chút đem giếng sâu đánh thành công đi. Khi Điền Dã, Quách Đồng cùng đánh giếng đội những đồng chí khác biết được đông suối nông trường những người này, gần nửa năm này đến vẫn luôn là dạng này khổ chống đỡ xuống tới về sau, lập tức đều đỏ cả với mắt. Bọn hắn mặc dù cũng đi qua không ít địa phương nghèo, nhưng là nghèo đến trong một năm hơn nửa năm muốn ăn lá cây sợi cỏ thật đúng là không thấy nhiều. Dù sao hiện tại kiến quốc đã nhanh 30 năm đại gia hỏa thời gian mặc dù vẫn như cũ không giàu có, nhưng là cũng không đến nỗi đến loại này chết đói người tình trạng. Vừa tới đây, tất cả mọi người mặc dù cảm giác nơi này đúng là rất nghèo, nhưng nhìn đến bọn hắn dùng mặt trắng mô mô cùng mang thịt xào đồ ăn chiêu đài đám bọn hắn, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng lại không nghĩ tới, bọn hắn sinh hoạt sẽ như thế gian khổ. Nhưng mà cho dù là dạng này, Trương chủ nhiệm chờ người vẫn là đem số lượng không nhiều lương thực lưu cho bọn hắn ăn, cái này khiến đánh giếng đội các đồng chí cũng nhịn không được rớt xuống nước mắt. Đồng thời, bọn hắn cũng ý thức được lần này đánh giếng nhiệm vụ ý nghĩa đến cùng nặng bao nhiêu lớn. Có thể nói nhiệm vụ lần này thành bại, trực tiếp liên quan đến đông suối nông trường mấy trăm người sinh tử tồn vong, trách nhiệm trọng đại a. Bởi vậy cơm nước xong xuôi về sau, Điền Dã triệu tập đánh giếng đội tất cả đồng chí lâm thời mở một buổi họp ngắn. Lần này hội nghị mục đích chỉ có một cái, đó chính là tập trung tinh lực, tranh thủ sớm một chút đem nơi này vấn đề thiếu nước giải quyết hết. Mà Điền Dã đề nghị cũng nhận được đánh giếng đội tất cả đồng chí hưởng ứng, nhao nhao biểu thị muốn dùng xuất sắc nhất nhiệm vụ thành quả báo đáp nơi này thôn dân cùng các chiến sĩ, tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Thời gian kế tiếp, đánh giếng đội đồng chí luân phiên vào cương vị, người nghỉ ngơi máy móc không dừng lại. Động cơ dầu ma rút từ sáng sớm một mực chuyển tới ban đêm, lúc này giếng nước chiều sâu đã đạt tới hơn 20 mét. Mặc dù càng hướng xuống càng khó đánh, nhưng là dựa theo dạng này tiến độ, đến trời tối ngày mai không sai biệt lắm liền có thể chui vào chừng 50 mét, bình thường mà nói, lúc này không sai biệt lắm liền có thể thấy nước. Về phần lượng nước được hay không, kia liền nhìn tình huống. Làm được lời nói kia liền chế tác dự chế xi măng tỉnh quản nhi, sau đó hạ đến trong giếng, không được liền tiếp tục chui xuống. 8 giờ đêm, nhìn thấy Chu Dương thực tế là sặc không ngừng Trương Hán Ngô lúc này để hắn đi về nghỉ. Chu Dương mặc dù rất muốn ở lại chỗ này hỗ trợ, nhưng là Trương Hán Ngô lo lắng hắn mệt ngã lúc này sai người đem hắn đỡ trở về. Rơi vào đường cùng, mệt mỏi một ngày Chu Dương chỉ có thể trở lại phụ mẫu tốt lều nghỉ ngơi.
Đợi đến ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, đã là sáng sớm 6 giờ. Vừa tỉnh lại, liền nghe Lý Âu Vi cao hứng nói, "Bắc Sơn núi bên kia có tin tức tốt."
"Tin tức gì tốt? Xuất thủy sao?"
Chu Dương vội vàng hỏi.
"Ừm, Trương chủ nhiệm để người đến nói cho ngươi, đánh giếng đội các đồng chí nói đã xuất thủy để ngươi sau khi tỉnh lại liền đi qua một chuyến."
"Được." Nói Chu Dương liền muốn ra cửa, nhưng lại bị Lý Âu Vi cho gọi lại. Chỉ gặp nàng từ trong bọc lấy ra mấy khối thịt khô nhét vào Chu Dương trong tay, đồng thời nói, "Thực tế đói không được liền nhai mấy ngụm." Chu Dương trong lòng có chút cảm động, vẫn là nhà mình nàng dâu tốt, thời thời khắc khắc nhớ chính mình.
"Ừm."
Nói xong, Chu Dương lập tức ra cửa, chạy tới số 1 giếng vị trí. Chu Dương tới thời điểm, Bắc Sơn núi nơi này đã vây không ít người. Nhìn thấy Chu Dương tới, Trương Hán Ngô lúc này đi tới, kích động cho Chu Dương một cái to lớn ôm.
"Trương thúc, nghe nói xuất thủy rồi."
Trương Hán Ngô nhẹ gật đầu nói, "Ra ra,
lượng nước như thế nào?"
Chu Dương hỏi lần nữa. Quách đội trưởng bọn hắn ngay tại đối giếng tiến hành khảo thí, tình huống cụ thể còn không rõ lắm. Đúng lúc này, Điền Giã đi tới nói, "Chu Dương đồng chí, may mắn không làm được bệnh, miệng giếng này rốt cục xuất thủy. Không biết chỗ buổi tối hôm nay mới có thể xuất thủy sao?"
Chu Dương tò mò hỏi.
Lúc này Trương Hán Ngô có chút cảm kích nói, "Tiểu Chu ngươi khả năng không rõ ràng lắm, đêm qua đánh giếng đội đồng chí một đêm đều không có ngủ, ngạnh sinh sinh đem giếng chiều sâu đánh tới 50m. Thật là rất cảm tạ."
Chu Dương cũng là cảm kích nói.
"Hẳn là." Tiếp lấy Điền Giã tiếp tục nói, "Chúng ta vừa rồi đối giếng nước tiến hành sơ bộ khảo thí, động cơ dầu ma rút bơm nước bơm rút 2 giờ, nhưng là vẫn như cũ cảm giác được lượng nước sung túc. Cho nên ta thương lượng với Lao Quách một chút, miệng giếng này lại chui xuống 10m, không sai biệt lắm liền được rồi."
Chu Dương lập tức nói, "Đánh giếng sự tình các ngươi định đoạt, xuống hồ 60m cũng không cạn."
"Vậy được, từ giờ trở đi lập tức để người dự chế xi măng giếng quản, cụ thể phương pháp ta sẽ nói cho các ngươi biết, nhưng là xi măng lại cần muốn chính các ngươi làm."
Điền Giã nói.
Vừa dứt lời, liền nghe Trương Hán Ngô nói thẳng, "Xi măng chính chúng ta liền có, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là cái thứ nhất giếng hẳn là đủ dùng."
An Bình cũng nói, "Trước dùng đến, không đủ chúng ta lập tức đến trong huyện thỉnh cầu, thực tế không được liền đi võ trang bộ hóa duyên, bọn hắn nơi đó có phụ trách công trình bộ môn, hẳn là không thiếu cái đồ chơi này."
"Được."
Sau đó, các thôn dân liền tại Điền Giã bọn người chỉ đạo hạ, làm lên dự chế tỉnh quản nhi. Dưới mắt giếng sâu đường kính tại 1m lấy thượng, hạ giếng quản là dự chế cái chủng loại kia thô to nặng nghề giếng quản, giếng trong khu vực quản lý đường cũng tại 80mm khoảng chừng, lại giếng quản ở giữa đều làm phòng thấm xử lý. Dạng này lấy ra giếng sâu mới kiên cố dùng bền, lại không cần lo lắng đổ sụp. 2 giờ rưỡi xế chiều, cái thứ nhất giếng sâu chiều sâu đã đạt tới chừng 60 thước, Quách đội trưởng bọn người lập tức đình chỉ tiếp tục chui xuống. Sau đó, bọn hắn lần nữa đối giếng sâu lượng nước tiến hành khảo thí. Khi thấy cỡ khoảng cái chén ăn cơm thủy long tại bơm nước bơm tác dụng dưới lao nhanh ra, hiện trường tất cả thôn dân cũng nhịn không được phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Sau đó tất cả mọi người như ong vỡ tổ xông vào màu sắc còn phi thường bận đục sóng nước bên trong, thỏa thích hưởng thụ lấy giếng sâu vành đai nước đến thanh lương. Các thôn dân lớn tiếng vui cười, các chiến sĩ cũng vui vẻ lộ ra tiểu dung, giờ khắc này phảng phất tất cả mọi người đi tới phiền não cùng đã từng cực khổ. Nhưng người cười không ít người lại lớn tiếng khóc lên. Nông trường thiếu nước vấn đề bối rối bọn hắn quá lâu, mỗi người đều có một thanh chua xót nước mắt. Bởi vì thiếu nước, bọn hắn không dám rửa mặt, không dám giặt quần áo, uống nước ăn cơm đều phải tận lực tiết kiệm nước. Bởi vì thiếu nước, trong ruộng hoa màu không cách nào tưới tiêu, thậm chí ngay cả súc vật đều không có cách nào súc dưỡng. Thiếu nước cơ hồ thành đông suối nông trường, tất cả mọi người chạy không khỏi đi ác ngộng, lúc nào cũng có thể thôn vệ bọn hắn sinh mệnh. Nhưng là giờ khắc này, mọi người rốt cục cảm giác ác ngộng tỉnh lơ lửng trên đầu đoạt mệnh lợi kiếm cũng biến mất. GS, kỳ thực bình thường mà nói, giống như vậy giếng sâu chí ít cần 6-7 ngày mới có thể đánh tới cái này chiều sâu, nhưng là cân nhắc đến tất cả mọi người kiên nhẫn có hạn, cho nên chỉ có thể tăng tốc tiến độ, cho nên có chút cảm thấy nơi này không lớn hợp lý, xin hãy tha lỗi. Phun, đụng nhẹ.
Chương 182, Lắc Lư huyện lãnh đạo, cầu Vũ Tinh khen ngợi. Cái thứ nhất giếng sâu đánh thành không nói trước có thể hay không cứu sống trong đất những cái kia hoa màu, nhưng tối thiểu nhất có thể giải quyết người trong thôn nước ăn vấn đề. Bất quá Chu Dương lại biết, muốn bàn sống đông suối nông trường cái này đầm nước đọng, một cái giếng là còn thiếu rất nhiều. Cho nên hắn đang đánh giếng đội những đồng chí khác khảo thí lượng nước thời điểm, mang theo Điền Giã đám người đi tới cái thứ hai khả năng xuất thủy địa phương. Tại xem hết địa hình bốn phía hình dạng mặt đất cùng thảm thực vật tình huống về sau, Điền Giã lại có chút không nắm chắc được. Cứ việc phụ cận thảm thực vật sắc thực muốn so địa phương khác muốn tươi tốt một chút, nhưng là như thế này có thể tìm tới cũng bèn bèn chỉ là cạn tầng nước, không cách nào xác định tầng sâu nước đánh tới ngọn nguồn phong không phong phú. Bởi vậy, Điền Giã quyết định đem mấy cái khác địa phương đều đi một lần, xác định dễ dàng nhất xuất thủy địa phương đánh chiếc thứ hai giếng. Bất quá một vòng xuống tới, cũng liền Nam Sơn núi nơi nào tựa hồ khá hơn một chút, nhưng cũng không phải rất có nắm chắc. Múc nước giếng tìm thủy mạch là một kiện chuyện rất phức tạp, bình nguyên, vùng núi, gò đồi đều không phải một cái khái niệm, trừ phi có thể rõ ràng hiểu rõ dưới mặt đất nham thạch kết cấu, địa chất thủy văn tình huống, nếu không liền xem như kinh nghiệm phi thường phong phú đánh giếng người, muốn tìm đến chất lượng tốt nước ngầm cũng chỉ có 70 xác suất thành công. Bởi vì mấy cái khác địa phương không giống Bắc Sơn núi bên này có nắm chắc như vậy, cho nên Điền Giã quyết định lợi dụng đần biện pháp kiểm tra một chút. Hắn để người khả năng có nước ngầm địa phương các đào hố, tại trong hố chen vào mấy cây lông gà, lại dùng bát che lại hố đất. Sau đó qua một đêm mở ra nhìn, lông gà tiếp nước phân càng nhiều, dưới mặt đất có nước khả năng lại càng lớn. Phương pháp này thổ là thổ một chút, nhưng là có thể nhanh chóng suy đoán ra nước ngầm mạch vị trí. Chuẩn bị cho tốt những này về sau, Chu Dương bọn người lần nữa trở lại số 1 giếng vị trí. Lúc này, bơm nước bơm đã liên tục rút hơn 6 giờ, phía dưới lượng nước vẫn như cũ dồi dào. Hiển nhiên, số 1 giếng đã coi là phi thường thành công.
Trọng yếu nhất chính là, nơi này khoảng cách làng chỉ có mấy khoảng trăm thước, về sau các thôn dân hoàn toàn có thể tự mình múc nước. Mà từ số 1 giếng ra nước sau, nông trường phổ thông thôn dân lập tức đến nhiệt tình. Bốn cái thôn dân tiểu tổ, chỉ nếu là có lao động năng lực tất cả đều ra động, một bộ phận người chế tác dự chế xi măng quản, một bộ phận người thì là lũy giếng cái bàn cùng đào xi măng bùn nước, cái này là để cho tiện lắp đặt mộ tở cùng máy móc, cũng dễ dàng cho bơm nước đổ vào. Những người còn lại thì là toàn bộ vào tay đào mương tưới, muốn đem cơ trong giếng rút ra nước dẫn tới nông trong ruộng. Bởi vì nhân thủ quá mức khan hiếm, trừ tất yếu lính gác bên ngoài, quản lý chỗ bên này đem tất cả chiến sĩ đều phái đi qua. Mọi người cứ như vậy không biết ngày đêm làm lên, âm u đầy tử khí đông suối nông trường phảng phất lập tức tỏa sáng sinh cơ. Mấy trăm tên gầy trơ cả xương người cùng nhau vất vả cần cù lao động tràn diện, để người nhìn nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Ngày thứ hai rạng sáng, Điền Giã đem mấy cái hố đất tình huống từng cái sau khi xem, xác nhận nam sườn núi bên kia có khả năng nhất xuất thủy. Lập tức liền mệnh lệnh đánh giếng đội đồng chí lưu lại mấy người chăm sóc mới đánh giếng sâu, người khác thì là đem máy móc thiết bị tháo dỡ về sau, lập tức chạy tới nam sườn núi, tiếp tục đánh chiếc thứ hai giếng sâu. Mà liên tại Điền Giã bọn người vội vàng chuyển di máy móc thiết bị thời điểm, Trương Hán Ngô mở ra Đông Phong Cắn lần nữa đi tới huyện thành. Lần này hắn trực tiếp mở hướng huyện chính phủ, cũng gõ vang huyện trưởng cửa ban công. Đối với Trương Hán Ngô cái này chủ nông trường mặc cho, trong huyện hoàng huyện trưởng cũng là đau đầu cực kỳ. Mấy năm này, chỉ cần là gia hỏa này đến liền chuẩn không có công việc tốt, không phải nông trường cạn lương thực liền là nơi nào người sống không nổi. Lại không phải liền là nào đó người nào đó bị bệnh nặng, nhu cầu cấp bách cứu chữa, trong huyện cần lập tức đem người đưa đến cái gì bệnh viện lớn, hoặc là liền phải phái bác sĩ đi đâu. Nói tóm lại, gia hỏa này chính là đến đòi nợ. Nếu không phải thân phận của hắn đại biểu chính là quân đội, hắn đã sớm đem gia hỏa này cho rút. Nói đi, ngươi lần này tới lại có chuyện gì? Bất quá sớm nói xong thuế ruộng ta chỗ này đều không có, hiện tại toàn huyện trên dưới đều đứng trước nghiêm trọng tình hình tai nạn, sống không nổi cũng không chỉ các ngươi đông suối nông trường một chỗ. Hoàng huyện trưởng một mặt giống như phòng tặc nhìn xem Trương Hán Ngô nói. Trương Hán Ngô cũng không tức giận, hắn biết vị này hoàng huyện trưởng thuộc về loại kia nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, những năm này nông trường những người kia có thể kiên trì nổi, cũng không thể rời đi vị này yên lặng duy trì. Đương nhiên gia hỏa này trên miệng thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nói qua một câu mềm lời nói, Trương Hán Ngô sớm đã thành thói quen. Hoàng huyện trưởng, ta lần này cũng không phải đến đòi tiền cần lương mà là nói cho ngươi một tin tức tốt. Trương Hán Ngô vừa cười vừa nói. Tin tức gì tốt, ngươi cái tên này còn có thể mang đến cho ta tin tức gì tốt? Hoàng huyện trưởng một mặt không tin nói. Ha ha, lần này khẳng định là tin tức tốt, chúng ta đông suối nông trường vấn đề thiếu nước giải quyết. Giải quyết rồi. Ngươi chẳng lẽ lừa gạt ta đi, các ngươi chỗ kia ta còn không biết, thật không thể nước tiểu ngâm nước tiểu đều thu lại, còn có thể đem vấn đề thiếu nước giải quyết rồi. Lần này là chân giải quyết chúng ta đánh thành giếng sâu lũ lụt bơm rút một ngày một đêm nước đều không có ngừng qua. Trương Hán Ngô nói lời kinh người nói. Giếng sâu. Cục thủy lợi các đồng chí không phải nói các ngươi nơi đó không có khả năng đánh ra nước sao? Hoàng huyện trưởng kinh ngạc hỏi. Bọn hắn không được không có nghĩa là người khác không được, chúng ta chuyên môn từ bên ngoài mời đến đánh giếng đội, người cho đánh lập tức liền xuất thủy. Trương Hán Ngô nói. Thật. Hoàng huyện trưởng có chút kích động nói. Nếu như Trương Hán Ngô nói là thật, kia cái này đối với bọn hắn hóa huyện đến nói, thế nhưng là thiên đại phúc cơ mà. Dưới mắt toàn huyện thiếu nước địa phương nhưng không chỉ một đông suối nông trường, trên thực tế toàn huyện 80 hương trấn đều đứng trước khác biệt trình độ khô hạn vấn đề. Nếu như cái này đánh giếng đội thực lực thật mạnh như vậy, ngay cả trên cơ bản bị phán tử hình đông suối nông trường đều có thể đánh ra nước, cái kia có thể mời bọn họ đến cái khác hương trấn cho đánh chút giếng sâu, nói không chừng có thể hóa giải dưới mắt tình hình hạn hán. Thấy hoàng huyện trưởng đã vào bẫy Trương Hán Ngô lúc này nói, đương nhiên là thật, ta cái này còn có thể gạt ngươi sao? Vậy các ngươi mời đến cái này đánh giếng đội, đánh một mắt giếng được bao nhiêu tiền? Hoàng huyện trưởng hỏi lần nữa. Hoàng huyện trưởng, ngươi hỏi cái này làm gì? Lão Trương à, ngươi cũng biết trong huyện tình huống, thiếu nước địa phương xa không chỉ các ngươi một cái đông suối nông trường, đã các ngươi có thể thông qua đánh giếng sâu đến làm dịu tình hình hạn hán, ta nghĩ địa phương khác cũng có thể. Hoàng huyện trưởng nói. Vậy ngươi có thể để trong huyện cục thủy lợi đồng chí chứng thực ý nghĩ này a? Hoàng huyện trưởng nhíu mày nói, bọn hắn nếu là thật có bản sự kia, ta còn cần đến ở đây phát sầu sao? Nói thẳng đi, ta nhìn chúng các ngươi mời đến chi này đánh giếng đội, ngươi liền nói bọn hắn bao nhiêu tiền đánh một mắt giếng đi. 200 khối tiền một chút giếng, không bao liệu. 200 khối thật là không rẻ a. Hoàng huyện trưởng trầm giọng nói. Đây chính là hữu nghị giá, mà lại người còn chưa nhất định nguyện ý đón ngài công việc này. Trương Hán Ngô nói. Như vậy đi, người giúp ta hỏi một chút, liền nói trong huyện chúng ta nghĩ mời bọn họ cho đánh giếng, chuyện này có được hay không? Hoàng huyện trưởng nói. Ngài đây là nghĩ trong huyện xuất tiền, vì các cái hương chấn công xã đội sản xuất đánh giếng sâu rồi. Ừm. Ngươi cũng biết, hiện tại. Không đợi Hoàng huyện trưởng nói xong, Trương Hán Ngô liền ngắt lời hắn, nói, ngài nếu là nói như vậy, vậy ta liền phải cùng ngài nói chuyện ngài cái này không công bằng a. Ta thế nào liền không công bằng rồi? Hoàng huyện trưởng cao mày nói. Thì ra chúng ta đông suối nông trường cũng không phải là trong huyện một phần tử, chúng ta đánh giếng phải tự mình mời đánh giếng đội, còn phải tự mình chi tiền, địa phương khác chính là trong huyện cho ra tiền, ngài cảm thấy công bằng sao? Trương Hán Ngô có chút không cao hứng nói. Hoàng huyện trưởng hơi chút trầm mặc, sau đó nói, vậy được, chỉ cần ngươi đem đánh giếng đội cho lưu lại, các ngươi nông trường lần này đánh giếng phí tổn trong huyện cho các ngươi ra. Quan gia đánh giếng tiền không thể được, trong huyện còn phải cho chúng ta phối một chút máy bơm nước điện cơ loại hình nguyên bộ công trình. Trương Hán Ngô nói lần nữa. Được, chuyện này ta đáp ứng. Vậy được, ta cái này liền trở về hỏi một chút đánh giếng đội các đồng chí. Đi thôi, chờ tin tức tốt của ngươi. Chương 183, nông trường lâu dài quy hoạch, cầu Vũ Tinh khen ngợi. Đông suối nông trường. quản lý chỗ văn phòng. Trương Hán Ngô trở về sau, liền phái người đem Chu Dương mời đi qua, sau đó hắn đem lên chưa cùng Hoàng huyện trưởng nói chuyện sự tình nói một lần. Sau đó, Trương Hán Ngô có chút lo lắng nói, "Tiểu Chu, thúc cái này như bức xem như thổi ra đi, nếu là đánh giếng đội đồng chí không để lại đến, về sau thúc đều không mặt mũi thấy lao hoàng." Chu Dương cười một cái nói, "Đánh một cái giếng 200 khối tiền, ta nghĩ Lý cục không có đạo lý không nghĩ kiếm cái này tiền. Cứ việc đánh giếng đội lệ thuộc vào huyện cục thủy lợi, bọn hắn tồn tại chủ yếu ý nghĩa chính là vì trong huyện hương chấn công xã cùng các đội sản xuất đánh giếng, nhưng lúc cần thiết bọn hắn cũng là có thể sáng tạo một chút ích lợi. Mà được đến bộ phận này tiền bình thường sẽ không lên giao nộp tài chính, mà là sẽ đưa về vốn đơn vị tập thể tài khoản, cuối cùng sẽ làm thành công chức phúc lợi phát hạ đi. Trọng yếu nhất chính là, một chút giếng 200 khối tiền thực tình không rẻ tại cái này mua đồ theo phân sừng đến tính toán nhân đại, 200 khối tiền sức mua xa so với sự tưởng tượng của mọi người còn muốn cao. Kia như vậy, thực tế là quá tốt." Chu Dương cười một cái nói, "Trương thúc, ngươi chớ cao hơn trước, chuyện này có được hay không ta còn phải cùng điện chủ nhiệm cùng Lý cục nói một chút, hiện tại chúng ta vẫn là hoạch định một chút nông trường đến tiếp sau phát triển đi." "Đến tiếp sau phát triển?" "Ừm, Trương thúc ngươi sẽ không cảm thấy giải quyết thiếu nước vấn đề, đông suối nông trường liền xem như gối cao không lo đi." "Cái này, xa ta không nói trước, liền nói một chút các thôn dân kia rách rách dưới dưới tốt lều thế nào qua mùa đông." Chu Dương lập tức hỏi. "Hàng năm ngày mùa thu hoạch về sau, bọn hắn đều sẽ đem bắp cảnh cây thân cây chói thành cỏ chói đặt ở tốt lều bên ngoài, sau đó lại ở phía trên nệm một tấm đất, cũng còn có thể chịu đựng quá khứ." Trương Hán Ngô nói, "Bình thường mùa màng sát thực chịu 1 triệu liền đi qua, nhưng là bình thường mà nói mùa hè lại hạ, mùa đông tất nhiên là bạo lạnh, hơn nữa còn khả năng hạ bạo tuyết, liền bọn hắn những này tốt đều, ta nhìn quá sức có thể chịu được." Chu Dương sở dĩ nói chuyện này, hoàn toàn là bởi vì hắn biết năm nay mùa đông tái Bắc địa khu sẽ nên đón mấy chục năm khó gặp cực kỳ lạnh lẽo đông. Rất nhiều nơi nhiệt độ không khí đều đạt tới vài chục năm nay nhiệt độ thấp nhất, mà lại nhanh lúc sau Tết còn liên tục hạ hơn 10 ngày bạo tuyết, chấm hai kéo dài hơn ngàn cây số. Một năm này chết đói người không nhiều, nhưng là chết bóng có khối người. Mà đông suối nông trường tình huống bên này hiển nhiên cũng không quá lạc quan, mẫu thân mấy cây ngón chân chính là tại một năm này đông lạnh rơi. Theo cha mẹ về sau nhắc lên chuyện này, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, xương bọn hắn cái này còn tính là tốt, rất nhiều người đều là ngủ liền không còn, chờ phát hiện thời điểm thi thể đều biến thành cứng rắn côn. Cái này, vậy cái này giải quyết như thế nào? Lợp nhà. Trương Hán Ngô cả người đều kinh ngạc đến ngây người, lợp nhà mặc kệ là ở nơi nào kia cũng là chuyện lớn, cái này cần tiền thế nhưng là biển đi, cũng không phải đánh giếng chút tiền này có khả năng đánh đồng. Trương thúc, nói thật, đông suối nông trường nơi này thổ địa thực tế là quá cằn cỗi, liền xem như có nước, sản lượng cũng sẽ không quá cao, chỗ lấy các ngươi muốn ăn no mặc ấm còn phải nghĩ biện pháp khác. Chu Dương đạo. Biện pháp gì? Phát triển nghề phụ. Ngươi nói là nuôi súc vật, như thế cái biện pháp? Lời còn chưa dứt, liền nghe Chu Dương lắc đầu nói, nuôi súc vật phát triển chăn nuôi nghiệp ngược lại là một cái đường ra, nhưng là thấy hiệu quá chậm, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Vậy ý của ngươi là? Đề nghị của ta là xây nhà máy. Nhà máy? Nơi này cái gì cũng không có thể xây cái gì nhà máy? Trương Hán Ngô kinh ngạc hỏi. Ai nói cái gì cũng không có, nơi này có thổ. Thổ? Đúng, ta nhìn thấy Nam Sơn núi nơi nào có mảng lớn đất sét khu, nơi đó mặc dù không thích hợp trồng hoa màu, nhưng là chế tác gạch ngói bên trên tài liệu tốt. Tiếp lấy Chu Dương tiếp tục nói, hiện tại nông trường vấn đề thiếu nước trên cơ bản xem như giải quyết, ta ý nghĩ là các ngươi có thể tại Nam Sơn núi nơi đó xây một cái lò ngói, đem nơi đó đất sét lợi dụng. Nghe tới Chu Dương, Trương Hán Ngô con mắt lập tức sáng lên. Đúng vậy à, lò ngói đúng là dưới mắt thích hợp bọn hắn nhất, nhà máy đốt gạch chế ngói bản thân không có quá cao kỹ thuật hàm lượng, thiết bị cũng tương đối đơn giản, lấy hắn quan hệ rất dễ dàng liền có thể làm đến. Trọng yếu hơn chính là, Trương Hán Ngô minh bạch vừa rồi Chu Dương đề nghị xây chuyện phòng ốc. Xây nhà lớn nhất chi tiêu chính là mặt đất cùng gạch ngói phí tổn, mặt đất khẳng định là không cần tiền nếu như mình có thể đem lò ngói xây lên, trước đó kỳ sản xuất ra tất cả đều dùng đến chính mình ở nhà. Dạng này vừa đến, gạch ngói phí tổn cũng liền tiết kiệm xuống dưới. Đợi đến hậu kỳ mình không cần, sản xuất ra gạch ngói liền có thể đem ra bán. Lấy gạch ngói lợi nhuận, đầy đủ nuôi sống bọn hắn cái này 200-300 người. Tốt, đây thật là một cái tuyệt hảo chủ ý. Trương Hán Ngô kích động nói. Chu Dương nói lần nữa, múc nước giếng xây lò ngói chỉ là bước đầu tiên, chờ nhà máy xây lên về sau, liền có thể phân ra một bộ phận sức lao động đốt gạch chế ngói, để các thôn dân không cần tất cả đều trông coi những này cằn cỗi thổ địa xuống tạm. Đồng thời các ngươi cũng có thể lợi dụng gạch ngói tu xây nhà cùng chuồng gia súc, sau đó lại phát triển chăn nuôi nghiệp. Dạng này vừa đến, trông trọt có thể thu hoạch cảnh cây thân cây uy gia súc kéo xuống phân có thể dùng đến mập địa, cũng có thể ăn thịt bán lấy tiền, toàn bộ nông trường liền triệt để bán sống. Nghe tới Chu Dương đối nông trường quy hoạch, Trương Hán Ngô là vừa mừng vừa sợ. Nếu như dựa theo Chu Dương quy hoạch dạng này làm, dùng không có bao nhiêu chi phí, nhưng là ích lợi lại tương đương khả quan. Nghĩ tới đây, hắn kìm lòng không được cho Chu Dương kính một cái quân lễ, sau đó một mặt cảm kích nói, "Tiểu Chu à, ngươi thật là chúng ta đông suối nông trường đại ân nhân, không có ngươi, chúng ta cái này hơn 200 người người thật không biết nên thế nào sống a." "Trương thúc, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta làm như vậy cũng là vì cha mẹ ta, dù sao bọn hắn cũng đều ở chỗ này." Tiếp lấy Chu Dương nói lần nữa, "Mà lại cha mẹ ta một mực cùng ta nói, bọn hắn có thể ở đây kiên trì thời gian dài như vậy, trừ tương hô ở giữa hô bang hỗ trợ bên ngoài, ngài cùng an đội trưởng bọn hắn là không thể bỏ qua công lao, cái này ân tình bọn hắn đều ghi tạc trong lòng. So với ngài cùng những này các chiến sĩ làm ra hết thảy, ta điểm này không quan trọng chi công lại đáng là gì đâu." "Tiểu Chu, lời tuy như thế, nhưng là ngươi đối đông suối nông trường trợ giúp chúng ta sẽ nhớ kỹ."
Trương Hán Ngô nói nghiêm túc. Trương Thúc, ta trở về cho các ngươi làm cái phát triển phương án, ngươi đây đem cái phương án này cầm tới phía trên đi thỉnh cầu, phía trên nếu là đồng ý kia liền chiếu phương bốc thuốc là được. Chu Dương biết nơi này không phải bình thường nông trường, bất kỳ cái gì đồ vật đều phải trải qua thượng cấp bộ môn phê chuẩn. Bọn hắn bây giờ nói thiên hoa loạn truy, nếu là phía trên không gật đầu, kia cũng bất quá là chằng trong nước sương mù bên trong hoa, thấy sợ không được. Được, phương án của ngươi vừa ra tới, ta liền đi trong huyện tìm tương quan lãnh đạo báo cáo tình huống. Trương Hán Ngô nói. Ừm. Chương 184, lao hứa khỏi bệnh, cầu ngũ tinh khen ngợi. Ban đêm, thừa dịp lúc ăn cơm tối, Chu Dương tìm tới ngay tại Nam Sơn núi công trường hiện trường điện giã. Sau đó cùng hắn nói Hoàng huyện trưởng muốn mời bọn họ cho trong huyện địa phương khác đánh giếng ý nghĩ, muốn nghe xem ý kiến của hắn. Biết được chuyện này về sau, điện giã cũng không biết có nên hay không đáp ứng. Nguyên bản bọn hắn lần này tới liền là đơn thuần hỗ trợ nghị chính là đánh xong giếng liền trở về, không có đợi lâu ý tứ. Nhưng là chính như Chu Dương nói như vậy, 200 khối tiền một chút giếng, thực tế là quá có sức hấp dẫn. Bình thường bọn hắn cho các cái hương trần đánh giếng, đánh tốt về sau đỉnh nhiều người ta đưa bọn hắn điểm trứng gà hoặc là rau quả loại hình đồ vật, tiền dưới tình huống bình thường là sẽ không cho. Chỉ có cho những nhà máy kia xí nghiệp đánh giếng, đối mới có thể đưa tiền. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương chủ động mời bọn họ đi, mà không phải trong huyện an bài chính trị nhiệm vụ. Nhưng mặc dù là như thế, đánh một cái giếng thù lao cũng không cao hơn 150 khối tiền. Hóa huyện bên này mặc dù không tốt lắm xuất thủy, giếng sâu chiều sâu bình thường muốn so Vân Sơn huyện sâu một điểm, nhưng là một chút giếng 200 khối tiền, vẫn là rất có lời. Nghĩ chi liên tục, Điền Giã quyết định xin phép một chút trong cục. Dù sao trong cục nếu là thật muốn kiếm cái này tiền, kia liền không thể đơn dựa vào bọn họ một chi đánh giếng đội. Phải biết liền bọn hắn tốc độ này, cho dù là không tính thăm dò nguồn nước, hai ngày đánh một mắt giếng đó cũng là nhanh. Mà bây giờ đã nhanh tháng 8 nhi đánh không thêm vài lần giếng, trong đất hoa màu liền đều hạn chết rồi. Bởi vậy, trong cục muốn đón lấy cái này việc, vậy thì phải tiếp tục hướng bên này phải đánh giếng đội. Dù sao Vân Sơn huyện cục thủy lợi vẹn vẹn thành thục đánh giếng đội liền có 5 chi, mà hiện tại bọn hắn cũng không có bao nhiêu việc, nếu là đều phái đến nơi này, ngược lại là có thể tại nhập thu trước kiếm một bộ lớn. Nghe xong Điền Giã ý kiến về sau, Chu Dương đáp ứng ngày mai để Trương Hán Ngô tiện hắn đến huyện thành, sau đó lợi dụng cục công an điện thoại liên lạc một chút Lý Trường Thanh. Tuy nói bây giờ còn chưa có chiếm được Điền Giã bọn người chuẩn xác trả lời, nhưng là lấy Chu Dương đối thời đại này hiểu rõ, chuyện này cũng không có vấn đề, trừ phi Lý Trường Thanh bọn hắn bên kia không thể phân thân. Trở lại phụ mẫu chỗ ở túc lều, đã là hơn 9 giờ đêm. Bồi tiếp tiểu nha đầu chơi trong chốc lát về sau, Chu Dương để Lý Âu Vi dỗ dành Bảo Nhi chìm vào giấc ngủ, còn hắn thì lấy giấy bút, mượn yếu đốt ngọn đèn, bắt đầu múa bút thành văn. Hắn đến ở trước khi trời sáng, đem đông suối nông trường đến tiếp sau chỉnh thể quy hoạch chế định ra, sau đó lại từ Trương Hán Ngô đưa đến ngành tương quan tiến hành phê duyệt. Bằng không, chỉ dựa vào vài lần giếng nước vẫn là nổ không được nơi này nghèo cây nhi. Đã sự tình đều đã làm đến nước này, Chu Dương dứt khoát giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến tây, hảo hảo cho bọn hắn quy hoạch một cái có thể tiếp tục phát triển phương án. Cái này một biết chính là dòng dã 3 giờ. Khi Chu Dương đặt bút thời điểm, sớm đã là rạng sáng. Lúc này Nam Sơn núi bên kia động cơ dầu ma rút tiếng oanh minh vẫn như cũ, xem ra đánh giếng đội các đồng chí lại muốn phân chiến đến bình minh. Không thể không nói, thời đại này lao bách tính là chất phác là có tín ngưỡng. Mặc kệ thời gian nhiều khổ, đại đa số người trong mắt là có ánh sáng. Bọn hắn hiểu được cảm ơn, càng hiểu được tính dâng. Liên lấy trước mắt những này đánh giếng đội các đồng chí đến nói, nhiệm vụ lần này đối với bọn hắn đến nói chính là nghĩa vụ hỗ trợ, kỳ thực không cần thiết liều mạng như vậy. Nhưng khi bọn hắn hiểu rõ đến đông suối nông trường hiện trạng về sau, chủ động tăng giờ làm việc, thậm chí ngày đầu tiên ban đêm vẫn là đói bụng tình huống dưới phấn chiến đến bình minh. Loại này đại công thức không ngực của ta mang cùng kinh nghiệm tinh thần để Chu Dương phi thường cảm động, cũng làm cho hắn thâm thụ lây nhiễm. Lúc chiều, Chu Dương chuyên môn dặn dò qua Trương Hán Ngô, để bọn hắn ngàn vạn phải chú ý Nam Sơn núi tình huống bên này. Nếu là đánh giếng đội các đồng chí ban đêm còn tại làm việc, liền để phòng bếp cho các đồng chí đưa chút ăn khuya quá khứ. Chu Dương rất rõ ràng ban đêm đói bụng làm việc nhì có bao nhiêu gian nan, hắn cũng không thể để đánh giếng đội các đồng chí nghĩa vụ hỗ trợ, chủ động tăng ca, cuối cùng còn phải đói bụng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai Chu Dương liền sau đó đem viết xong phương án đưa đến quản lý chỗ. Sau đó, mang theo Chu Dương kỳ vọng, Trương Hán Ngô cùng Điền Giã cùng nhau tiến hành. Mà rảnh rỗi Chu Dương không có đi Nam Sơn núi công trường, cũng chưa có về nhà phiên dịch bản thảo, mà là đi tới lao Hứa nhà. Chu Dương tới thời điểm, Hứa Hiểu Lan cũng không ở nhà, chỉ có cái kia cởi chuồng tiểu Nam Hải trông coi Hứa Hồng Chu cái bệnh này cây non. Nhìn thấy Chu Dương tới, tiểu gia hỏa xấu hổ vào bên trong rụt rụt. Hắn đã 5 tuổi hiểu được xấu hổ không có y phục mặc để hắn cảm giác có chút không quá thoải mái nhì, mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì. Chu Dương hướng hắn cười cười, sau đó liền chuẩn bị giúp hắn tra kiểm tra thân thể. Vừa mới xốc lên Hứa Hồng Chu chăn mền, cái này cái nam nhân liền có điều phát giác, sau đó vậy mà mở mắt. Cứ việc nhìn ra được mở mắt động tác vẫn như cũ để hắn rất phí sức, nhưng là ánh mắt lại không còn bẩn đụng, cũng nhiều một tia ánh sáng hy vọng. Tạ ơn. Hứa Hồng Chu gian nan nói, thanh âm có chút khàn giọng. Chu Dương cười một cái nói, ngươi đừng nói trước, ta hiện tại muốn cho ngươi kiểm tra thân thể, nhìn xem ngươi khôi phục tình huống. Ừm. Qua trong một giây lát, Chu Dương kiểm tra xong Hứa Hồng Chu thân thể về sau, vừa cười vừa nói, thuốc thấy hiệu quả bệnh của ngươi cũng tốt không sai biệt lắm, cứ theo đàn này lại có mấy ngày liền có thể ngừng thuốc. Cùng Chu Dương trước đó dự đoán không sai biệt lắm, khắp núi bệnh mặc dù khó chơi, nhưng chỉ cần là đối chứng trị liệu, thấy hiệu quả vẫn là vô cùng nhanh. Hứa Hồng Chu tại phục dụng hắn mang về những thuốc kia về sau, triệu chứng rõ ràng giảm bớt. Nếu không phải hắn nằm trên giường quá lâu, thân thể gần như bị móc sạch, hiện tại hẳn là có thể xuống đất đi lại. Tạ ơn. Đừng khách khí,
bệnh của ngươi trên cơ bản là không có vấn đề gì quá lớn, nhưng thân thể của ngươi vẫn như cũ 10 phần suy yếu, cho nên thời gian kế tiếp ngươi tốt nhất là đem thân thể dưỡng tốt. Tiếp lấy Chu Dương tiếp tục nói, mà lại như ngươi loại này bệnh nhớ lấy phải chú ý phòng lạnh giữ ấm, còn phải chú ý đừng quá mức tại mọi bệnh. Nghe tới Chu Dương, Hứa Hồng Chu bên trong đã tức cảm kích lại kích động, hắn biết mình cái mạng này là người trẻ tuổi trước mắt này từ quỷ môn quan kéo trở về. Trước mấy ngày hắn đều giống như nhìn thấy thê tử tới đón hắn, nhưng khi đó hắn bởi vì không yên lòng hai đứa bé, quyết chống một hơi không nguyện ý nuốt xuống. Không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà thật làm cho hắn đem Chu Dương cái này đại cứu tinh đợi đến. Hiện tại thân thể của hắn vẫn như cũ rất suy yếu, nhưng là trước kia loại kia muốn chết muốn sống khó chịu kình lại biến mất, hắn biết mình khỏi bệnh hơn phân nửa. Hứa Hồng Chu muốn hảo hảo cảm tạ một chút người trẻ tuổi này, nhưng là thân thể hư nhược lại làm cho hắn không cách nào mở miệng, bởi vậy chỉ có thể dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem Chu Dương. Chu Dương lý giải tâm tình của hắn lúc này, lập tức cười một cái nói, không nên nghĩ quá nhiều, hảo hảo dưỡng sinh thể đi, coi như không vì chính ngươi, cũng phải vì Hiểu Lan tỷ hai hai ngẫm lại. Ừm. Từ Lao Hứa nhà sau khi đi ra, Chu Dương tâm tình rất nặng nề. Lao Hứa là bất hạnh nhưng cùng lúc cũng là may mắn tối thiểu nhất hắn đợi đến chính mình. Mà càng nhiều người lại là tại mảnh này tràn ngập tuyệt vọng thổ địa bên trên, gắt gao rẽ rủa mấy năm sau, cuối cùng ngã xuống. Tây pha bên trên kia lít nha lít nhít nấm mồ chính là chứng minh tốt nhất. Chu Dương trước mấy ngày đi khảo sát nguồn nước thời điểm, cố ý đi ngang qua nơi đó bên trong. Coi như hắn muốn đếm xem hết thảy có bao nhiêu người an nghỉ nơi này thời điểm, phụ thân Chu Á Văn nói ra một cái khiến người lo lắng số lượng, 116. Nói cách khác, tại Đông Suối nông trường thành lập không đến 7 năm, tổng cộng có 116 người chết tại nơi này. Nghe tới cái số này, Chu Dương cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung mình lúc ấy tâm tình. Chết những cái kia hắn là quản không được, nhưng là còn sống hắn nhất định phải giúp bọn hắn tìm kiếm một đầu sinh lộ. Sinh ở thời đại này, mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Mà Chu Dương cảm thấy thủ hộ bên người những người này, chính là hắn đời này lớn nhất trách nhiệm. Đợt, chương thứ 3 đưa đến. Chương 185, số 2 giếng xuất thủy, cầu vũ tinh khen ngợi. Từ Lao Hứa nhà trở về sau, Chu Dương không có đi công trường, mà là cầm sách bản thảo đi tới nông trường quản lý chỗ. Hắn kỳ thực cũng không nghĩ phiền phức quản lý chỗ người, nhưng không có cách, tốt liệu bên kia thực tế là không có cách nào phiên dịch bản thảo. Không nói trước oi bức hoàn cảnh, vẹn vẹn bên trong ngay cả cái bản đều không có, liền đầy đủ để Chu Dương đầu đau. Đêm qua vì cho Trương Hán Ngô viết kia phần phát triển quy hoạch, Chu Dương liền ngồi dưới đất viết mấy giờ, hôm nay sau khi rời giường trực tiếp cảm giác đau lưng. Cho nên vì có thể thoải mái một chút nhi, hắn vẫn là quyết định đến nông trường quản lý chỗ tìm cái địa phương làm việc. Với bạn, hắn cũng muốn sớm một chút biết sự tình kết quả, liền ở chỗ này chờ lấy Trương Hán Ngô bọn người trở về. 3 giờ dưới chiều, Chu Dương chính tại nông trường quản lý chỗ trong phòng họp phiên dịch bản thảo, ngoài cửa đột nhiên truyền đến ô tô ầm ầm tiếng động cơ. Xuyên thấu qua trên cửa sổ pha lê, Chu Dương nhìn thấy một cỗ Đông Phong xe tải lớn lái vào nông trường. Biết là Trương Hán Ngô cùng Điền Giã bọn người trở về, Chu Dương lập tức thu hồi sách bản thảo, ra đón. Vừa ra cửa, liền thấy Trương, dù hai người cười cười nói nói từ xe tải lớn bên trên đi xuống. Sau đó liền có mấy tên chiến sĩ cấp tốc lên xe, đem trong xe vật tư hướng xuống gỡ. Nhìn thấy Chu Dương về sau, Trương Hán Ngô một mặt hưng phấn nói, "Tiểu Chu, xong rồi." Chu Dương cũng có chút cao hứng, lúc này hỏi, "Sự kiện kia nhi là được rồi?" "Đều xong rồi." Tiếp lấy Trương Hán Ngô lôi kéo Chu Dương cánh tay, tiếp tục nói, "Đi, chúng ta vào bên trong nói, bên ngoài mặt trời quá độc." Lập tức mấy người cùng nhau đi tới Trương Hán Ngô văn phòng. Vào cửa về sau, Trương Hán Ngô đầu tiên là bưng lên trên mặt bàn tráng men trà bạc, một hơi đem bên trong trà ngội nước tất cả đều rót xuống dưới. Sau đó, cũng mặc kệ cái gì hình tượng không hình tượng, trực tiếp dùng ống tay áo lau miệng sừng nước đọng, cao hứng nói, "Tiểu Chu, ta buổi sáng đưa ngươi viết cái kia phát triển quy hoạch cầm tới trong huyện, hướng lãnh đạo chủ yếu tiến hành báo cáo, các lãnh đạo đều rất ủng hộ chúng ta xây lò ngói. Nhất là Hoàng huyện trưởng, hắn đáp ứng cho chúng ta giải quyết một bộ phận máy móc thiết bị, còn nói nếu như chúng ta lò ngói sản xuất gạch ngói chất lượng hợp cách, về sau trong huyện làm công trình, ưu tiên hướng chúng ta đặt hàng." Nghe nói như thế, Chu Dương cũng cao hứng phi thường, lúc này nói, chúc mừng, có trong huyện duy trì, Đông Suối nông trường đi ra khốn cảnh ở trong tầm tay. Xác thực, có trong huyện duy trì, chuyện này liền đơn giản nhiều. Chẳng những thiết bị vấn đề giải quyết liền ngay cả sản xuất ra gạch ngói nguồn tiêu thụ cũng có. Liên Đông Suối nông trường dưới mắt đứng trước điểm này khốn cảnh, có lẽ thật không tính là gì. Trương Hán Ngô thì là ha ha cười nói, "Đây cũng là nhờ có Tiểu Chu ngươi à, không có ngươi chúng ta bây giờ đều còn không biết nên làm sao xử lý, ngươi thật là chúng ta Hóa huyện đại công thần a. Đây là tất cả mọi người cộng đồng cố gắng kết quả, cũng không nên quang hướng ta trên người một người lũy công cực khổ, không chịu được nổi a." Chu Dương vừa cười vừa nói, "Tiểu tử ngươi liền đừng khiêm nhường, huống hồ lời này cũng không phải ta nói, là Hoàng huyện trưởng nói." "Hoàng huyện trưởng?" "Đúng, lão Hoàng có nói, chờ lò ngói dựng lên hắn muốn đích thân cho ngươi bàn mặt lá cờ." Trương Hán Ngô nói. Chu Dương lắc đầu nói, "Chỉ cần chúng ta Đông Suối nông trường tình huống có thể chuyển biến tốt đẹp, cái khác không quan trọng. Đối với lá cờ, giấy khen thậm chí tiền thưởng loại vật này, Chu Dương là thật không để vào mắt. Tại người khác xem ra, đây có lẽ là một loại vinh dự, nhưng là đời trước hắn cơ hồ đem toàn bộ quốc gia cấp vinh dự đều cầm một lần, đối này đã sớm chết lặng. Lúc còn trẻ có lẽ sẽ còn ngẫm lại những món kia nhi, đợi đến nhất định niên kỷ cùng cấp bậc, những vật này đều đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Sống lại một đời, hắn tự nhiên sẽ không vì những vật này chỗ mệt mỏi." Lập tức, Chu Dương liền kết thúc cái đề tài này, sau đó đối Điền Giã hỏi, "Điền chủ nhiệm, ngươi nơi này đâu?" "Lý cục tiếp vào điện thoại của ta về sau, lập tức mất thời gian triệu tập toàn cục ban lãnh đạo mở một cái sẽ lên đại bộ phận lãnh đạo đồng ý để chúng ta tại Hóa huyện đánh giếng kiếm tiền,
mặt khác bên kia còn dự định lại phái 3 chi đánh giếng đội cùng 6 cỗ máy tới. Điền Giã nói, ha ha ha, vậy thì tốt quá, nhiều như vậy tinh binh cường tướng cùng nhau lên trận, Hóa Huyện bên này thế nhưng là phải đại suất huyết ta. Chu Dương vừa cười vừa nói. Trương Hán Ngô nghe nói như thế sau lại vừa cười vừa nói, lão hoàng hiện tại ước gì nhiều đến cho người, hắn hiện tại cũng bị các cái hương chấn công xã cho phiền chết rồi. Thiên hai nhân họa thêm đến cùng một chỗ, hắn cũng chỉ có thể nhờ người ngoài. Thiên hai nhân họa. Nhìn thấy Chu Dương một mặt không hiểu biểu lộ, Trương Hán Ngô lúc này giải thích nói, trời hạn không mưa là thiên hai, mà bản địa đánh giếng đội lại không qua đi, đánh giếng toàn bộ nhờ được, 10 cái lô thủng có 8 cái là quân công, cái này không phải liền là nhân họa sao? Nghe tới cái này giải thích, Chu Dương cũng là nhịn không được cười. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng là dạng này, năng lực không được còn muốn chiếm vị trí, có đôi khi xác thực sẽ hại người chết. Điền chủ nhiệm, cái khác đánh giếng đội các đồng chí lúc nào đến? Nhất nhanh ban đêm liền có thể đến Hóa Huyện huyện thành, muộn một chút cũng không cao hơn trưa mai. Kia cùng huyện chính phủ bên kia làm tốt giao tiếp không? Chu Dương hỏi lần nữa. Chuyện này ban đầu không tới phiên hắn nhọc lòng, nhưng là người dù sao cũng là thông qua hắn mời đến nên quan tâm vẫn là phải quan tâm một chút. Đã cùng vị kia hoàng huyện trưởng báo cáo qua chuyện này, hắn đã yêu cầu làm tốt huyện cục thủy lợi các đồng chí tiếp đối đãi chúng ta người. Điền Giã hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Tiếp lấy Chu Dương hỏi lần nữa, Trương Thúc, ta vừa mới nhìn đến các chiến sĩ ngay tại từ trên xe gỡ đồ vật, là mua sắm về thứ gì sao? Ha ha ha, buổi sáng thuận tiện đi một chuyến võ trang bộ, làm 5 tấn xi măng trở về, mặt khác lại làm mấy đài máy bơm cùng máy bơm nước. Trương Hán Ngô nói. Máy bơm, còn mấy đài, võ trang bộ còn thật là hào phóng. Chu Dương cảm khái nói. Ha ha, bọn hắn nào có hào phóng như vậy, cái này mấy đài máy bơm cùng máy bơm nước đều là xấu. Xấu? Ừm. Đây đều là trong bộ đội lui ra đến đào thải phẩm hoặc là đã hư hao, ta cảm thấy nông trường chúng ta nhân tài không ít, cầm trở về sau có lẽ có thể chắp vá ra một đài có thể sử dụng đến. Trương Hán Ngô nói, trong huyện không phải nói đồng ý cho ta phân phối bơm nước thiết bị sao, còn cần đến nhặt người ta phế phẩm đây. Chu Dương cao mày nói, trong huyện là đồng ý cho ta phối, nhưng là Hóa Huyện mình không cách nào sản xuất những thiết bị này, được đến trong tỉnh mua. Từ thỉnh cầu đến cấp phát lại đến mua sắm, cái này quy trình đi xuống không có 1-2 tháng căn bản đi không hết. Nghe tới Trương Hán Ngô giải thích, Chu Dương lập tức hiểu rõ. Có lẽ là thụ trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng, có một số việc Chu Dương sẽ không tự giác thay vào tiền thế hoàn cảnh, mà xem nhẹ hiện thực điều kiện. Tiền thế bọn hắn viện nghiên cứu muốn cái gì thiết bị, chỉ cần không phải đặc biệt cao cấp chỉ cần đánh cái báo cáo, 1-2 ngày liền có thể được đưa đến. Nhưng là dưới mắt thế, nhưng là năm 1975, tại cái này vật tư thiếu thốn niên đại, rất nhiều thứ trong tỉnh đều không nhất định có, chứ đừng nói là loại này huyện thành nhỏ. Lại thêm ban ngành chính phủ làm việc giảng cứu chương trình, một khi dính đến tiền, thường thường muốn từng cấp báo cáo phê duyệt, lớn tiểu lãnh đạo từng cái ký tên. Tùy tiện kéo cái 2-3 tháng đều có khả năng. Mà đông suối nông trường tình huống này, cái kia có thể chờ đến lên thời gian dài như vậy. Hy vọng có thể sửa xong như vậy 1-2 đài, nếu không thật có thể sẽ chậm trễ sự tình. Chu Dương đạo. Ừm. Mấy người đang nói, đột nhiên ngoài văn phòng mặt truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập. Tiến đến. Cửa ban công sau đó bị người đẩy ra, tiếp lấy một cái tiểu chiến sĩ đi tới, thở hồng hộc nói, báo cáo, Nam Sơn núi số 2 giếng xuất thủy. Nghe tới tiểu chiến sĩ, mấy người nhất thời đều đứng lên, sau đó vội vã hướng ra phía ngoài chạy tới. Chương 186, Tiệc Khánh Công, cầu ngũ tinh khen ngợi. Số 2 giếng xuất thủy, đối khắp cả đông suối nông trường đến nói kia là cực kỳ trọng yếu. Nếu như nói Bắc Sơn núi số 1 giếng xuất thủy là giải quyết các thôn dân nước ăn khó khăn vấn đề, như vậy số 2 giếng chính là giải quyết bọn hắn ăn cơm khó khăn mấu chốt. Bởi vì tại Chu Dương quy hoạch bên trong, lò ngói chính là muốn xây ở Nam Sơn núi. Dù sao nơi này khắp nơi đều có đất sét, nung gạch ngói thời điểm lấy tài liệu thuận tiện. Mà số 2 giếng xuất thủy, đây có nghĩa là xây lò ngói liền biến có khả năng. Bởi vậy đang nghe số 2 giếng xuất thủy về sau, Chu Dương, Trương Hán Ngô bọn người phi thường kích động, lập tức khởi hành hướng về bên này chạy tới. Chờ đám người bọn họ đổi tới Nam Sơn núi thời điểm, khi thấy các thôn dân đang cùng đánh giếng đội các đồng chí khảo thí lượng nước, máy bơm rầm rầm chính phún ra ngoài bắn sen lẫn bùn đất vũng nước đủ. Đừng nhìn nước chất xem ra không ra thế nào điện, nhưng là đại gia hỏa đều biết cái này chỉ là bởi vì mới giếng nguyên nhân, chờ đem những này vũng nước đục rút khô chỉ toàn về sau, lại rút ra chính là thanh lương ngọt giếng xấu nước. Nhìn thấy Chu Dương bọn người tới, tất cả mọi người nhiệt tình vỗ tay. Đây là mọi người đưa cho mấy vị này công thần cao quý nhất kính ý. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt một mực tiếp tục tốt mấy phút, thẳng đến Trương Hán Ngô ra hiệu mọi người im lặng, cái này mới ngừng lại được. Cùng lúc đó, Điền Giã đem Quách Đồng gọi đi qua, sau đó hỏi, lão Quách, miệng giếng này tình huống như thế nào? Chiều sâu không sai biệt lắm có 5-8 mét, cắt đá tầng vừa phải, lượng nước trước mắt đến xem coi như sung túc, nhưng tình huống cụ thể cần tiến một bước khảo thí. Quách Đồng hồi đáp, ừm, có thể đem Bắc Sơn núi máy bơm cũng làm tới cùng một chỗ đo. Điền Giã nói, đã để người đi tháo dỡ. Vậy là tốt rồi. Tiếp lấy Quách Đồng tiếp tục nói, ta nhìn một chút, tỉnh Quản Nhi đã làm có thể hạ giếng. Kia chờ một lát chúng ta liền đem số 1 giếng tỉnh Quản Nhi hạ xuống dưới. Được, sớm hạ đi vào sáng sớm tốt lành tâm. Quách Đồng nói, vậy ngươi an bài một chút. Ừm. Tại Điền Giã, Quách Đồng bọn người vội vàng thương lượng cho số 1 dưới giếng tỉnh Quản Nhi thời điểm, Trương Hán Ngô thì là đang bận sự tình khác. Hắn muốn tổ chức tiệc khánh công. Liên tiếp 2 ngụm giếng thành công xuất thủy, đây có nghĩa là bọn hắn đông suối nông trường thiếu nước nguy cơ triệt để giải trừ. Lại thêm đánh giếng đội các đồng chí mấy ngày nay đều là ngày đêm không ngừng làm việc, tầm 10 người luân phiên ngược lại, máy móc trên cơ bản không có ngừng qua, hắn nhất định phải có chỗ biểu thị. Cho nên, vừa rồi hắn đã để các chiến sĩ thông chi nhà ăn bên kia, ban đêm làm điểm tốt. Hắn muốn mở tiệc chiêu đãi đánh giếng đội các đồng chí.
Đương nhiên Trương Hán Ngô như vậy đại khí thế tiến, cũng cùng hôm nay vào thành có quan hệ. Trước đó bọn hắn ra ngoài kinh phí cân nhắc, một phân tiền đều hận không thể tách ra thành hai nửa nhi hoa, nào dám xử lý cái gì tiệc khánh công, có người nào nhiều tiền hơn kia đổi điểm lương thực hắn không tâm sao? Nhưng là bây giờ lại không giống, trong huyện đã đồng ý gánh chịu đánh giếng tất cả phí tổn kia, Trương Hán Ngô tự nhiên liền không có cái gì lo lắng. Dù sao tiền ăn cũng thuộc về đánh giếng bình thường chi tiêu, tiêu bao nhiêu trong huyện đều cho thanh lý. Bởi vậy hôm nay từ huyện thành trở về thời điểm, Trương Hán Ngô liền lập tức mua sắm 200 cân mặt trắng cùng 200 cân gạo, còn mua 50 cân thịt heo. Không nghĩ tới, những này nguyên liệu nấu ăn vừa mua về liền có đất dụng võ, thật sự là xảo. 5 giờ chiều, số 2 giếng bên này khảo thí lượng nước đồng thời, đánh giếng đội chủ yếu đồng chí cùng các thôn dân đều tụ tập đến số 1 giếng phụ cận. Hiện tại bọn hắn phải vì số 1 dưới giếng tỉnh Quảng Nhi. Tỉnh Quảng Nhi tác dụng liền là bảo vệ giếng nước, phòng ngừa giếng nước vách trong đổ sụp hoặc là bị cái khác ngoại lực phá xấu, tỉ như nói hồng thủy, đất đá trôi vân vân. Nói tóm lại, tỉnh Quảng Nhi đối với giếng sâu đến nói phi thường trọng yếu. Lúc này, mấy chục cái đường kính gần 1 mét xi măng quản đã bị mang lên số 1 giếng phụ cận, hiện tại liền chờ đánh giếng đội các đồng chí ra lệnh một tiếng. Đối với như thế nào đem những này cồng kềnh xi măng quản chuyển xuống đến cơ trong giếng, tất cả mọi người tràn ngập tò mò. Dù sao cái đồ chơi này một cái liền có 1-200 cân, mấy chục cái cùng một chỗ xuống dưới, xác thực không lớn dễ dàng. Bởi vậy, toàn thôn nam nữ già trẻ đều đến xem náo nhiệt. Nhìn xem công tác chuẩn bị cũng làm không sai biệt lắm, Quách Đồng lúc này mệnh lệnh đánh giếng đội các đồng chí dựng lên hai cái tráng kiện làm bằng sắt long môn đỡ, sau đó đem hai cây dây cắp xuyên qua long môn đỡ, cũng gây đôi. Sau đó, hắn chọn lựa hơn 40 trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thôn dân cùng chiến sĩ tiến lên hỗ trợ. Hai cây dây cắp bốn cái đầu, một đầu 10 người. Ngay sau đó, chính là để người đem cái thứ nhất tỉnh quản nhi chuyển tới, dựng thẳng đặt ở hai cây dây cắp phía trên, sau đó chậm rãi đem xi măng quản nhi hạ đến trong giếng. Tình huống thực tế chính là dùng hai sợi dây lật tẩy, sau đó đem dự chế xi măng quản nhi để vào trong giếng. Xem ra tựa hồ rất đơn giản, nhưng là hạ tỉnh quản nhi không giống với cái khác, nó không thể một cây hạ, mà là cần đem mỗi một cây tỉnh quản nhi liên tiếp, trọng lượng là điệp ra cái này mới là mấu chốt. Cái thứ nhất tỉnh quản nhi hạ đến 3/4 thời điểm, Quách Đồng để người đem cái thứ hai tỉnh quản nhi nhấc tới, sau đó phóng tới cái thứ nhất phía trên. Cái này vẫn chưa xong, còn cần chùm lên chống nước vải tợ là tịt, thẻ bên trên nhánh trúc, cùng sử dụng dây kém một chắc, sau đó chậm rãi chuyển xuống. Tiếp lấy chính là cái thứ ba, cây thứ tư, cứ thế mà suy ra. Mà càng đi về phía sau, dây cắp gánh chịu trọng lượng lại càng lớn, dây kéo tử người thì càng tốn sức. May mắn có loại này đặc chế long môn đỡ, phía trên móc cải có thể cắt giảm một bộ phận trọng lượng. Không phải hơn 60 cây 200 cân xi măng quản, chọn vẹn 1.2 vạn cân. Cho dù có hơn 40 người cùng một chỗ rồi, cũng rất khó chịu được. Cũng may hạ tỉnh quản nhi phương diện này, đánh giếng đội các đồng chí vẫn rất có kinh nghiệm. Chỉ dùng không đến 2 giờ, liền đem toàn bộ 64 cây tỉnh quản nhi toàn bộ hạ đến cơ trong giếng. Tỉnh quản nhi hạ đi về sau, Quách Đồng liền để người hướng tỉnh quản nhi cùng bách giếng ở giữa khe hở chỗ lấp cát mịn cùng bùn đất. Đợi lấp đầy những này khe hở về sau, một thanh giếng sâu liền xem như triệt để đánh tốt. Khi Quách Đồng tuyên bố số 1 giếng hoàn thành về sau, hiện trường lập tức vang lên các thôn dân tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kéo dài không dứt. Ban đêm, Trương Hán Ngô đại biểu Đông Suối nông trường toàn thể cán bộ của chúng, tại quản lý chỗ căn tin mở tiệc chiêu đãi đánh giếng đội các đồng chí. Trừ cái đó ra, Chu Dương một nhà cũng bị mời đi qua, bao quát chú Á Văn vợ chồng. Cơm hôm nay đồ ăn rất phong phú, có thịt kho tàu hầm khoai tây, còn có trộn lẫn rau trộn, liền ngay cả món chính cũng đổi thành khó gặp dầu chiên bánh ngọt. Dầu chiên bánh ngọt là Tây Bắc địa khu vui mừng nhất một loại đồ ăn, từ cây mặt chế tác mà thành, trải qua dầu chiên gọi dầu chiên bánh ngọt, không thông qua dầu chiên gọi là bánh ngọt. Sở dĩ nói nó là vui mừng nhất đồ ăn, đó là bởi vì tại Tây Bắc địa khu, chỉ có đang làm việc vui thời điểm trong nhà mới có thể ăn loại thức ăn này. Bình thường người bình thường nhà là sẽ không làm. Chủ yếu là cái đồ chơi này quá phí dầu, tại người này đồng đều 1 tháng 2 lượng dầu niên đại, muốn ăn dầu chiên bánh ngọt xác thực coi là một kiện xa xỉ sự tình. Trừ đồ ăn phong phú bên ngoài, Trương Hán Nô còn cố ý cho đánh giếng đội các đồng chí chuẩn bị hóa huyện tự sản hóa huyện lão cửu, khoảng chừng hơn 20 cân, rộng mở uống. Có thể nói, nông trường bên này hôm nay là thật bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá cũng có thể lý giải, có nước, nông trường đứng trước nguy cơ chẳng khác nào giải quyết hơn phân nửa. Chỉ cần bơm nước thiết bị đúng chỗ, như vậy hoa màu liền có thể cứu. Cho dù là mấy ngày nay, bởi vì số 1 giếng một mực tại bơm nước, đại lượng nước giếng đã thông qua lâm thời đảo cống rãnh rót đến phụ cận đồng ruộng bên trong. Mặc dù trước mắt vẹn vẹn chỉ là tưới mười mấy mẫu đất, nhưng là mở một cái tốt đầu. Hiện tại số 2 giếng cũng xuất thủy, đến lúc đó lại đem lò ngói dựng lên, thời gian kia liền càng có hy vọng. Lại thêm trong huyện đáp ứng cho bọn hắn thanh lý tất cả tốn hao, cho nên ăn bữa ngon cũng không có gì. Bởi vậy, buổi tối hôm nay tất cả mọi người đều là rộng mở ăn, rộng mở uống, một mực cả đến 11 giờ khuya mới kết thúc. Cứ việc Chu Dương liên tục chối từ, biểu thị mình tửu lượng có hạn, nhưng vẫn là sặc không ngừng đám người nhiệt tình, liên tiếp bị rót rượu. Cho nên, đầy bàn thức ăn ngon tốt cơm hắn căn bản không ăn mấy ngụm, người liền ngã tại dưới đáy bàn. Chương 187, đánh giếng đội rút, cầu ngũ tinh khen ngợi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, tại thôn dân cùng các chiến sĩ phối hợp xuống, đánh giếng đội các đồng chí lại liên tiếp tại Tây Pha đánh xuống 2 mắt giếng. Trải qua khảo thí, số 3 giếng cùng số 4 giếng lượng nước cũng phi thường khả quan, đạt tới nước sâu giếng sâu tiêu chuẩn. Đến tận đây, Đông Suối nông trường đã thành công đánh ra 4 chiếc chiều sâu cao tới hơn 60 mét giếng sâu. Cái này 4 chiếc giếng thành công xuất thủy, biểu thị Đông Suối nông trường thiếu nước nguy cơ xem như triệt để giải trừ. Càng làm cho người ta vui sướng chính là, nông trường bên này nhân tài nhóm quả thực là từ Trương Hán Nô cầm trở về đống kia phế phẩm bên trong sửa xong 2 đài bơm nước bơm.
Ngoài ra, còn có một đài cũng vẹn vẹn chỉ là thiếu một chút thông thường linh bộ kiện, chỉ cần tìm được cũng có thể sử dụng. Mặc dù đều là tương đối cũ kỹ động cơ dầu ma rút máy bơm, nhưng là tối thiểu nhất trước có một cái dùng chờ có điều kiện lại thay thế. Nói lên cái này Đông Suối nông trường còn thật không hổ là nhân tài tập kết địa, đám người này trừ trồng trọt không được bên ngoài, cái khác tựa hồ cũng rất lợi hại. Cũng tỉ như nói lần này sửa chữa những này máy bơm dựa theo Trương Hán Ngô ý nghĩ, đây đều là người ta trong bộ đội đào thải xuống tới phế phẩm, hắn kéo trở về đó cũng là căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa tâm tư. Lúc trước nghĩ đến, nếu như có thể phối tốt một đài có thể sử dụng kia cũng đã là kiếm lớn. Khi hắn đem tình huống này cùng các thôn dân nói về sau, Lâm Nghị chủ động xin đi, một cái khác thôn dân Lý Ái Quốc hỗ trợ trợ thủ. Hai người vẹn vẹn dùng nửa ngày, liền sửa chữa tốt một đài động cơ dầu ma rút máy bơm. Sau đó hai người lại đem mặt khác hai đài máy bơm trực tiếp phá thành linh bộ kiện, sau đó đối tất cả linh bộ kiện thanh tẩy về sau, một lần nữa tổ giả vờ một đài. Cứ như vậy, không đến hai ngày, bọn hắn liền lợi dụng ba tổn hại máy bơm chỉnh ra hai đài có thể sử dụng. Ngay sau đó, bọn hắn lại đem hai đài dùng motor, địa cơ, làm động lực báo hỏng máy bơm tiến hành phá giải, dùng đồng dạng phương pháp đối linh bộ kiện tiến hành kiểm tra, thanh tẩy, cũng đối có tổn hại địa phương tiến hành tu bổ. Rất nhanh, bọn hắn lại làm ra một đài motor máy bơm. Chỉ bất quá bởi vì thiếu ít một chút chống nước lót chuồng, lo lắng do điện, cho nên tạm thời không dám đưa vào sử dụng. Mà so với máy bơm, chống nước lót chuồng loại vật này còn thật là tốt làm tới Trương Hán Ngô đã thông qua mình tại bộ đội quan hệ, sai người đi làm. Một khi cái đồ chơi này cầm trở về, Đông Suối nông trường liền có 3 đài máy bơm. Từ khi Lâm Nghị sửa xong kia 2 đài dầu đi hết gen máy bơm về sau, trong thôn các thôn dân liền không còn có nhàn rỗi ở giữa. Trừ một bộ phận người muốn đi theo đánh giếng đội hỗ trợ bên ngoài, những người còn lại tất cả đều đến Nam Sơn núi cùng Bắc Sơn núi đào mương tưới, sau đó bắt đầu bơm nước tưới điện. Bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên đại gia hỏa trên cơ bản đều là luân phiên nghỉ ngơi, tận lực nhiều tưới một chút hoa màu. Dù sao hiện tại một bộ phận hoa màu đã sắp hạn chết rồi, mà lại một chút hoa màu cũng nhanh bỏ lỡ sinh thời gian dài, liền xem như cứu sống cũng khẳng định phải giảm sản lượng, sớm tới một ngày cũng có thể nhiều vãn hồi một chút tổn thất. Bởi vậy, toàn bộ Đông Suối nông trường trên cơ bản là từ sáng sớm đến tối đều có thể nghe tới động cơ dầu ma rút tiếng oanh minh. Cứ việc các thôn dân so trước kia mệt mỏi hơn nhưng là đại gia hỏa trong lòng là cao hứng. Trước kia mặc dù rất thanh nhàn, nhưng lại tràn đầy tuyệt vọng. Hiện tại mặc dù rất mệt mỏi, nhưng mà lại mới đáng. Trong nháy mắt, Điền Giã đám người đã đến Đông Suối nông trường thời gian một tuần. Tại thành công đem thứ tư miệng giếng tỉnh Quản Nhi hạ đi về sau, bọn hắn tại Đông Suối nông trường nhiệm vụ cũng coi là kết thúc. Mà bọn hắn cũng tiếp vào trong huyện thông tri, ngày mai muốn đi khoảng cách Đông Suối nông trường 30 km bên ngoài Tiểu Vương Trang tiếp tục chấp hành đánh giếng nhiệm vụ. Trước khi đi một ngày trước ban đêm, Trương Hán Ngô đem toàn thể thôn dân tất cả tập hợp lên, liền tại quản lý chỗ bên này, vì đánh giếng đội các đồng chí cử hành vui vẻ đưa tiễn tối. Bởi vì điều kiện có hạn, cho nên cái này cái gọi là tiệc tối thực tế là có chút keo kiệt, món chính là tạp mặt mặt đầu, đồ ăn liền càng đơn giản chỉ có thêm bọt thịt canh rau. Mặc dù món ăn tương đối đơn giản, nhưng là mỗi cái thôn dân tình cảm lại là chân thành tha thiết. Đối với đánh giếng đội các đồng chí, bọn hắn là trong lòng cảm kích. Nếu không phải bọn hắn không xa mấy trăm dặm trước đến giúp đỡ, bọn hắn năm nay chắc chắn đứng trước tuyệt thu nguy hiểm, đến lúc đó những người này có thể sống được bao nhiêu, thật đúng là một tần số. Cứ việc hiện tại trong huyện nói muốn dựa theo mỗi miệng giếng 200 khối tiền tiêu chuẩn, cho đánh giếng đội các đồng chí thanh toán thù lao. Nhưng là đến thời điểm bọn hắn thế nhưng là không nghĩ tới chuyện này, hoàn toàn là đến nghĩa vụ hỗ trợ. Kết quả dù có khác biệt, nhưng là ân tình người lĩnh. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Điền Giã bọn người liền thu thập xong thiết bị, sau đó tại các chiến sĩ chỉnh tề túi chào bên trong, chậm rãi rời đi nông trường. Chờ các thôn dân sớm chuẩn bị vì bọn họ tiến đưa thời điểm, đánh giếng đội các đồng chí đã rời đi. Mọi người đều biết, đây là đánh giếng đội các đồng chí không muốn nhìn thấy mọi người tiễn biệt chẳng cảnh, cho nên mới làm như vậy. Vì thế, không ít nhân vọng lấy đánh giếng đội các đồng chí rời đi cắt đá đường cái, yên lặng nước mắt chảy xuống. Đánh giếng đội các đồng chí mặc dù đi nhưng là tất cả mọi người sinh hoạt lại còn muốn tiếp tục. Có nước, cũng liền có hy vọng. Bởi vì không cần lo lắng lương thực tuyệt sinh, cho nên các thôn dân tiểu tổ cơm nước cũng hơi có cải thiện. Ăn hết mình vẫn là sai canh, nhưng là tối thiểu nhất trong suốt lương thực nhiều, cũng nhiều không giống như kiểu trước đây nước dùng quá nước. Phương diện này là bởi vì các tiểu tổ trưởng dám đem cận tồn lương thực lấy ra cho các thôn dân ăn không cần giữ lại qua mùa đông thứ mạng. Một phương diện khác thì là bởi vì khoảng thời gian này làm đều là việc chân tay nhi, ăn hết lá cây, sợi cỏ thực tế là sạc không ngừng, thường thường ăn xong không đến 2 giờ liền đói bụng dán vào lưng. Vì bình thường sản xuất, cho nên nhất định phải nhiều hơn điểm lương thực. Ngoài ra, còn có muối. Kể từ khi biết các thôn dân ăn không nổi muối về sau, Chu Dương liền ý thức được cái này là một đại vấn đề. Không ăn muối nguy hại thực tế là quá lớn, không chỉ là toàn thân như nhũn ra đơn giản như vậy, nếu là thời gian dài ăn không được muối, thân thể sẽ sinh ra rất nhiều không tốt triệu chứng. Bởi vậy, Chu Dương tương chuyện này cùng Trương Hán Ngô sách hy vọng hắn nghĩ một chút biện pháp. Trương Hán Ngô sau đó hướng trong huyện cho bọn hắn hóa duyên đến không ít bản địa sinh ra lớn hạt muối. Tuy nói loại này muối màu sắc không tốt, cảm giác cũng có như vậy ném một cái ném đắng chát, nhưng dầu gì cũng là muối a thêm muối sai canh cảm giác cũng tốt hơn nhiều, không lại giống như kiểu trước đây khó mà nuốt xuống tối thiểu nhất đem loại kia thổ mùi tanh cho đẻ xuống không ít. Mặc dù giải quyết thiếu nước nguy cơ, nhưng là Chu Dương lại vẫn không có rảnh rỗi. Thiếu nước là nguy cơ sinh tồn, trừ cái đó ra, Đông Suối nông trường các thôn dân vẫn tồn tại sinh hoạt nguy cơ. Muốn khiến cái này người ăn đủ no mặc đủ ấm, liền nhất định phải có chỗ tiền thu, không cần tất cả mọi người chờ lấy cái này cằn cỗi thổ địa ăn cơm. Đã phía trên đã đồng ý bọn hắn xây lò ngói như vậy tiếp xuống liền muốn đem chuyện này đưa vào danh sách quan trọng.
đốt gạch chế ngói không phải cái gì việc cần kỹ thuật nhi, nhiều khi nông chính thôn nhân đều có thể đốt. Nhưng là Chu Dương muốn hiển nhiên không phải như thế lò ngói, hắn nghĩ xây chính là một cái có thể vì cái này mấy trăm người người giải quyết sinh kế trung đại hình lò ngói. Tại Nam Sơn núi bên kia thăm dò đã hơn nửa ngày về sau, chính Chu Dương tương quan tại quản lý chỗ trong phòng họp mấy giờ. Ra về sau, liền trực tiếp gõ vang Trương Hán Nô cửa ban công. Chương 188, chuẩn bị đốt gạch, cầu ngũ tinh khen ngợi. Đông Suối nông trường quản lý chỗ. Chủ nhiệm văn phòng. Trương Hán Nô có chút kinh ngạc nhìn trong mắt tràn đầy tơ máu Chu Dương, sau đó quan tâm mà hỏi, "Tiểu Chu, ngươi đây là bao lâu thời gian không có nghỉ ngơi, tiếp tục như vậy không thể được à, sẽ đem thân thể phá đổ." Hắn biết người trẻ tuổi làm sự tình tương đối nóng nội, có đôi khi không quá bận tâm thân thể của mình, hiện tại không quá chú ý, sau này già rồi liền hối hận không kịp. Chu Dương cười một cái nói, cũng còn tốt, chính là hôm qua ngủ được tương đối trễ, hôm nay lên được có chút sớm. Vậy ngươi đây là? Chu Dương tương trong tay một chồng bản thảo đưa tới, đồng thời nói, đây là ta lấy ra lò ngói bản kế hoạch, Trương thúc ngươi xem một chút. Trương Hán Ngô tiếp nhận cái này chồng văn kiện thật dày, sau đó nhìn lại. Vừa nhìn mấy phút, hắn liền kinh ngạc hỏi, Tiểu Chu, tại sao là hai cái kế hoạch sách? Bởi vì đây là hai cái phương án. Chu Dương đạo. Tại sao phải cả hai cái phương án A, khác nhau ở chỗ nào sao? Chu Dương lập tức nói, cái thứ nhất phương án là ta căn cứ vào Đông Suối nông trường tình huống thực tế, từ tài chính, thiết bị cùng sức lao động các phương diện xuất phát, thiết kế ra được giản dị lò ngói phương án, áp dụng chính là móng ngựa lò, nhân công chế gạch. Cái phương án này ưu điểm là đầu nhập nhỏ, đầu tư nhanh, thấy hiệu quả nhanh. Khuyết điểm là hiệu suất chậm, nhân viên cường độ lao động lớn. Kia cái thứ hai phương án đâu? Trương Hán Ngô lúc này hỏi. Cái này cái thứ hai phương án là xoay tròn lò, máy móc tự động chế gạch. Ưu điểm là tự động hóa cao, nhân viên đầu nhập ít, cường độ lao động nhỏ, hiệu suất sản xuất cao. Tiếp lấy Chu Dương tiếp tục nói, đương nhiên xoay tròn lò khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là giai đoạn trước đầu nhập lớn, đối với tài chính cùng sản xuất thiết bị đều có không nhỏ yêu cầu, nông trường chưa hẳn có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Nghe xong Chu Dương, Trương Hán Ngô nghĩ nói, xây lò ngói sự tỉnh ta cùng trong huyện đề cập qua Lao Hoàng còn có Trương thư ký đều biểu thái, nếu như chúng ta thật có thể đem nông trường những người này sinh kế giải quyết bọn hắn nguyện ý cho ra một bộ phận tiền cùng thiết bị. Nhưng là, chắc chắn sẽ không quá nhiều, ta nghĩ 1-2 ngàn khối tiền khả năng liền là cực hạn. Chỉ có 1-2 ngàn khối tiền sao? Chu Dương cao mày hỏi. Ừm, nông trường còn có một chút khẩn cấp dự bị tài chính, cộng lại cũng liền 7-8-100 khối tiền, ta lại đi trong huyện những ngành khác hóa hóa duyên, nhưng khẳng định không vượt qua được 3.000 khối tiền. Trương Hán Ngô nói. Chu Dương lập tức lắc đầu nói, 3.000 khối tiền khẳng định xây không thành xoay tròn lò. Vậy làm thế nào? Đã xây không được xoay tròn lò, vậy chúng ta trước xây mấy cái móng ngựa lò, cấp tốc đầu nhập sản xuất, chờ tích lũy đến tương ứng tài chính, đến lúc đó xây lại xoay tròn lò. Chu Dương đạo. Đi. Dạng này không thể thích hợp hơn. Đang nói, Trương Hán Ngô đột nhiên lấy ra một tờ giấy viết bản thảo nói, à, làm sao còn có một phần phối phương. Chu Dương lập tức nói, đây là ta cho chúng ta lò ngói làm đòn sát thủ. Cái gì đòn sát thủ? Mở ra thị trường, thu hoạch lợi ích đòn sát thủ. Tiếp lấy Chu Dương tiếp tục nói, bất luận một loại nào sản phẩm, muốn thu hoạch được thị trường tán thành, kiếm lấy lợi ích, dựa vào không có gì hơn giá cả cùng chất lượng, tức chúng ta tục xưng hàng đẹp giá rẻ. Gạch ngói là một loại đặc thù thương phẩm, liền trước mắt mà nói, giá thị trường là công khai một viên gạch không sai biệt lắm 2 chia tiền tả hữu, trên dưới lưu động sẽ không vượt qua 1 phân tiền. Nói thật, cái giá tiền này trên cơ bản không có đánh chiến tranh giá cả không gian. Dưới tình huống như vậy, mọi người liền càng coi trọng chất lượng. Vừa dứt lời, liền nghe Trương Hán Ngô nói, đúng, lập nhà đều là mấy đời người ở, đều hy vọng càng rắn chắc càng tốt. Ừm, dựa theo ta cái này phối phương đốt ra gạch ngói, chất lượng viễn siêu đất sét gạch ngói. Chu Dương đạo. Trương Hán Ngô một mặt chấn kinh nhìn xem Chu Dương, sau đó hỏi, cái này phối phương đốt ra gạch ngói thật có tốt như vậy? Chu Dương cười một cái nói, cái này Trương thúc ngài cứ yên tâm đi. Đối với mình lấy ra cái này phối phương, Chu Dương vẫn rất có lòng tin, bởi vì hắn lấy ra thế nhưng là than đá đá trong than chế xây bằng gạch nghệ. Loại này công nghệ là thế kỷ mới trước sau mới nghiên cứu ra được, tức lấy than đá đá trong than vì kết hợp tề đến đung gạch ngói. Loại này gạch từ nhịn ép, kháng gãy, nhịn chua cùng nhịn tính kiểm có thể lên toàn diện nghiền ép đất sét gạch. Mà lại loại này gạch xây tường cùng quét vôi trước đều không cần tưới nước, nhưng tiết kiệm dùng tiền nước cùng tiền nhân công, bởi vậy từ kiến trúc dùng gạch chi phí phương diện đến xem, rất có thị trường sức cạnh tranh. Ngoài ra, bởi vì độ cứng cao, sản phẩm tại vận chuyển bên trong hao tổn so đất sét gạch thấp. Có thể tưởng tượng đến, một khi loại này gạch đưa ra thị trường, tất nhiên là treo lên đánh một đám đất sét gạch. Nghe xong Chu Dương, Trương Hán Ngô như nhặt được chí bảo, lúc này đem nó đơn độc chọn lựa ra, phóng tới mình cái ghế đằng sau sắt lá trong ngăn tủ, cũng khóa lại. Sau đó, Trương Hán Ngô lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, mà rồi nói ra, ngươi đánh tính lúc nào về Vân Sơn? Ta mời nghỉ ngơi nửa tháng, hiện tại đã dùng 10 ngày dự tính ngày 15 tháng 8 trước đó trở về. Cái kia cũng không có mấy ngày, cái này lò ngói có thể tới kịp sao? Trương Hán Ngô cao mày nói, xây lớn lò khẳng định là không kịp, ta nghĩ buổi chiều dẫn người đến Nam Sơn núi bên kia đào cái nhỏ lò, làm thí nghiệm, tranh thủ trước khi đi đem thứ nhất lò thí nghiệm gạch bóc ra. Chu Dương đạo, được, ta để Tư Ngày Cổ Lăng mang 2 ban chiến sĩ đi giúp ngươi. Vậy được. 3 giờ chiều, tránh đi giữa trưa sắc bén nhất mặt trời về sau, Chu Dương mang theo hơn 20 tên chiến sĩ đi tới Nam Sơn núi. Lúc này, số 2 giếng sâu bên cạnh chính có mấy người đang bận rộn. Chu Dương bọn người đi qua xem xét, phát hiện vậy mà là Lâm Nghị bọn người. Xem bọn hắn tư thế, hẳn là tại thao tác máy bơm. Lâm Nghị dáng vẻ có chút chật vật, trên người hắn phế phẩm quần áo đã tràn đầy tràn dấu, trên mặt cũng là đen xì một mảnh, hoàn toàn không ra bộ dáng. Liên mặc đồ này,
liền xem như chạy nạn đến nạn dân đều mạnh hơn hắn. Mấy người khác cũng đều không khác mấy, tất cả đều bẩn hề hề. Bất quá Chu Dương cũng lý giải, hiện tại động cơ dầu ma rút bơm nước chính là như vậy, làm việc thời điểm cần cố định trên mặt đất, cũng cần cố lên. Vừa lúc bắt đầu, một cái cơ tay căn bản là thao tác không đến, thường thường loay hoay nửa ngày, còn phải làm một thân chẳng dầu. Thời gian dài, bình thường liền có thể thuần thục thao tác. Nhìn thấy Chu Dương bọn người tới, Lâm Nghị đầu tiên là đến giếng sâu xuất thủy khẩu rửa mặt cùng tay, sau đó mới đón. Chu Dương huynh đệ, ngươi qua đây. Ừ, chuẩn bị tới làm cái cỡ nhỏ thí nghiệm lò. Tiếp lấy Chu Dương nói lần nữa, cái này giếng kiểu gì? Ha ha ha, phi thường tốt. Chẳng những lượng nước lớn, rút hai ngày một đêm đều rút không làm, mà lại miệng giếng thô, có thể đồng thời hạ 3 đến 5 đài máy bơm. Lâm Nghị vừa cười vừa nói. Chu Dương nhẹ gật đầu nói, vậy là tốt rồi, bất quá chỉ là cái này dầu đi hê gen máy bơm thực tế là có chút bẩn tiểu a. Nhưng mà Lâm Nghị lại không thèm để ý chút nào nói, mặc dù bẩn điểm, nhưng lại so mổ tơ máy bơm an toàn nhiều. Mổ tơ điện cơ không an toàn sao? Cũng không thể nói không an toàn, mà là bởi vì không có thông đến giếng sâu bên cạnh của điện, sử dụng mổ tơ máy bơm thời điểm cần chôn một chút cột gỗ tử, đem dây điện kéo tới giếng sâu một bên, mới có thể sử dụng bên trên điện. Sau đó Lâm Nghị nói lần nữa, cái này liền đối thao tác điện cơ cơ tay có yêu cầu tương đối, một khi đối điện không quá quen thuộc, cũng khuyết thiếu thao tác kỹ thuật huấn luyện, dây điện dò điện hoặc gặp nước dẫn điện hiện tượng khó mà tránh khỏi, đả thương cùng điện giật chết người sự tình thường xuyên phát sinh. Chu Dương nhẹ gật đầu nói, vậy các ngươi tại sử dụng mổ tơ máy bơm thời điểm nhất định phải chú ý an toàn. Ừm. Tiếp lấy Lâm Nghị đột nhiên nói, Chu Dương huynh đệ, ngươi vừa rồi nói là muốn xây một cái thí nghiệm lò có đúng không? Ta biết một chỗ có lẽ có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. A, ở đâu? Chu Dương vội vàng hỏi. Lâm Nghị lúc này nói, cách nơi này không xa, ta mang các ngươi đi qua đi. Được. Sau đó một đoàn người liền đi theo Lâm Nghị, hướng về số 2 giếng sâu tây nam phương hướng đi đến. Chương 189, xây thí nghiệm lò, cầu ngũ tinh khen ngợi. Dọc theo ruộng dốc một mực hướng nam đi không sai biệt lắm có một cây số, rốt cục đi tới một chỗ gò núi nhỏ trước. Nhìn thấy chỗ này gò núi nhỏ, Chu Dương lập tức có chút kích động, nơi này thật đúng là cái phong thủy bảo địa a. Lò gạch bình thường là không thể xây ở trên đất bằng nhưng là cũng không thể xây ở quá cao trên núi, bình thường phải tìm loại này lớn nhỏ phù hợp mô đất, xây dựa lưng vào núi. Lâm Nghị dẫn bọn hắn đến nơi này, mô đất không cao, cũng không có thấy khối lớn tảng đá, nghĩ đến phía dưới hẳn là cũng không phải quá khó đào. Càng quan trọng chính là, tại mô đất bốn phía có mảng lớn gò đất, hoàn toàn có thể coi như hậu kỳ chế phôi trận. Tại mô đất chung quanh dạo qua một vòng, Chu Dương lập tức tuyển một cái vị trí thích hợp, sau đó để các chiến sĩ bắt đầu khởi công. Hắn đầu tiên là để các chiến sĩ trên mặt đất đào một cái hình tròn hố to, dùng tảng đá đánh đất tốt lò cơ sở, trừ lại nhóm lửa miệng, trang phôi ra gạch lò cửa cùng lò đỉnh sắp xếp khói một số ống khói. Sau đó liền để các chiến sĩ hủy đi nông trường phía bên phải một đoạn tường gạch, đem cục gạch kéo đến bên này, cũng bắt đầu xây trúc lò thân. Lò gạch lò thân bình thường là loại kia bụng lớn hình lò thân, bên trong dùng gạch, bên ngoài dồn đất, dùng kháng làm chắc. Cuối cùng là lò cửa. Lò cái đồ chơi này giảm cứu rất nhiều, mặc kệ là lò gạch vẫn là đồ sứ lò miệng, phần lớn đều là nhắm hướng đông hoặc là hướng nam. Bởi vì mọi người cho rằng vui mừng sự tình những hướng nam hoặc nhắm hướng đông, cho nên Chu Dương tương lò miệng nhắm hướng đông mở, có tử khí đông lai chi ý bởi vì Chu Dương muốn xây chỉ là một cái cỡ nhỏ thí nghiệm lò, cho nên cũng không có phí quá lớn công phu, vẹn vẹn không đến một cái hạ buổi chưa liền xây xong. Xây lò chỉ là vạn lý trường trình phóng ra bước đầu tiên, muốn lung ra hợp cách gạch ngói, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Bởi vậy tại chờ đợi lò làm thời điểm, Chu Dương lập tức dẫn người bắt đầu tuyển thổ chế phôi. Làm gạch đỏ thổ chất tốt xấu cực kỳ trọng yếu, điểm này đông suối nông trường có thể nói là điều kiện được trời ưu ái. Nam sườn núi phụ cận khắp nơi đều là loại kia hoàng đất sét, đây là chế tác gạch ngói nhất thượng thừa nhất thổ. Bất quá cái này thổ cũng không thể lấy ra liền dùng, bởi vì bên trong có tiểu thạch đầu, nhất định phải loại bỏ về sau mới có thể sử dụng. Quá trình này tương đối đơn giản, chỉ cần tìm lớn nhỏ phù hợp cái sàng qua một lần là được. Tuyển thổ đồng thời, Chu Dương để người đem nhỏ lò gạch phụ cận một mảnh đất trống trải đơn giản bằng phẳng một chút, lựa chọn một cái rộng rãi lại hướng mặt trời địa phương đến cất đặt làm tốt gạch phôi. Tiếp xuống chính là cùng bùn, cũng chế tác gạch mục. Những công việc này mặc dù dườm già, nhưng lại không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần dạy cho những này các chiến sĩ, chính bọn hắn liền có thể hoàn thành được. Chỉ bất quá vì biểu hiện ra mình nghiên cứu chế tạo than đá đá trong than luyện cục gạch cùng phổ thông đất sét gạch chất lượng khác biệt, Chu Dương tại chế tác gạch mục thời điểm, cố ý làm hai loại. Một loại là dưới mắt cái khác gạch trận sản xuất phổ thông đất sét gạch, một loại khác thì là tại cùng bùn thời điểm liền tại bên trong gia nhập nghiền nát than đá đá trong than, xỉ than cùng nham thạch mạt than đá đá trong than luyện cục gạch. Than đá đá trong than là Chu Dương từ nông trường quản lý chỗ hậu viện góc tường tìm tới có một đống lớn, có thể là quản lý chỗ dùng than đá thời điểm lựa đi ra phế khí vật. Hiện tại cũng bị Chu Dương dùng máy cán nghiền nát, kéo đến riêu nhà máy bên này. Hai mươi mấy người một mực bận rộn đến rạng sáng 1 giờ nhiều, rốt cục đem 1000 cục gạch phôi toàn bộ chế tác được. Bất quá gạch mục chế tác được về sau còn không thể lập tức đốt, thứ nhất là bởi vì lò không có làm, nhị lai thì là bởi vì gạch mục cũng cần phơi nắng, chỉ có khô ráo mới được. Dưới tình huống bình thường, gạch mục phơi nắng thời gian cần 5 đến 7 ngày. Nhưng là dưới mắt nhiệt độ không khí cao như vậy, Chu Dương đoán chừng có 1-2 ngày liền không sai biệt lắm. Đương nhiên phơi không làm cũng không có cách, hắn không có nhiều thời gian như vậy lưu tại nơi này, cho nên không sai biệt lắm là được. Trở lên những này trình tự làm việc Chu Dương đại đa số thời điểm đều là tự mình hạ tràng động thủ, đồng thời lại làm cho Lâm Nghị hiện trường dùng giấy bút ghi chép lại. Không có cách, hắn chỉ có nghỉ ngơi nửa tháng kỳ, nhiều lắm thì giúp bọn hắn đốt ra thứ nhất lò vật thí nghiệm liền phải trở về còn lại còn phải dựa vào nông trường mình người tới làm.
Mà Chu Dương nhìn Lâm Nghị người này không sai, để hắn ở một bên làm cái ghi chép viên, về sau cũng tốt chỉ đạo người khác xây chân chính lớn cái trận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Dương liền rời giường. Hôm nay hắn muốn làm chính là đi tìm đốt gạch ngói nhiên liệu. Nung đỏ gạch bình thường là dùng than đá đến đốt, nhưng là Chu Dương cũng không xác định đông suối nông trường bên này có thể hay không làm ra đại lượng than đá. Mặc dù hắn cũng biết nông trường quản lý chỗ bên kia thường xuyên dùng than đá tới làm cơm, nhưng là bình thường chút ít sử dụng cùng đốt lò thế nhưng là hai khái niệm. Phải biết bình thường mà nói, nung đỏ gạch chỉ ít cần 2-3 ngày. Một lò xuống tới khả năng chính là mấy trăm mấy ngàn cân than đá, cụ thể dùng lượng cái này muốn nhìn lò bên trong gạch có bao nhiêu, đốt gạch ngói càng nhiều, cần thiết than đá cũng càng nhiều. Nói tóm lại, nhu cầu lượng rất lớn. Bởi vậy, sáng sớm Chu Dương liền tới đến nông trường quản lý chỗ. Nói rõ tình huống về sau, Trương Hán Ngô lúc này biểu thị than đá không là vấn đề. Khoảng cách đông suối nông trường không đến 30 km liền có một cái nhỏ lò than, bình thường bọn hắn kéo than đều là đến đó. Lập tức, Chu Dương liền để nông trường chiến sĩ mở ra đông phong xe tải lớn, tiến về cái kia nhỏ lò than. Đến địa đầu về sau, Chu Dương tài phát hiện nơi này khoảng cách đông suối nông trường thật đúng là không tính xa, lật qua mấy cái triển núi liền đến. Chỉ là cái này nhỏ lò than xem ra xác thực rất đơn sơ, mà lại nơi này vẫn còn nhân công đào than đá giai đoạn, sản lượng tựa hồ cũng không cao. Dưới mắt, lò than bên ngoài đặt vào mấy đống lớn móc ra than đá, xem chừng có trên 100 tấn dáng vẻ. Chu Dương để các chiến sĩ cùng người phụ trách nơi này đi thương lượng, còn hắn thì ngồi xổm ở đống than trước tử tế kiểm tra lên những này than đá. Liên chất lượng mà nói, nơi này móc ra than đá coi như không tệ. Nhưng là Chu Dương cũng phát hiện, nơi này than đá bên trong có không ít than đá đá trong than, mà lại loại này than đá bên trong lưu mình hàm lượng tương đối cao. Nấu cơm đốt lò tự nhiên không có vấn đề, nhưng trực tiếp dùng để đốt gạch ngói lại không tốt lắm. Cho nên, mua sau khi trở về, còn phải chế tác thành than tổ ong mới được. Trải qua các chiến sĩ một phen cò kẻ mặc cả về sau, tại đại lượng mua điều kiện tiên quyết, song phương rốt cục đem than đá giá cả thương định tại 1 tấn 21 nguyên giá vị bên trên. Sau đó, nhóm đầu tiên 10 tấn than đá liền bị đông phong xe tải lớn trực tiếp kéo về đến đông suối nông trường. Than đá kéo trở về sau, Chu Dương trực tiếp đem nó đưa đến Nam Sườn núi thí nghiệm lò bên này, lập tức giáo các chiến sĩ làm lên than tổ ong. Cái gọi là than tổ ong chính là cùng than tổ ong không sai biệt lắm, nhưng bởi vì cùng mọi người ăn bánh bích quy đồng dạng, cho nên gọi than tổ ong. Làm than tổ ong đơn giản, đầu tiên muốn làm một cái chất gỗ khuôn mẫu, sau đó đem chọn trở về than đá xi một chút, đem thô xi ra, dùng nước hòa hảo thành bùn hình, đổ vào khuôn mẫu bên trong. Theo khuôn mẫu, nhổ bình, nhiều than đá xóa đi, thiếu lại thêm. San bằng về sau, cầm lấy khuôn mẫu, dạng này theo thứ tự nhiều lần, một khối than tổ ong liền chế tác xong xong rồi. Đợi than tổ ong làm về sau, thu thập lại xếp chồng chất tốt, đắp lên chiếu rơm, phòng ngừa dầm mưa ở bước, đốt gạch lúc dùng. Một buổi sáng thời gian, Chu Dương bọn người làm hơn 1000 khối than tổ ong, tốc độ nhanh vô cùng. Trong lúc đó Chu Dương đến nhỏ lò gạch bên trong nhìn một chút, phát hiện trải qua một đêm nửa ngày phơi nắng, vách tường bên trong đã nửa làm. Cứ theo đà này, ngày mai liền có thể toàn làm. Mà gạch một cũng kém không nhiều, nhiều nhất lại hong khô đến trưa, liền có thể sử dụng. Đương nhiên nếu là có thời gian, lại phơi bên trên 1-2 ngày liền tốt hơn rồi. Nhưng hiển nhiên, Chu Dương thời gian bây giờ có hạn, cho nên chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Hiện tại là vạn sự đầy đủ, chỉ chờ đốt lò. Bất quá đốt lò loại chuyện này là rất có giảng cứu, bình thường những cái tiên lò miệng đối đốt lò cây đốt thứ nhất rất quan tâm, cái gì thời gian châm lửa, muốn tìm người tính, cần ngày hoàn đạo, ngày tốt giờ lành mới được. Bình thường mà nói, châm lửa đốt lò một ngày này, chuẩn bị bên trên phong phú tế phẩm, thịt, rượu, đếm không hết áo, tế bái thần linh. Nhưng là hiện tại loại chuyện này đều là lặng lẽ làm, không người nào dám gióng trống khua chiêng đến, nguyên nhân mà cũng rất đơn giản, phía trên không để tuyên dương phong kiến mê tín. Về phần Chu Dương bọn hắn bên này, vậy lại càng không có cái gì giảng cứu. Một mặt là bởi vì nơi này bản thân đơn vị tính chất khác biệt, không ai tin cái này. Nhị lai là bởi vì Chu Dương không có thời gian này, cho nên hắn quyết định than tổ ong một đám liền mở lò đốt gạch. Mà các thôn dân nghe nói Chu Dương chuẩn bị đốt gạch từng cái đều kích động không được, chuyện này rất nhanh liền thành trong làng thảo luận độ tối cao điểm nóng chủ đề. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Nam Sườn núi bên này. Chương 190, mở lò. Cầu Ngũ Tinh khen ngợi. Ngày 11 tháng 8, buổi sáng. Đây là đông suối nông trường trong lịch sử tuyệt đối phải bị ghi khắc thời gian. Nam Sườn núi bên này người người nôn áo, vô cùng náo nhiệt. Đốt lò các hạng chuẩn bị đều đã chuẩn bị cho tốt gạch mục, than tổ ong lấy cùng những vật khác toàn đều đã vào sân, hiện tại liền chờ Chu Dương ra lệnh một tiếng. 9 giờ, tại Trương Hán Ô, An Bình cùng trên 100 tên thôn dân ánh nhìn, Chu Dương bắt đầu để người hướng thí nghiệm lò bên trong thả gạch mục. Rất nhanh, 800 khối hoàng bên trong mang đen gạch mục bị toàn bộ bỏ vào nhỏ lò gạch bên trong. Gắn xong gạch ngói về sau, Chu Dương lại khiến người ta dùng bùn cùng gạch phong kín lò cửa, bảo đảm không bay hơi, lúc này mới bắt đầu châm lửa đốt. Trải qua liên tục kiểm tra về sau, bảo đảm không có vấn đề về sau, Chu Dương tự mình nhóm lửa cái này thí nghiệm lò cây đốt thứ nhất. Lửa điểm về sau, nhìn xem ra khói miệng vương hướng dần dần dâng lên khói đặc, hiện trường tất cả mọi người kìm lòng không được vỗ tay lên, kéo dài không dứt. Mặc dù bây giờ vẫn chưa tới mở lò thời gian, cũng không biết cái này có thể hay không đốt ra hợp cách gạch ngói đến, nhưng là đại gia hỏa nhưng như cũng hào không keo kiệt tiếng vỗ tay của mình. Mà lại, bọn hắn cũng tin tưởng, Chu Dương nhất định có thể thành. Tựa như lúc trước hắn vì người trong thôn giải quyết thiếu nước vấn đề đồng dạng, nói được thì làm được. Một gạch nung muốn đốt 3 ngày 3 đêm, trải qua lửa nhỏ lửa to giao thế thiêu đốt, không sai biệt lắm là có thể đem gạch ngói đốt tốt. Nhưng là Chu Dương đây là thí nghiệm lò bên trong chỉ có 800 cục gạch, cho nên thời gian muốn ngắn một chút.
Lại thêm bọn hắn đốt lò dùng chính là than tổ ong loại này thiêu đốt tương đối đầy đủ nhiên liệu, so với bình thường lò gạch bên trong sử dụng củi lửa, mạch có nhiệt độ cao, cho nên Chu Dương xem chừng có 2 ngày liền không sai biệt lắm. Rất nhanh, 2 ngày liền đi qua. 2 ngày này, Chu Dương một mực ở tại Nam Sơn núi bên này, liền ngay cả ban đêm đều chưa có trở về phụ mẫu tốt đều. Không có cách, đốt lò là cái việc cần kỹ thuật nhi, tại không có thuần thục lò công tình huống dưới, Chu Dương chỉ có thể tự mình nhìn chằm chằm. Cũng may Trương Hán Ngô nhìn hắn thực tế là bận không qua nổi, lại thêm cũng vì để cho hắn bồi dưỡng mấy cái hợp cách lò công, liền từ các thôn dân ở trong chọn lựa 10 cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tới làm rút. Có những người này ở đây, Chu Dương xác thực nhẹ nhõm không ít. Bình thường, hắn chỉ là động miệng, đại đa số kiếm sống đều là người khác tại làm. Mà Chu Dương phần lớn thời gian thì là vì bọn họ giảng giải đốt lò một chút kỹ xảo cùng chú ý hạng mục, rảnh rỗi thời điểm, hắn thì là ngồi xổm ở gạch một bên trên phiên dịch bản thảo, thời gian ngược lại là trôi qua bận rộn mà phong phú. Một ngày 3 buổi sáng, gạch ngói đã nấu chín nốt đấu, Chu Dương sai người chậm rãi tắt máy. Lửa ngừng còn không thể mở lò, cần uống gạch ngói tức hướng lò bên trong thấm nước, chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng lò bên trong gạch ngói không xảy ra vấn đề. Quá trình này rất chậm, cũng cần nhất định tính nhẫn nại. Nếu như nước rót vào qua được nhanh, liền sẽ tạo thành gạch ngói đứt gãy, thậm chí gạch ngói lò bạo tạc nguy hiểm. Nếu như rót vào qua được chậm, liền sẽ làm gạch ngói sinh quen không đều đều, ảnh hưởng chất lượng cùng hậu kỳ sử dụng. Tóm lại, nhanh không được cũng chậm không được. Cũng may Chu Dương làm cái này chỉ là một cái thí nghiệm lò, một lần cũng liền đốt cái mấy trăm cục gạch, còn thật là tốt đem khống. Chờ đến lúc chiều, nước thấm không sai biệt lắm. Chu Dương liền để người mở ra lò miệng, lò cửa, chờ nhiệt khí phát ra xong sau, gạch ngói liền có thể ra lò. Nhưng là do ở lò bên trong nhiệt độ thực tế là quá cao, chờ nhiệt độ tự nhiên tán đi đã là hơn 9 giờ đêm. Nhưng mặc dù là như thế, Nam Sơn núi bên này vây xem thôn dân cùng các chiến sĩ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng tụ càng nhiều. Lúc ban ngày mọi người tất cả đều bận rộn bắt đầu làm việc cưỡi điện, liền xem như biết bên này tại đốt gạch ngói, cũng không có thời gian đến xem. Ban đêm đại bộ phận người đều tan tầm nghe nói muốn mở lò cho nên đều đến xem náo nhiệt. Cảm nhận được lò gạch bên trong đã không có đốt người nhiệt độ, Chu Dương cười cười đối Trương Hán Ngô nói, "Trương thúc, ta nhìn không sai biệt lắm đông suối nông trường lò ngói cái này khối thứ nhất gạch, ta nhìn vẫn là từ ngươi người đại chủ này mặc cho tự tay lấy ra đi." Trương Hán Ngô mặc dù rất tâm động, nhưng vẫn là nói, xây lò ngói chuyện này là ngươi nói ra cái thứ nhất lò cũng là ngươi tự mình dẫn người đào thậm chí chế phôi, làm than tổ ong cùng đốt lò cũng đều là ngươi tự mình lo liệu cái này khối thứ nhất gạch lẽ ra phải do ngươi lấy ra. An Bình cũng nói, Chu Dương đồng chí, ngươi liền không muốn từ chối tất cả mọi người đều chờ đợi đâu. Nhìn đến mọi người đều nhìn hắn, Chu Dương lập tức nhẹ gật đầu nói, vậy được, cái này khối thứ nhất gạch ta tới lấy. Nói xong, Chu Dương có một cái gùi đi vào thí nghiệm lò. Khi Chu Dương từ thí nghiệm lò ra thời điểm, cái gùi bên trong đầy màu nâu đỏ mới gạch. Lần thứ nhất nhìn thấy hiện trường đốt ra gạch, tất cả mọi người cảm thấy phi thường ngạc nhiên, cái này liền đốt là được rồi. Mọi người kìm nén không được nội tâm vui sướng, tiếng hoan hô như nước thủy triều. Trong khoảnh khắc, hiện trường liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chu Dương ra hiệu mọi người im lặng, gạch là đốt ra mặt ngoài nhìn còn giống chuyện như vậy. Nhưng là cụ thể được hay không, phù hợp hay không kiến trúc tiêu chuẩn, cái này còn phải kiểm nghiệm một chút mới được. Lập tức, Chu Dương tương mấy chục khối mới gạch toàn bộ phóng tới các thôn dân trước mặt, sau đó tìm đến một cái xẻng sắt, đối trong đó một cục gạch hung hăng bổ xuống. Giang rắc. Cục gạch gãy thành hai đoạn, nhưng lại không có vỡ, mà lại tại vô xuống một nháy mắt còn nghe được kim thạch tương giao thanh âm, có chút chói tai, có chút hỗn loạn. Cường độ không sai, phù hợp tiêu chuẩn. Đem gãy thành hai đoạn đất sét gạch đưa cho Trương Hán Ngô cùng An Bình, để bọn hắn cảm thụ một chút cái này gạch trọng lượng cùng độ cứng. Sau đó, Chu Dương lại tìm ra một khối tăng thêm than đá đá trong than luyện cục gạch. Đồng dạng là một xẻng bổ xuống. Ngay sau đó, khiến người chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, chỉ là lần này đoạn không phải cục gạch, mà là xẻng cán cây gỗ. Lại nhìn khối kia mới gạch, chỉ là phía trên bị chém đứt một khối, cũng không có đứt gãy. Chấn kinh sau khi, Trương Hán Ngô lúc này nói, "Ta đến." Nói, hắn liền dùng trong tay kia một nửa đất sét gạch, hung hăng đánh tới hướng trên mặt đất khối kia than đá đá trong than luyện cục gạch. Phanh! Hai cục gạch hung hăng đụng vào nhau, phát ra một đạo nột ngạt thanh âm, còn nện lên không ít bụi đất. Nhưng mà, khi bụi đất tan hết, đám người ngạc nhiên phát hiện, Trương Hán Ngô đập xuống khối kia đất sét gạch đã vỡ thành mấy khối. Mà khối kia than đá đá trong than luyện cục gạch lại vẹn vẹn chỉ là nứt một đạo khe hở, vẫn không có đứt gãy. Đám người chấn kinh cái này gạch cường độ cũng quá cao đi. Lập tức Trương Hán Ngô để người tìm đến chùy sắt lớn, sau đó đối khối kia tiểu cường một dạng than đá đá trong than luyện cục gạch đập xuống. Phanh một tiếng, cục gạch nháy mắt bị nện thành hai đoạn, lộ ra bên trong đen bên trong thấu thanh nội tâm nhi. T, cái này gạch thế nào là lòng dạ hiểm độc a? Đúng vậy à, cái này gạch cũng quá rắn chắc đi, dùng nó lập nhà, 100 năm đều không mang ngược lại. 100 năm hơi cường điệu quá nhưng là 30-50 năm khẳng định không có vấn đề. So với các thôn dân thảo luận lòng dạ hiểm độc gạch lập nhà có kết hay không thực chuyện này, Trương Hán Ngô nghĩ đến lại là Chu Dương trước đó đã nói với hắn, đây chính là cưỡng chiếm thị trường đón sát thủ. Trước đó hắn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng là khi nhìn đến cái này lòng dạ hiểm độc gạch chất lượng về sau, hắn tin. Loại này gạch chất lượng sát thực so với bình thường cục gạch càng tốt hơn đồng dạng giá cả, chỉ cần đầu không phải bị lừa đá, khẳng định là muốn mua loại này gạch. Hoàn toàn có thể đoán trước đến, một khi bọn hắn bên này có thể đại quy mô nung loại này kiên cố dùng bền gạch ngói, tất nhiên có thể treo lên đánh toàn huyện tất cả gạch trận. Đến lúc đó sẽ còn lo lắng không có người mua sao? Một khi có người mua, kia chẳng phải có tiền. Có tiền cái này vấn đề lương thực không chỉ có giải quyết toàn bộ nông trường không phải cũng liền triệt để bán sống rồi. Nghĩ tới đây, Trương Hán Ngô cả người kích động đều nhanh muốn run rẩy. Đợt,
chương thứ 3 đưa đến, vấn đề thiếu nước giải quyết thí nghiệm lò cũng dựng lên gạch cũng đốt ra. Chu Dương tại đông suối nông trường bên này cố sự tạm thời cũng phải kết thúc, tiếp theo chương đường về, mọi người không có ý kiến đi. Chương 191, muốn rời khỏi, cầu ngũ tinh khen ngợi. Thông hướng huyện thành cắt đá trên đường, đông phong cắn nhanh chóng hành sự, dơ lên trận trận bụi đất. Trên xe trừ tài xế lái xe tiểu lý tử bên ngoài, chỉ có Chu Dương toàn ra. Đến đông suối nông trường khoảng thời gian này, Chu Dương cũng coi là làm không ít chuyện. Đầu tiên tại hắn nhiều mặt cố gắng hạ, thành công đánh 4 chiếc nước sâu giếng, giải quyết nông trường vấn đề thiếu nước. Dưới mắt các thôn dân ngay tại tăng giờ làm việc tới cứu hoa màu, đoán chừng mùa thu bao nhiêu có thể thu lấy được một chút lương thực, nguy cơ sinh tồn tạm thời xem như giải quyết. Ngoài ra, tại hắn chủ bị hạ, Nam Sơn núi thí nghiệm lò bên kia cũng lấy được thành công to lớn. Đốt ra than đá trong than luyện gạch, chất lượng hoàn toàn treo lên đánh phổ thông đất sét gạch. Mặc dù chỉ là một cái thí nghiệm lò, nhưng là đông suối nông trường không bao giờ thiếu liền là nhân tài, tin tưởng có hắn lưu lại cụ thể xây lò phương án, bọn hắn rất nhanh liền có thể chân chính dựng lên thuộc về nông trường lò ngói. Sau đó cấp tốc chiếm linh hóa huyện gạch ngói thị trường, cải thiện cuộc sống của mình. Huống hồ rất nhiều chuyện thuộc về sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Chu Dương có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, còn lại liền xem chính bọn hắn. Mắt thấy nghỉ ngơi nửa tháng kỳ chỉ còn lại 2 ngày, Chu Dương liền tính toán về ra sự nhi. Bất quá về nhà trước đó, Chu Dương quyết định đi một chuyến huyện thành, cho phụ mẫu mua sắm ít đồ trở về. Nơi này thực tế là quá khổ mà các cha mẹ ra ngoài không tiện, liền xem như cho bọn hắn tiền cũng rất khó mua được đồ vật, bởi vậy Chu Dương chỉ có thể tự mình cho bọn hắn đặt mua tốt. Có xe tải thay đi bộ, tốc độ chính là nhanh. 11 giờ trưa không đến, xe tải lớn liền ngừng đến cung tiêu xã cổng. Mặc dù chỉ là một cỗ chạy rầm rầm vang lên không ngừng cũ nát xe tải, nhưng vẫn là gây nên không ít người bây xem. Đầu năm nay bằng quản là xe gì, chỉ cần là mang động cơ kia cũng là hiếm có đồ chơi, bao quát máy kéo, mà có thể ngồi lên ô tô kia càng là không được. Không để ý đến đám người ánh mắt tò mò, Chu Dương tiên là mình nhảy xuống xe, sau đó đem Bảo Nhi ôm xuống, cuối cùng lại đem Lý Ấu Vi đón lấy. Quân dụng xe tải cái bệ đặc biệt cao, Chu Dương dạng này đại lao ra trên dưới đều phí sức, huống chi là Lý Ấu Vi dạng này tiểu nữ nhân. Sau khi xuống xe, một nhà ba người trực tiếp đi hướng cung tiêu xã. Nhìn thấy trước mắt thấp bé nhỏ nhà trệt, Lý Ấu Vi cũng hơi kinh ngạc. Mặc dù trước đó liền từng nghe Chu Dương nói qua Hóa huyện cung tiêu xã rất phá rất nhỏ, nhưng là nàng lại không nghĩ rằng sẽ như thế phá nhỏ như vậy, liền cùng làng đằng sau miếu nhỏ như thế. Mặc kệ là Vân Sơn huyện cung tiêu xã vẫn là Thả thành phố cung tiêu xã, kia cũng là đặc biệt cao đại thượng. Ban quản là nhà trệt vẫn là nhà lầu, tầng cao phía trên liền muốn so với bình thường nhà dân cao rất nhiều. Lại phối bên trên một cái to lớn đầu gỗ bảng hiệu, hướng cửa trên đầu như thế một tràng, khí chất kia liền không giống. Nhưng là trước mắt Hóa huyện cung tiêu xã, tầng cao nhìn ra cũng liền không đến 2 mét, ngay cả Chu gia trong thôn phòng ở đều so cái này cao, hoàn toàn không xứng với cung tiêu xã tiết tuổi. Nhưng là chờ đến bên trong Lý Ấu Vi mới phát hiện, nơi này phòng ở cũng không lùn. Mà là bởi vì bọn chúng một phần là xây ở dưới nền đất, cho nên liền lộ ra phía trên kiến trúc bộ phận có chút thấp bé. Phòng ốc của bọn hắn vì cái gì xây dưới mặt đất mặt? Lý Ấu Vi không hiểu hỏi. Chu Dương cười một cái nói, vì giữ ấm. Giữ ấm? Ừm, dạng này xây nhà đông ấm hè mát còn tránh gió, thậm chí tại Tây Bắc địa khu, rất nhiều nơi đều đem phòng ở xây tới đất trong hố, phía trên hoàn toàn không nhìn thấy công trình kiến trúc. Chu Dương đạo, còn có dạng này xây nhà? Ừm, về sau có cơ hội dẫn ngươi đi nhìn xem. Được. Đang nói, một cái hơn 20 tuổi nữ người bán hàng đối lấy bọn hắn hỏi, đồng chí, các ngươi là mua đồ vẫn là bán đồ? Đầu năm nay cung tiêu xã không chỉ có thể bán đồ, còn gánh vác thu mua bộ phận nông sản phẩm trách nhiệm, thì như nói trứng gà cái gì. Cái này tại cung tiêu hệ thống nội bộ gọi thu mua thống nhất tiêu thụ. Mua đồ. Nói, Chu Dương tiên là từ trong túi áo móc ra một trang giấy, đưa tới. Chiếu vào danh sách lấy. Hắn cũng không sợ cái này nữ đồng chí không biết chữ, dù sao đầu năm nay có thể tới cung tiêu xã loại đơn vị này đi làm trên cơ bản đều muốn có sơ trung văn hóa. Nữ người bán hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận Chu Dương bày ra mua sắm danh sách, sau đó tử tế nhìn lại. Vừa nhìn qua, liền lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đồng chí, ngươi, ngài thật muốn nhiều thứ như vậy sao? Cái này nhưng phải không ít tiền a. Chu Dương nhẹ gật đầu nói, ừ, ngươi yên tâm cầm đi, chúng ta có thể kết lên sổ sách. Vậy được. Nói nữ người bán hàng liền dựa theo Chu Dương bày ra danh sách, vì hắn đặt mua lên thứ cần thiết. Trứng gà bánh ngọt 5 cân, đậu phộng 2 cân, hạt dưa 5 cân, kẹo sữa bò 5 túi nhi, đường trắng 2 cân, đường đỏ 2 cân, nước chè đồ hộp 6 bình, mạch sữa tinh 6 bình, sữa bột 12 túi nhi, Hóa huyện lao tiểu 2 cái dương. Chỉ chốc lát sau, trên bày liền bày tràn đầy một đồng lớn. Tính xong sổ sách, tổng cộng là 16.52 nguyên, mặt khác còn cần 18 cân lương phiếu, 6 cân đường phiếu cùng một tấm công nghiệp phiếu. Nhìn thấy Chu Dương vậy mà thật xuất ra nhiều như vậy tiền giấy, người bán hàng cùng chung quanh mua bán đồ lão bách tính đều kinh ngạc đến ngây người. Dạng này mua đồ người, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Bình thường tất cả mọi người đến cung tiêu xã, trên thân nếu là có một trường đại đoàn kết, kia liền phong cách tây không được đi đường thời điểm đều phải ngẩng đầu. Giống người ta loại này xuất thủ chính là hơn 100 khối tiền bọn hắn nghe đều không có nói qua. Trọng yếu nhất chính là, tất cả mọi người nhìn thấy Chu Dương mua tất cả đều là một chút an vật cùng thuốc bổ, cũng không giống là xử lý hỷ sự này. Lại thêm vừa mới nhìn đến bọn hắn là từ hơi trên xe đi xuống, bởi vậy nhao nhao suy đoán lên thân phận của bọn hắn tới. Chu Dương đối với những này cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng không phải thường ở Hóa huyện, ngày mai rời đi sau ai biết hắn là ai. Đem vật mua được toàn bộ chuyển tới trên xe về sau, Chu Dương liền để tiểu lý đem xe mở hướng bệnh viện huyện, hắn mua chút dược phẩm trở về. Đông suối nông trường bên kia chữa bệnh điều kiện thực tế là quá kém, một cái cả mặt đều có thể muốn mạng người.
nhưng bọn hắn cũng không thiếu bác sĩ, quản lý chỗ bên kia có mình vệ sinh viên, trong làng cũng có bệnh viện lớn hoặc là đại học y khoa chuyển xuống đến bác sĩ giáo sư. Nhưng mà không một đấu gột nên hồ, y thuật cho dù tốt, không có chữa bệnh khí giới cùng dược phẩm kia cũng là không tốt. Thần nông rời đi bách thảo, cũng bất quá là cái lao già hậm hẹm, huống chi là những người này. Nguyên bản Chu Dương là nghĩ thương lượng với Trương Hán Ngô một chút, nhìn có thể hay không cho các thôn dân xây một cái đơn giản phòng vệ sinh. Nhưng là Trương Hán Ngô lại nói, loại chuyện này cần cùng phía trên đánh thỉnh cầu, không có mười mấy 20 ngày là thỉnh cầu không xuống. Chu Dương chỉ có thể bỏ ý niệm này đi, dù sao hắn thời gian có hạn, loại chuyện này liền giao cho Trương Hán Ngô chính bọn hắn xử lý đi. Về phần Chu Dương, hắn có thể làm vẹn vẹn chỉ là cho thêm phụ mẫu mua một chút khẩn cấp dược phẩm, tỉ như nói cảm mạo, hạ sốt, giảm nhiệt, giảm đau phổ biến thuốc. Cái đồ chơi này một số thời khắc thật là có thể cứu mạng. Từ bệnh viện huyện sau khi đi ra, Chu Dương nhìn thời gian cũng không sớm liền dẫn thê nữ lên xe, trở về đồng suối nông trường. Trở về nông trường thời điểm đã là hơn 2 giờ chiều. Bất quá khiến Chu Dương kinh ngạc chính là, phụ mẫu hôm nay vậy mà đều ở nhà, cũng không có đi trong đất bắt đầu làm việc. Hỏi một câu mới biết được, nguyên lai tất cả mọi người đều biết Chu Dương bọn hắn ngày mai muốn đi cho nên cố ý để Chu Á Văn vợ chồng buổi chiều tốt tốt bồi bồi hải tử. Đối với các thôn dân hảo ý, Chu Á Văn cùng Diệp Lệ Phương không có cự tuyệt. Từ khi nhi tử đi tới nông trường về sau, cả người bận bịu tựa như cái con quay đồng dạng, nhất là đằng sau mấy ngày, bọn hắn nghĩ gặp một lần cũng khó khăn. Mắt thấy ngày mai sẽ phải đi lão lương khẩu tự nhiên là mọi loại không bỏ, cũng muốn nhiều cùng nhi tử tâm sự. Nhìn thấy nhi tử lại cho mua về nhiều đồ như vậy, Chu Á Văn cùng Diệp Lệ Phương hai người cao hứng con trai con dâu hiếu thuận đồng thời, cũng không nhịn được có chút oán trách nhi tử rất có thể dùng tiền. Đối đây, Chu Dương chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Ròng rã một cái buổi chiều, người một nhà đều tại nhà mình tốt lều bên trong trò chuyện thiên nhi, tràn đầy ly biệt không bỏ. Thời gian trong lúc bất chi bất giác qua đi. Buổi chiều lúc 6 giờ rưỡi, nông trường quản lý chỗ đột nhiên người tới, cũng thổi lên khẩn cấp tập hợp tiếng còi. Sau đó, lớn loa bên trong cũng truyền tới Trương Hán Ngô thanh âm, toàn thể đám nông dân chú ý chú ý. Chu Dương đồng chí ngày mai sẽ phải rời đi ban đêm, tất cả mọi người đến quản lý chỗ tập hợp, vì Chu Dương đồng chí một nhà tổ chức vui vẻ đưa tiễn muộn sẽ. Chương 192, đường về. Ra xanh xe lửa, cầu ngũ tinh khen ngợi. Hóa huyện, nhà ga. Bởi vì thông hướng thả thành phố xe lửa mỗi ngày chỉ có một chuyến, hơn nữa còn là 7 giờ sáng dọc đường hóa huyện, cho nên Chu Dương người một nhà 4 giờ sáng liền. Cũng may Trương Hán Ngô sớm liền để tiểu lý tử mở ra xe tải lớn chờ lấy bọn hắn bằng không, chỉ dựa vào hai cái đùi, còn không chờ bọn hắn đi đến huyện thành, xe lửa liền sớm đi. Từ thẻ trên xe đi xuống về sau, Chu Dương cùng lái xe tiểu lý tử cáo cá biệt. Sau đó mới ôm Bảo Nhi, lôi kéo Ly Âu Vi tay đi hướng đường cái đối diện nhà ga. Đến thời điểm có đi nhờ xe, cho nên Chu Dương một nhà ba người không có cơ hội lãnh hội hóa hạ hỏa nhà ga phong thái, nhưng lúc trở về lại cảm nhận được. Nói thật, thật không ra thế nào điện. Thậm chí ở trong mắt Chu Dương, nơi này cũng không sánh nổi Vân Sơn huyện cái kia phế phẩm xe hơi nhỏ đứng. Không có cao đại thượng bán vé sảnh, chỉ có một cái thấp bé nhỏ phá úc. Cũng không có ấm áp phòng đợi, có chỉ là một loạt lều che nắng cùng cổ xưa lớn ghế dài. Điều kiện này, thật là một lời khó nói hết ta. Đem Lý Ấu Vi cùng Bảo Nhi tạm thời thu xếp ổn thỏa tại lều che nắng phía dưới, Chu Dương cầm thư giới thiệu cùng hộ khẩu mỏng tiến về bán vé cửa sổ. Xung làm bán vé sảnh nhỏ phá úc trước cũng không có bao nhiêu người, Chu Dương thậm chí đều không dùng xếp hàng. Người bán vé là cái hơn 20 tuổi nữ đồng chí, dáng dấp rất thanh tú, thái độ cũng không tệ. Nhìn thấy Chu Dương sau lúc này hỏi, "Đồng chí, người muốn đi đâu?" "Người tốt, hai tấm đi thả thành phố vé xe." Chu Dương lập tức nói. "Thả thành phố đúng không?" Người bán vé nói. "Đúng." "Được, xin lấy ra ngài thư giới thiệu cùng sổ hộ khẩu." Chu Dương lập tức đem mình các loại giấy chứng nhận lấy ra, sau đó từ cửa sổ đưa vào. Kiểm tra không sai về sau, người bán vé lập tức xác nhận nói, hai tấm hóa huyện đến thả thành phố vé xe lửa, 7 điểm 15 khởi hành, 1 giờ chiều đến trạm, hết thảy 2 khối 2 mao tiền. Đây là ghế ngồi cứng giá cả sao? Vâng. Vậy xin hỏi có giường nằm sao? Giường cứng cũng được. Thời đại này xe lửa ghế ngồi cứng Chu Dương là ký ức vẫn còn mới mẻ, nhớ năm đó bọn hắn từ kinh thành đến nơi đây thời điểm, quả thực là ngồi 3 ngày 2 đêm ghế ngồi cứng nhì, kia gần như 90 độ góc đông châu ngồi kém chút để eo của hắn ngồi phế. Chúng chi lần này còn mang Bảo Nhi tiểu nha đầu này, Chu Dương cũng không muốn để nàng đi theo chịu tội. Thật xin lỗi, Dương nằm cần ngành tương quan nhóm cơm mới được. Chu Dương chỉ có thể thở dài, hắn đi đâu làm cơm đến, món đồ kiếp nhưng không dễ làm, liền xem như Trương Hán Ngô cũng không có bản sự kia. Mặc dù dưới mắt trừ đi công tác nhân viên bên ngoài, người khác rất ít ra ngoài lữ hành. Nhưng bởi vì xe lửa chuyến tàu quá ít, cho nên phiếu giường nằm cũng không dễ mua, kia cũng là cho các lãnh đạo lưu. Kia liền hai tấm ghế ngồi cứng đi. Cầm vé xe trở lại Lý Âu Vi cùng Bảo Nhi bên người, đem tình huống nói đơn giản một lần. Lý Âu Vi nhìn thấy Chu Dương có chút buồn bực, lúc này an ủi nói, ghế ngồi cứng liền ghế ngồi cứng đi, cũng liền 5, 6 tiếng, nhịn một chút liền đi qua. Ừ, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Chu Dương đạo, ta cùng Bảo Nhi đều không có ngồi qua xe lửa, ghế ngồi cứng ngược lại còn có thể nhìn xem phong cảnh dọc đường, cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở đi ngủ bên trên. Biết cô nàng này là đang an ủi mình, Chu Dương cười một cái nói, được. Rất nhanh, 7 giờ đồng hồ liền đến. Theo một tiếng tiếng còi hơi vang lên, một hàng da xanh xe lửa từ xa đến gần, chỉ chốc lát sau liền đi tới sân ga bên cạnh. Bởi vì dưới mắt nhà ga phụ cận không có cái gì phòng hộ, cho nên xe lửa tốc độ rất chậm chạp. Phốc. Ra xanh xe tại sân ga bên cạnh ngừng lại, theo cửa sau xe bị nhân viên tàu mở ra. Từ phía trên đi xuống 3-5 cái hành khách, vội vàng hướng về nhà ga bên ngoài đi đến. Sau đó, Chu Dương bọn người mới bắt đầu xét vé lên xe.
Bởi vì hết thệ cũng không có bao nhiêu hành khách, cho nên lên xe căn bản cũng không chen chúc, như thế cùng Chu Dương ký ức bên trong cũ kỹ nhà ga lên xe thời điểm không giống nhau lắm. Nhớ kỹ mấy năm trước hắn từ kinh thành đến Vân Sơn huyện chen ngang thời điểm, lúc ấy cũng là thửa xe lửa. Đi ngày ấy, trên sân ga đều là người, đen nghịt một mảnh. Chu Dương đương lúc trên thân đeo một cái túi lớn, cầm trong tay một cái cặp da nhỏ, chen trong đám người tựa như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con đồng dạng, lúc ấy liền có chút ngộng. Hắn sợ không để ý bị chen đến trên quỹ đạo, sau đó bị xe lửa trực tiếp cho đập bụng. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm lên xe, lại hữu kinh vô hiểm đến mục đích. Sau khi lên xe, trong xe cũng không có bao nhiêu người. Thập niên 70 nhân khẩu lưu động nhỏ, lại thêm lần này xe lửa cũng không phải đi cái gì thành lớn phồn hoa thành phố, bởi vậy hành khách càng là ít đến tương cảm. Bất quá dạng này cũng tốt, người ít, ngược lại cũng không cần cùng người khác chen. Huống chi bọn hắn phu thê lưỡng chỉ mua 2 tấm phiếu, nếu là quá nhiều người, Bảo Nhi còn phải toàn bộ hành trình ôm, quá mệt mỏi. Hiện tại đầy xe toa đều không có mấy người miêu, liền xem như một người chiếm 3 châu ngồi đều không ai quản. Lý Âu Vi cùng Bảo Nhi sau khi lên xe đều rất vui vẻ, nơi này nhìn một cái nơi đó nhìn xem, liền như là một đôi hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Về phần Chu Dương, tâm tình của hắn liền phức tạp nhiều. Có hoài niệm, nhưng là càng nhiều thì là ghét bỏ. Cái này không phải xuất hành công cụ, hoàn toàn là trong viện bảo tàng đồ cổ a. Hắn đều quên mình có bao nhiêu năm không có ngồi qua loại này ra xanh xe lửa, hơn nữa còn là ghế ngồi cứng nhì, cùng hậu thế mau lẹ tiện lợi đường sắt cao tốc, máy bay so sánh, cái đồ chơi này thực tế là có chút chịu người a. Bất quá không có cách, dưới mắt đi xa nhà còn chỉ có thể dựa vào cái đồ chơi này. Thừa dịp Lý Âu Vi cùng Bảo Nhi lực chú ý đều tại trên xe lửa, Chu Dương lập tức từ tùy thân trong ba lô xuất ra kêu bản sách giáo khoa cùng giấy viết bản thảo, sau đó vùi đầu phiên dịch. Nguyên bản Chu Dương dự định lợi dụng cái này nghỉ ngơi nửa tháng kỳ, đem cái này 2 bản sách giáo khoa tất cả đều phiên dịch xong, trở về nhà đi ngang qua thả thành phố thời điểm, chính dễ dàng đem bản thảo giao cho lão tử. Nhưng mà cái này nửa tháng trôi qua, hắn phần lớn thời gian đều đang bận rộn nông trường sự tình, căn bản không có bao nhiêu thời gian phiên dịch sách bản thảo. Đến mức dẫn đi 2 bản sách, vẻn vẹn chỉ là phiên dịch xong một bản, còn lại bản này vừa mở cái đầu. Cũng may hóa học bản thân liền là hắn cường hạng, cũng là hắn tiền thế hơn nửa đời người chủ yếu nghiên cứu ngành học, cho nên phiên dịch tốc độ rất nhanh. Huống chi hóa học cùng vật lý học đồng dạng, rất nhiều công thức đều là không cần phiên dịch, chỉ cần sao chép bên trên đi là được. 2 giờ không đến, Chu Dương liền phiên dịch xong một chương. Theo tốc độ này, nhiều nhất 2 ngày, hắn liền có thể đem bản này tài liệu giảng dạy phiên dịch xong. Bất quá làm thời gian dài như vậy, hắn cũng có chút đói, lúc này đứng dậy duỗi lưng một cái, sau đó chuẩn bị gọi Lý Âu Vi cùng Bảo Nhi ăn điểm tâm. Nhưng lại không nhìn thấy cái này thế nữ, ngẩng đầu tại trong xe nhìn lướt qua, lại phát hiện mẹ con này hai vậy mà tại hắn chết đối diện cho ngủ. Nhìn xem ngủ thơm thơm ngọt ngào hai người, Chu Dương nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Hôm nay bọn hắn lên thực tế là quá sớm, nếu như hắn không phải tố chất thân thể tốt, chỉ sợ cũng nhịn không được. Chu Dương không có quấy rầy các nàng, mà là mình từ trong ba lô xuất ra ấm nước cùng mẫu thân chuẩn bị cho bọn hắn đồ ăn. Vặn ra ấm nước uống 2 ngụm nước, lại tùy tiện ăn chút gì về sau, Chu Dương lần nữa vùi đầu khẩu làm. Chương 193, trên đường gặp đoạn ngân trùng, cầu ngũ tinh khen ngợi. A đúng. Cũ kỹ ra xanh xe lửa chậm chạp hành sự, ngoài cửa sổ xe cảnh vật không ngừng mà hướng về sau xe qua. Bất quá những ngày đều không có quấy nhiễu được Chu Dương, từ lên xe đến bây giờ đã hơn 3 giờ. Ở giữa trừ uống chút nước ăn chút gì bên ngoài, hắn vẫn luôn tại phiên dịch bản thảo. Đột nhiên, Chu Dương cảm giác có chút quá mót, liền buông xuống trong tay bút, hướng về xe lửa toa xe đằng sau nhà vệ sinh đi đến. Lao xe lửa nhà vệ sinh hoàn toàn như trước đây dơ giấy bẩn thỉu kém, đi vào chính là một cô gây mũi hương vị. Cũng may mấy năm này Chu Dương đã thành thói quen nông thôn hạ xí, không phải chỉ sợ ngay cả cái cửa này còn không thể nào vào được. Đơn giản giải cái tay, thuận tiện rửa mặt, Chu Dương lúc này mới chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình. Chỉ là vừa xoay người lại nhìn thấy chỗ ngồi của mình không biết lúc nào nhiều một cái nam nhân. Nam nhân hơn 40 tuổi, mặc một thân phổ biến cán bộ phục, nhưng là có chút bẩn, mà lại thần thái của hắn xem ra rất mệt mỏi, trong mắt tràn đầy tơ máu. Lúc này, hắn ngay tại lật xem Chu Dương để lên bản hóa học tài liệu giảng dạy. Nhìn thấy Chu Dương tới, nam nhân có chút ngượng ngùng nói, những sách này bản thảo là của ngươi sao? Là của ta, ngươi là? Không có ý tứ, vừa mới đi ngang qua thời điểm nhìn thấy có sách, nhịn không được nhìn qua, xin hãy tha lỗi. Ngươi có thể nhìn hiểu? Chu Dương có chút kinh ngạc hỏi. Đại bộ phận có thể nhìn hiểu, nhưng là dính đến một chút chuyên nghiệp thuật ngữ lại không được. Sau đó nam nhân nhìn xem Chu Dương nói, đồng chí, ngươi là làm phiên dịch sao? Xem như thế đi. Ta nhìn ngươi không giống người bình thường, xin hỏi ngươi là? Không đợi Chu Dương nói xong, nam nhân có chút xấu hổ cười một cái nói, ngươi nhìn ta cái này, hỏi ngươi nhiều như vậy đều quên tự giới thiệu. Ngươi tốt, ta gọi Đoạn Ngân Trùng, là Kinh Đô Viện Y học một lão sư. Kinh Đô Viện Y học, lão sư. Vậy ngài cái này phong trần mệt mỏi đây là muốn làm gì? Chu Dương kinh ngạc hỏi. Thứ không dám dâu dếm, bác được cờ bên kia lại có dịch chuột báo cáo. Thả thành phố bên này đối này thuốc thủ vô sách, ta là bọn hắn mời đến hiệp trợ tình hình bệnh dịch phòng khống. Đoạn Ngân Trung nói. Nghe tới dịch chuột 2 chữ, Chu Dương trong lòng lộn bộ một chút. Nhét bác tỉnh bên này mặc kệ là nông dân vẫn là dân chăn nuôi, lại hoặc là cái khác chức nghiệp giả, đối với dịch chuột loại này bệnh truyền nhiễm kia cũng là không xa lạ gì. Loại bệnh này mặc dù tại cả nước tuyệt đại đa số địa phương đã bị giải quyết không sai biệt lắm, nhưng là nhét bác tỉnh bởi vì chỗ thảo nguyên, cảnh nội có đại lượng mông cổ con rái cạn, đặt đủ chuột hoang, dài chảo chuột sa mạc, vài thị chuột đồng chờ dễ dàng mang theo dịch chuột bệnh khuẩn động vật. Cho nên nơi này cũng là dịch chuột lịch sử tự nhiên dịch nguyên địa chi nhất, cách mấy năm liền sẽ đến bên trên như thế một lần. Kia hiện tại tình huống thế nào khống chế được chưa?
Chu Dương vội vàng hỏi.
Trên cơ bản xem như khống chế lại nhưng là.
Nhưng là cái gì?
Đoạn Ngân Trung thở dài nói, lần này tình hình bệnh dịch mặc dù tạm thời xem như khống chế lại nhưng là ta tại dịch khu tiến hành dịch chuột trị liệu cùng phòng khống thời điểm, phát hiện bắt được cờ bên kia lão bách tính thường xuyên bắt con rái cạn, chuột hoang, thỏ rừng chờ động vật hoang dã ăn thịt, như vậy, căn bản là trị ngọn không trị gốc, không biết lúc nào dịch chuột liền sẽ lần nữa bùng phát. Chu Dương nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu Đoạn Ngân Trung lo lắng. Đối với dịch chuột loại này, bệnh truyền nhiễm chống xác thực không lớn dễ dàng, đầu tiên muốn làm đến chính là dự phòng, mà dự phòng mấu chốt chính là giảm bất thậm chí tránh cùng mang theo dịch chuột bệnh khuẩn động vật hoang dã tiếp xúc. Nhưng là đây đối với thân ở dịch khu những dân chúng kia mà nói, lại là phi thường khó khăn. Dù sao bọn hắn liền là sinh hoạt tại thảo nguyên chỗ sâu, đi săn săn mồi những này tiểu động vật là bọn hắn sinh hoạt một bộ phận, sao có thể tùy tiện liền cải biến đâu. Nghĩ tới đây, Chu Dương lập tức nói, loại chuyện này lo lắng là vô dụng, nhất định phải tham chính phủ phương diện làm ra cải biến, thì như ban bố một chút tương quan chính sách cùng pháp lệnh. Đó lấy, Chu Dương tương hậu thế chống bệnh truyền nhiễm một chút phương pháp cùng kinh nghiệm cùng Đoạn Ngân Trung làm một chút giao lưu. Mặc dù nói là giao lưu, nhưng là cả trong cả quá trình trên cơ bản đều là Chu Dương đang nói, mà Đoạn Ngân Trung thì là đang nghe. Nghe tới chỗ mấu chốt, hắn còn móc ra tùy thân mang theo bản bút ký làm lên bút ký. Tiếp xuống 2 giờ, Chu Dương phiên dịch tài liệu giảng dạy kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. 1 giờ chiều, xe lửa thuận lợi đến Thà thành phố nhà ga, cái này muốn so dự tính thời gian sớm hơn nửa giờ. Huyền cự Đoạn Ngân Trung muốn mời bọn hắn một nhà ăn cơm thỉnh cầu, Chu Dương mang theo Lý Ấu Vi cùng vừa mới tỉnh ngủ Bảo Nhi ra nhà ga. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, Chu Dương tiên muốn đi một chuyến Tân Hoa tiệm sách, đem bản thảo giao cho lão tử, sau đó lại về nhà. Nhưng là do ở cuốn thứ 2 tài liệu giảng dạy còn không có phiên dịch xong, cho nên Chu Dương trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao đều phải hoa biêu phí, nhiều chút thiếu chút cũng không đáng kể. Cho nên ra nhà ga về sau, Chu Dương liền dẫn Lý Ấu Vi cùng Bảo Nhi chạy tới cách đó không xa bến xe. Cùng thời đại này tuyệt đại đa số nhà ga đồng dạng, Thà thành phố nhà ga cùng bến xe đều là gấp liên tiếp, ở giữa chỉ cách một đầu cũng không rộng rãi đường cái. Bởi vì biết ô tô là 2 giờ đồng hồ khởi hành, cho nên Chu Dương không có lập tức vào trạm, mà là trước mang theo hai mẹ con đến trạm xe bên cạnh một nhà quốc doanh tiệm cơm. Nhìn thấy Chu Dương lại đem mình đưa đến quốc doanh tiệm cơm, hơn nữa còn là giảm tiệm cơm, Lý Ấu Vi ít nhiều có chút hồi hộp. Đối với lần trước tại huyện thành hạ tiệm ăn ký ức, nàng lao khắc sâu. Một bữa cơm ăn xong mấy khối tiền, nàng xuống đất một tháng kiếm công điểm nhi đều giá trị không được nhiều tiền như vậy, lao đau lòng. Ta hay là không vào đi, theo liền đối phó một thanh liền về nhà. Lý Ấu Vi nhìn xem Chu Dương nói. Không nữa rồi. Chu Dương vừa cười vừa nói. Ừm, lần này ra đã không ít hoa. Lý Ấu Vi nhỏ giọng nói. Lần này đi hóa huyện, bọn hắn trước sau mấy lần mua đồ liền hoa gần 300 khối tiền. Thời điểm ra đi lại cho công công bà lưu lại 200, mang ra 600-700 khối tiền không có thừa nhiều ít. Chu Dương cười một cái nói, hoa liền hoa hoa ta lại kiếm là được. Tiếp lấy Chu Dương nói lần nữa, ta nhìn ngươi cùng Bảo Nhi sáng sớm cũng không ăn, giữa trưa nếu là lại chịu đựng, cái kia có thể đi. Không có chuyện nương cho chúng ta nấu trứng gà, còn cầm một chút tâm. Chu Dương lắc đầu nói, những vật kia không thể làm chính bữa cơm ăn, ngươi là đại nhân không quan hệ, Bảo Nhi nhưng vẫn là hài tử, những vật kia ăn nhiều không được. Thấy Chu Dương nói đến Bảo Nhi, Lý Ấu Vi biết hôm nay là vẫn bất quá nhà mình nam nhân lúc này thở dài nói, kia chờ một chút không muốn điểm quá đắt đồ ăn à. Được. Sau đó, Chu Dương một tay ôm Bảo Nhi, một tay nhấc lấy hành lý, mang theo Lý Ấu Vi đi vào nhà này quốc doanh tiệm cơm. Bởi vì chính là giờ cơm nhi, trong tiệm cơm không ít người. Mặc dù đều là quốc doanh tiệm cơm, nhưng là khác biệt còn là rất lớn. So với Vân Sơn huyện quốc doanh tiệm cơm, đầu tiên giảm tiệm cơm chẳng những diện tích lớn, mà lại cũng càng thêm giản cứu. Nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì trong thành phố quốc doanh tiệm cơm rất nhiều cũng không phải là từ quốc gia hoặc tỉnh thị bộ thương mại cửa bỏ vốn xây dựng tiệm cơm, mà là từ danh tiếng lâu năm công tư hợp doanh mà tới. Mặc kệ là món ăn vẫn là kinh doanh phong cách, nó đều noi theo trước đó một chút truyền thống đặc sắc, cái này là bình thường quốc doanh tiệm cơm không có. Bởi vì Lý Âu Vi đã lên tiếng, cho nên Chu Dương không có điểm cái gì món ngon, chỉ là đơn giản muốn hai bát mì. Mặc dù chỉ là đơn giản hợp in dấu mặt, nhưng vẫn là đem Lý Âu Vi cùng Bảo Nhi ăn 10 phần thỏa mãn. Đầu năm nay, có thể ăn được một bát quốc doanh tiệm cơm thơm ngào ngạt tô mì, kia đúng là lớn lao hạnh phúc. Chỉ tiếc, theo sự phát triển của thời đại, mọi người muốn thu hoạch được cảm giác hạnh phúc lại càng ngày càng khó. Dù cho bên trên xa hoa khách sạn ăn một bữa tiệc lớn, cũng rất khó lại tìm về loại kia cảm giác hạnh phúc. Cơm nước xong xuôi, Chu Dương lúc này mới mang theo thê nữ thẳng đến bên xe, cũng đạp lên mở hướng Vân Sơn huyện ô tô. Chương 194, về nhà, cầu ngũ tinh khen ngợi. Đoàn kết công xã, Bát Bảo Lương thôn. Chu Dương một nhà trở lại trong thôn thời điểm đã là hơn 6 giờ chiều. Bọn hắn hôm nay vận khí không tệ, mới từ Vân Sơn huyện bến xe ra liền gặp người quen. Khi Chu Dương ôm Bảo Nhi từ xe đứng sau khi đi ra, đang giàu làm sao về thôn thời điểm, lại kinh hỉ nhìn thấy Mưu Đại Tráng đuổi một chiếc xe ngựa nào đó tại bến xe cổng, lúc này tới chào hỏi. Hỏi một câu mới biết được, nguyên lai đây là lão trượng nhân Lý Phong Niên cho an bài. Hắn biết nữ nhi nữ tế một nhà liền mấy ngày nay trở về, cho nên một khi có người vào thành làm việc, hắn cũng là người ta đến bến xe bên kia nhìn một cái, nhìn có thể hay không tiếp vào người. Các thôn dân khi biết muốn tiếp chính là Chu Dương người một nhà về sau, đều không có ý kiến gì. Mưu Đại Tráng hôm nay đến trong thành, chủ yếu là đến cho đội sản xuất mài mặt. 3 giờ hơn liền làm xong một mực chờ đến 4 giờ 30 phút mới đợi đến Chu Dương bọn người. Biết được tình huống về sau, Chu Dương trong lòng phi thường cảm động. Trở lại trong thôn, Lý Ấu Vi lúc này quét dọn lập nghiệp bên trong vệ sinh đến. Nông thôn thổ lớn, mấy ngày không trong nhà chính là thật dày một lớp bụi, huống chi bọn hắn lần này trực tiếp đi hơn nửa tháng, kia càng phải hào hào dọn dẹp một chút.
mà Chu Dương thì là đem hành lý buông xuống về sau, thẳng đến đại đội bộ. Hắn thời điểm ra đi, không ít làm việc còn không có kết thúc, hiện tại cũng không biết làm được thế nào. Chu Dương là loại kia hoặc là không làm, một khi nhúng tay vậy sẽ phải làm ra cái thành tích người, không phải thời gian cùng tinh lực chẳng phải lãng phí sao? Cũng tỉ như cái này trại nuôi heo, hắn thấy đây là thành viên nhóm thoát bẩn trí phú nhất nhanh gọn con đường, không có cái thứ hai. Chuẩn bị cho tốt vẹn vẹn năm thứ nhất liền có thể để tất cả mọi người thu nhập gấp bội, tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Chu Dương đuổi tới đại đội bộ thời điểm, vừa vận đụng phải thành viên nhóm tan tầm. Khi hắn nhìn thấy Lao Chi Thanh từ Tư Bình tại cho mọi người ghi việc đã làm phân nhi, không khỏi nhẹ gật đầu. Từ Tư Bình là sớm nhất đến Bát Bảo Lương đại đội chen ngang Chi Thanh một trong, tới đây đã có 7 năm. Mà lại hắn đã cùng trong thôn một cô nương tổ kiến gia đình, xem như nửa cái người trong thôn. Bởi vì Từ Tư Bình cái này cá nhân tính cách tương đối tốt, làm việc cũng tương đối công bằng, bởi vậy rất thụ Chi Thanh nhóm tín nhiệm, người trong thôn đối với hắn đánh giá rất cao. Tối thiểu nhất so trước đó Chu Dương cao hơn rất nhiều, để hắn tới thay thế mình ghi việc đã làm phân nhi, cũng là một cái lựa chọn tốt. Mặc kệ là Chi Thanh điểm những người kia, vẫn là người trong thôn, đều hẳn là không có gì ý kiến. Đi đến đại đội bộ văn phòng, Chu Dương nhìn thấy Lao Trượng Nhân Lý Phong Niên cùng Vương Bình, Trương Căn Vượng bọn người tất cả đều tại, chỉ là mấy cái này kẻ nghiện thuốc nhân thủ một chi thuốc lá sợi nổi, cả cái phòng bên trong đều là sương mù quanh quẩn. Giản dị cửa gỗ bị kéo ra nháy mắt, sương mù vậy mà từ cửa đỉnh bay ra, người không biết còn tưởng rằng là lửa cháy nữa nha. Trông thấy Chu Dương đi đến, tất cả mọi người đứng lên, sau đó nhao nhao cùng hắn chào hỏi, Chu Chi Thanh trở về đi có mấy ngày này. Làm thế nào không phải đi thăm người thân sao, thế nào cảm giác cùng chạy nạn đồng dạng, phơi thành dạng này. Là đen một chút, nhưng là người cũng sáng láng hơn. Nghe đám người ngươi một lời ta một câu nói, Chu Dương cũng không biết nên thế nào trả lời. Lý Phong Niên thấy thế, từ đế giày trên bảng đập đập khói bụi, sau đó nói, được rồi, đều thiếu nói vài lời đi. Nói xong, liền nhìn Chu Dương một chút nói, trở về rồi. Ừm, vừa tới nhà. Chu Dương hồi đáp, thế nào không ở nhà nghỉ ngơi một hồi. Không mệt, trên xe ngủ trong chốc lát. Chu Dương vừa cười vừa nói, ừm, lần này đi thân gia bên kia còn thuận lợi sao? Vẫn được, chuyện này ta quay đầu cùng ngài nói. Tiếp lấy Chu Dương nói lần nữa, cha, trại nuôi heo bên kia xây thế nào rồi? Lý Phong Niên còn chưa mở lời, liền nghe Vương Bình liền tiếp nhận lời nói gốc dạng, đã dựng lên hơn 100 cái chuồng heo còn lại còn tại tu kiến ở trong. Chu Dương nhẹ gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ngày mai ta đi qua nhìn một chút, nếu có thể, kia liền có thể bắt bé heo tử. Ừm. Sau đó Chu Dương lại hỏi, kia tự Liêu Hán bên kia thế nào rồi? Lão nhị bọn hắn đồn không ít quả khô, lại đem bên cạnh dàn kia kho hàng lớn cũng thanh lý ra, còn làm ra không ít ấu bạc, liền chờ ngươi về đến rồi. Lý Phong Niên hồi đáp, vậy là tốt rồi, có phấn chuẩn bị càng nhiều càng tốt, một khi bé heo tử cầm trở về sau, đồ ăn tiêu hao đem sẽ phi thường lớn. Sau đó, Chu Dương lại đơn giản hỏi thăm một chút trong thôn tình huống, trừ thời điểm ra đi bố trí những công việc kia có không ít khởi sắc bên ngoài, cái khác tựa hồ cũng không có biến hóa gì. Cha, ta vừa rồi tới thời điểm nhìn thấy Từ Chi Thanh tại ghi việc đã làm phân nhi, trong đội có phải là chuẩn bị để hắn tiếp nhận ta khi ghi điểm biên rồi? Chu Dương đạo. Lý Phong Niên lắc đầu nói, mấy ngày nay đúng là hắn tại ghi việc đã làm phân nhi, nhưng là bây giờ còn chưa có xác định có phải là để hắn vào cương vị. A, chẳng lẽ còn có những nhân tuyển khác sao? Chu Dương hiếu kỳ nói. Xác thực có mấy cái nhân tuyển, chuyện này quay đầu lại cùng ngươi nói. Tiếp lấy Lý Phong Niên hỏi lần nữa, còn chưa ăn cơm à? Không có đâu. Vậy thì tốt, kia buổi tối liền đừng làm đến già trạch ăn đi, ta để ngươi nương ban đêm chuẩn bị thêm chút đồ vật. Được, vậy bọn ta một chút trở về cùng Vi Vi nói một tiếng. Ừm. Ban đêm. Lao trạch. Chu Dương một nhà ba người tới thời điểm, đã là hơn 7 điểm. Còn không nhi, tiểu nha đầu nghe tới trong viện bọn nhỏ đùa giỡn âm thanh, liền không kịp chờ đợi dây rủa lấy muốn từ Chu Dương trên thân xuống tới. Nha đầu này từ nhỏ liền cùng Lao Trạch những hài tử này cùng nhau chơi đùa lớn, trước đó cho tới bây giờ đều chưa từng tách ra thời gian dài như vậy, tại đông suối nông trường thời điểm vẫn la hét nghị ca ca tỷ tỷ nhóm. Chu Dương biết nha đầu này sốt ruột lập tức đưa nàng để xuống. Sau đó lại đem túi áo bên trong một bao đại bạch thỏ sữa đường đưa cho Bảo Nhi, để nàng đi vào cùng Lao Trạch đám con nít kia nhóm cùng một chỗ chia sẻ. Bảo Nhi sau khi hạ xuống, cầm trong tay sữa đường, mở ra hai đầu nhỏ chân ngắn, hướng về bọn nhỏ chạy như bay. Mà Lý Hổ bọn người nhìn thấy Bảo Nhi sau cũng cao hứng phi thường, nhao nhao vây quanh. Hoàn toàn như trước đây Chu Dương đến dưới mái hiên cùng Lao Trượng Nhân cùng đại cứu ca nhóm nói chuyện phiếm, mà Lý Âu Vi thì là đến phòng bếp bên kia giúp làm cơm. Chu Dương cương ngồi xuống, đại tẩu Lâm Ái Chi liền cho hắn đầu một bát nước tới. Nông thôn nhân uống nước không có chú ý nhiều như vậy, đại đa số thời điểm là dùng bát, chỉ có số ít người mới sẽ có tách trà. Liền Lao Lý ra mà nói, cũng chỉ có Lý Phong Niên có mình lớn tách trà, những người khác là dùng chén lớn uống nước. Lý Phong Niên phun ra một điếu thuốc sương mù về sau, lập tức hỏi, thân gia bên kia còn tốt chứ? Chu Dương lập tức nói, ta đi thời điểm tình huống không tốt lắm, nhưng là hiện tại thật nhiều. Lập tức, Chu Dương liền đem đông suối nông trường nửa tháng này đến phát sinh sự tình đơn giản nói một lần. Khi biết được Chu Dương vậy mà tại nửa tháng này bên trong liền giúp đông suối nông trường giải quyết vấn đề thiếu nước, thậm chí trả lại bọn hắn bên kia làm cái lòng nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lương Cửu, Lý Phong Niên đột nhiên vừa cười vừa nói, lần này Lý cục chỉ sợ lại được cho ngươi đưa lại lễ. Vì sao? Chẳng lẽ không phải là ta đi bái tạ người ta sao? Chu Dương hiếu kỳ nói. Ha ha, ngươi khả năng không biết, từ khi Bảo Phong đập chứa nước bên kia ra cái này việc sự tình về sau, trong huyện khẩn cấp hạ phát thông chi, toàn huyện tất cả đập chứa nước toàn bộ thanh kho kiểm tra tu sửa. Tiếp lấy Lý Phong Niên tiếp tục nói, nhiều như vậy đập chứa nước tất cả đều mở cống xả nước,
tuyệt đại đa số địa phương tình hình hạn hán đều chiếm được chấm giảm, cho nên trong huyện chúng ta đánh giếng đội phần lớn nhàn rỗi. Mà ngươi lần này vừa vặn cho bọn hắn tìm việc làm nhi, một cái giếng 200 khối tiền giá cả xác thực không thấp, xem chừng chuyến này xuống tới, cục thủy lợi bên kia chí ít có thể có vạn thanh khối tiền thu, ngươi nói Lý trưởng Thanh hắn có nên hay không cho ngươi đưa phần đại lễ. Nghe nói như thế, Chu Dương bừng tỉnh đại ngộ, lúc này cười theo. DS, đưa đến, đằng sau còn có 2 chương. Chương 195, bị người tranh đoạt ghi điểm biên, cầu vũ tinh khen ngợi. Cơm tối rất phong phú, có đồ ăn có thịt còn có cá. Món chính mặc dù là tạp mặt màn đầu, nhưng phối hợp những này thức ăn ngon, cũng là không tính khó ăn. Chu Dương hỏi một câu mới biết được, Bảo Phong đập chứa nước bên này thành kho về sau, đại lượng cá từ đập chứa nước bên trong chạy ra, các thôn dân chỉ cần có thời gian rỗi, liền cầm lấy chép đánh đến trong lòng sông mò cá. Thường xuyên có thể mò được 5-6 cân cá chép lớn, tầm 10 cân cá trắng cỏ, về phần 3 lượng cân liền càng nhiều. Nói tóm lại, Bảo Phong đập chứa nước thành kho, quả thực là cho hạ du lão bách tính môn cải thiện một chút cơm nước. Ăn cơm trong lúc đó, Lý Phong Niên cùng Chu Dương nói lên trong đội ghi điểm biên sự tình. Hiện tại mặc dù là từ tư bình tại nhớ, nhưng trên thực tế không ít người nhìn chằm chằm cái này cương vị, trong đó liền bao quát Trương Căn Vượng nhỏ nhi tử cùng Vương Bình muội muội. Ngoài ra, cái khác mấy cái thôn cán bộ cũng đều có ý nghĩ này. Dù sao ghi điểm biên cái này cương vị sát thực nhẹ nhõm, vẫn ít nhiều có như vậy điểm quyền lực. Dù sao thành viên nhóm làm tốt không tốt, có thể tính bao nhiêu công điểm nhi, đây chính là ghi điểm biên định đoạn. Nhưng mà, dưới mắt để chống chỉ có một cái cương vị, nhìn thấy quá nhiều người, trong lúc nhất thời trong đội cũng không biết nên làm sao xử lý. Mặc kệ cho ai, cuối cùng đều là phải đắc tội người. Cho nên, chuyện này quả thực là kéo hơn nửa tháng, đến bây giờ đều không có quyết đoán. Cha, ngươi có phải hay không đối cái này cương vị cũng có ý tưởng? Chu Dương hiển nhiên là nhìn ra lão nhạc phụ ý nghĩ. Tại người trong nhà trước mặt, Lý Phong Niên cũng không có che giấu, lúc này nhẹ gật đầu nói, ừm, ngươi cũng biết, ngươi để chống cái này ghi điểm biên cương vị là VV dùng lao sư chính thức biên chế đổi ngươi không làm lẽ ra phải do VV tiếp nhận. Biết lão nhạc phụ trong lòng có chút không cam tâm, cũng có chút đau lòng nữ nhi. Chu Dương cười một cái nói, cha, ta cảm thấy đi, ghi điểm biên cái này cương vị chúng ta vẫn là không muốn nhớ cho thỏa đáng. Vì cái gì? Thứ nhất là nhà chúng ta hiện tại đã có một cái thôn bí thư chi bộ, hai cái đội sản xuất phó đội trưởng, mà lại nhị ca hiện đang phụ trách tự liêu hán, tam ca cùng tứ ca phụ trách bộ xương nhà máy bên kia, chúng ta nếu là lại ngấp nghé cái kia ghi điểm biên cương vị, người trong thôn khẳng định sẽ có ý kiến. Chu Dương đạo. Ừm, chỉ là tiểu vi. Cha, ngài yên tâm, vi vi bên này ta từ có sắp xếp. Chu Dương vừa cười vừa nói. Hắn nhưng là biết, không có gì bất ngờ xảy ra, trong thôn trại nuôi heo, tự liêu hán cùng bộ xương nhà máy về sau đều đem đơn độc xây nhà máy, trở thành tập thể xí nghiệp. Đến lúc đó an bài cá biệt người, vậy còn không làm một bữa ăn sáng nhi sự tình. Hiện tại tất cả mọi người đều muốn cho nhà mình thân thích tìm thanh nhàn kiếm sống, chuyện này Chu Dương đều có thể hiểu được, nhưng rất không cần phải. Về sau chỉ nếu là có điểm văn hóa chỉ sợ đều không thiếu khuyết thanh nhàn cương vị. Hiện tại đoạn, chủ yếu là quản lý cương vị quá ít. Chờ mấy cái kia nhà máy đều xây ra dáng không thiếu được phải phối cái xưởng trưởng, xuất nạn, kế toán liền sợ ngươi làm không được, không sợ không có cương vị. Nghe tới Chu Dương, Lý Phong Niên lúc này nhẹ gật đầu nói, vậy được, chuyện này nhà chúng ta liền không trộn lộn. Nói là không trộn lộn, nhưng là cuối cùng cái này cương vị đến cùng cho ai còn không phải ngài đánh nhiệm, đến lúc đó mặc kệ cho ai không cho ai, đều thiếu không được phải đắc tội người. Chu Dương đạo, cái kia cũng không có chuyện gì, dù sao cương vị chỉ có một cái. Một bên Lý Kiến Quốc đột nhiên cau mày nói, không được liền để chính bọn hắn bốc thăm đi, vận khí không tốt cũng trách không được người khác. Lý Phong Niên nhìn lớn nhi tử một chút, sau đó nói, cũng liền ngươi có thể nghĩ đến loại biện pháp này. Ta biện pháp này thế nào ta cảm thấy rất tốt. Tốt cái rắm, hiện tại nhìn thấy cái này cương vị cũng chính là mấy cái kia thôn cán bộ, nhưng là muốn nói bốc thăm, chỉ sợ trong thôn người khác cũng phải đến góp tham gia náo nhiệt, ngươi nói nên làm sao xử lý? Lý Kiến Quốc theo Lý Thường đương nhiên nói, kia liền cùng một chỗ bắt, bắt không được ai cũng đừng trách, chỉ tự trách mình vận khí không được. Ha ha, kia đến lúc đó cha ngươi ta liền đem tất cả thôn cán bộ đều đắc tội. Lý Phong Nhiên nói. Ê! Chu Dương cười một cái nói, cha, chuyện này ngài có lẽ có thể cùng người khác hảo hảo tâm sự, dù sao cương vị chỉ có một cái. Ừm, ta ngày mai muốn đi công xã triển khai cuộc họp, mở xong hội liền cùng bọn hắn tâm sự. Được. Từ lao trạch trở về thời điểm, đã sắp 10 điểm rồi. Tiểu nha đầu bởi vì chơi quá mệt mỏi cho nên trở về thời điểm liền đi không được, quả thực là muốn Chu Dương ôm nàng. Đối với nhỏ áo đông yêu cầu này, Chu Dương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chỉ là vừa đi đến nửa đường, Chu Dương liền phát hiện tiểu nha đầu đã tại trong ngực của mình ngủ. Về đến nhà, đem Bảo Nhi phóng tới sau giường vị trí, lại vì nàng đắp kín chăn mỏng tử. Sau đó, Chu Dương liền đầu cái chậu đến nhà chính, chuẩn bị xông cái lạnh. Khoảng thời gian này tại đông suối nông trường quả thực đem hắn cho bẩn quá sức, vừa lúc bắt đầu là bởi vì thiếu nước, nước uống đều không đủ, cái kia có dư thừa nước tắm rửa. Về sau nước có nhưng đều là giếng sâu rút ra giếng thật lạnh nước, căn bản không có cách nào tẩy. Lại nói tất cả mọi người ở đều là loại kia bốn phía hở thổ túp lều, sao có thể tắm rửa? Nào không tốt, một lần tắm tẩy xuống tới, túp lều đều có thể ngâm sập. Cho nên nửa tháng này, Chu Dương cứ như vậy nhịn xuống. Bởi vậy về đến nhà, đi ngủ ngược lại là tiếp theo, tắm rửa là nhất định phải an bài. Buổi chiều trở về thời điểm, Lý Ấu Vi liền đã cho phơi một chút nước, mặc dù không phải rất nóng, nhưng là đại hạ trời chỉ cần không phải giếng thật lạnh nước là được. Chu Dương tẩy xong sau, Lý Ấu Vi cũng đi tẩy một phen. Tắm rửa xong về sau Chu Dương cũng không có ngủ, mà là nằm trong chăn suy nghĩ chuyện, lần này đi đông suối nông trường nhìn thấy phụ mẫu, cuối cùng là một cọc tâm sự.
Mặc dù không có cách nào đem bọn hắn tiếp vào bên cạnh mình, nhưng là dưới mắt có nước, lại thêm mình cho nông trường quy hoạch cùng những người kia thiếu ân tình, phụ mẫu ở nơi đó thời gian hẳn là tốt qua rất nhiều. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là ca ca Chu Bình, so với hắn chen ngang đến Bát Bảo Lương đại đội, đại ca chen ngang địa phương là khoảng cách kinh thành hơn 2000 cây số bên ngoài Tây Bắc địa khu. So với Vân Sơn huyện, nơi đó càng vắng vẻ, cũng càng nghèo. Lại thêm đại ca được an bài đến mỏ bắt đầu làm việc làm, vô cùng nguy hiểm. Cũng chính là sang năm đầu xuân thời điểm, đại ca chỗ mỏ bên trên phát sinh nghiêm trọng sự cố, bao quát đại ca ở bên trong mười mấy tên thợ mỏ trực tiếp bị chôn ở quặng mỏ hạ. Mặc dù cuối cùng đại ca may mắn được cứu trở về, nhưng là thân thể lại rơi hạ tàn tật suốt đời, cả một đời đều phải dựa vào xe lăn hành động. Cho nên, Chu Dương hạ quyết tâm nhất định phải đi một chuyến Tây Bắc, nhất định phải cải biến đại ca vận mệnh bi thảm. Không đi qua Tây Bắc cũng không giống như là đi đông suối nông trường, nơi này tới tới lui lui thời gian nửa tháng liền đủ. Nhưng là Tây Bắc cách nơi này 1.700 cây số, ở giữa còn không có thẳng tới xe lửa, cho nên vẹn vẹn trên đường liền phải đi 3-4 ngày. Trước tiên một lần, trên đường liền phải 7-8 ngày, tăng thêm làm sự tình, ít nhất phải mời 1 tháng giả. Bởi vậy Chu Dương chỉ có thể tạm thời bỏ đi đi tìm đại ca suy nghĩ, chuyện này chí ít cũng phải ngày mùa thu hoạch về sau mới được. Mà liền tại Chu Dương trầm tư thời khắc, Lý Âu Vi cũng tẩy xong. Nhìn thấy nhà mình nam nhân vậy mà không có ngủ, nàng còn tưởng rằng là đang chờ nàng, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ. Nghĩ đến bà lúc gần đi căn dặn, Lý Âu Vi thoáng do dự một chút, lập tức cũng tới giường, sau đó chui vào Chu Dương trong chăn. Chu Dương ban đầu đang suy nghĩ chuyện gì, đột nhiên Nguyễn Ngọc vào lòng, kia còn không biết là ý gì. Lúc này đem sự tình khác ném sau, sau đó giải khai tiểu kiểu thê trên thân chỉ có tiểu ý. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều xuân. Đợt, nhìn thấy những này im lặng tuyệt đối, khẳng định lại có người muốn cho tác giả Côn gửi thổ đặc sản nhưng là không có cách, thật không dám viết ra, còn lại hình tượng mình náo bộ đi. Chương 196, sắp đầu tư trại nuôi heo, cầu ngũ tinh khen ngợi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Dương thần thanh khí sảng rời giường. Mà Lý Âu Vi lại thảm cả người tựa như là làm 3 ngày 3 đêm việc chân tay nhi đồng dạng. Rõ ràng nghe tới bắt đầu làm việc cái còi âm thanh, nhưng là không nguyện ý mở mắt ra. Biết cô nàng này buổi tối hôm qua mệt chết Chu Dương cũng không có gọi nàng. Mà là sau khi rời giường chịu một chút cháo gạo, nấu mấy quả trứng gà, lại từ trong ngăn tủ lấy một chút bánh bích quy ra. Thừa dịp nấu cháo đứng không, Chu Dương tương bảo nhi đánh thức, cũng cho nàng mặc quần áo tử tế. Đơn giản cùng nữ nhi bảo bối ăn điểm tâm về sau, Chu Dương ôm đưa nàng đưa đến lao trại, sau đó mới cầm sách bản thảo đi bắt đầu làm việc. Về phần Lý Âu Vi, Chu Dương để nàng trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Khi Chu Dương lai đến đại đội bộ thời điểm, nơi này chỉ còn lại Vương Bình một người nguyên lai cái khác thành viên nhóm đã lĩnh nhiệm vụ bắt đầu làm việc đi, mà Vương Bình cũng muốn đi trại nuôi heo bên kia. Chu Dương lập tức đưa ra cùng đi. Khi hai người tới trại nuôi heo bên này thời điểm, nhìn thấy 450 cái thanh tráng đang cùng bùn xây chuồng heo. Mà trước mắt heo trận đã lớn thay đổi, nguyên lai mười mấy gian bé heo vòng, bây giờ lại biến thành ba hàng chỉnh tề lớn chuồng heo. Ngoài ra còn đào thoát nước mương cùng hố rác chờ một chút nguyên bộ công trình, xem ra ngược lại cũng ra dáng. Những này chuồng heo quy cách đều giống nhau, bình thường mà nói, một cái chuồng heo có thể dung nạp 8 đến 10 đầu heo. Mà dựa theo Chu Dương quy hoạch, giống như vậy chuồng heo, bọn hắn hết thể muốn kiến tạo hơn 160 cái. Tăng thêm nguyên lai tổng cộng 200 cái. Nói cách khác, khi cái này trại nuôi heo đạt tới sản lượng đỉnh phong, nhiều nhất có thể đồng thời dung nạp 2000 đầu heo chưa xuất chuồng. Đương nhiên đây chẳng qua là lý luận số liệu, trên thực tế sẽ không có nhiều như vậy. Sở dĩ muốn kiến tạo nhiều như vậy chuồng heo, chủ nếu là bởi vì Chu Dương muốn ở trong thôn xây một cái cỡ lớn trại nuôi heo. Không chỉ phải có heo hơi nuôi dưỡng, còn muốn có heo mầm gây giống chờ một chút, chuồng heo thiếu khẳng định là không đủ dùng. Tiếp theo là khoảng thời gian này đang đứng ở nông nhàn thời kỳ, mãi cho đến tháng 9 tuần, thành viên nhóm kỳ thực không có cái gì đặc biệt quan trọng việc nhà nông. Cùng nó để bọn hắn nhàn rỗi lắc lư, còn không bằng cho bọn hắn cả chút chuyện làm. Chu Dương trong thôn sinh sống hơn 5 năm, hắn biết rõ những này thành viên nhóm sinh hoạt tập tính, bận rộn thời điểm cái gì vậy không có. Nhưng nếu như rảnh rỗi về sau, các loại lưa cầu ngựa trứng, cầu thí suối quậy sự tình liền đến không phải nhà hắn trộm nhà người gà cùng đồ ăn, chính là cái kia quang côn hắn nhìn trộm nhà ai nữ nhân tắm rửa, nếu không phải là cái kia quả phụ lại câu dẫn nhà ai nam nhân. Nói tóm lại, dân phong thuần phát là có nhưng chỉ giới hạn ở tất cả mọi người bể bộn nhiều việc. Vì tịnh hóa tập tục, cũng vì không để thành viên nhóm có tinh lực nghĩ những chuyện khác, cho nên nhất định phải để bọn hắn bận rộn. Nhìn thấy Chu Dương tới, Diêm Cảnh Đông cầm một cái xẻng sắt đi tới. Xem ra thân thể của ngươi khỏi hẳn rồi. Chu Dương cười hỏi. Còn tốt, chỉ cần không phải đặc biệt khổ kiếm sống, vấn đề không lớn. Diêm Cảnh Đông nói. Vậy ngươi cũng phải chú ý điểm, cũng không nên lưu lại di chứng. Chu Dương đạo. Ừm, ta sẽ chú ý. Công trình tiến độ kiểu gì? Diêm Cảnh Đông lúc này nói, chuồng heo đã hoàn thành 2/3, lại có 7-8 ngày còn lại cũng có thể toàn bộ xây xong. Bất quá người ở phòng ở bởi vì khuyết thiếu vật liệu gỗ, còn phải chờ một đoạn thời gian. Được, chuyện này các ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta lần này tới chủ yếu là nhìn xem những cái kia xây xong chuồng heo có thể hay không dùng, có thể sử dụng, vậy ta cũng làm người ta bắt bé heo tử. Nhanh như vậy? Không nhanh không được a, ta đến đuổi tại ăn Tết trước xuất chuồng a. Chu Dương đạo. Ăn Tết? Diêm Cảnh Đông nghe tới Chu Dương cũng là giật nảy mình, bây giờ cách ăn Tết cũng bất quá 5 cái nửa tháng thời gian đối sạch mua bé heo tử thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng liền 5 tháng thời kỳ sinh trưởng. Thời gian ngắn như vậy, bé heo tử có thể xuất chuồng sao? Chu Dương biết hắn nghi hoặc, lúc này nói, yên tâm đi, chuyện này ta có nắm chắc, các ngươi một mực xây xong chuồng heo là được. Ừm, cái này ngươi có thể yên tâm. Ừm. Từ trại nuôi heo bên này sau khi đi ra, Chu Dương lại đi tự Liêu Hán.
Bên này đồng dạng có không ít người đang bận rộn, Chu Dương không có quấy rầy người khác. Hắn đầu tiên là đi trước khi đi lên men tốt mấy cái kia vạc lớn nơi đó nhìn một chút, sau đó mở ra trong đó một vạc. Phát hiện những sinh vật này đồ ăn đã lên men rất không tệ, mặc dù không có chuyên nghiệp dụng cụ kiểm nghiệm đồ ăn bên trong thành phần dinh dưỡng, nhưng là lấy Chu Dương kinh nghiệm đến xem, những sinh vật này đồ ăn hẳn là hợp cách. Vừa vặn trại nuôi heo bên kia còn có mấy chục con đen mao trừ, vừa vặn lấy chúng nó khi một chút vật thí nghiệm. Lập tức, Chu Dương lập tức tìm tới nhị ca Lý Quốc Khánh, để hắn lập tức đem cái này mấy vạc đồ ăn mang đến trại nuôi heo bên kia. Để trong đội người chăn nuôi heo nhi từ giờ trở đi, dùng những này lên men tốt sinh vật đồ ăn kết hợp lấy thường ngày đồ ăn, cùng một chỗ cho heo ăn. Đương nhiên cũng không có thể thiếu bột xương, cùng một chỗ thêm vào. Đối với Chu Dương, Lý Quốc Khánh bọn người tự nhiên là không có ý kiến, lúc này đem lên men tốt những này đồ ăn tất cả đều đưa qua. Sau đó, Chu Dương lại xem xét cỏ phấn chuẩn bị tình huống. Hắn phát hiện dòng dã hai cái trong kho hàng lớn, đều chất đầy các loại xoắn nát cỏ phấn, mặc kệ là làm độ ẩm vẫn là tinh tế trình độ, đều phi thường không tệ. Hiển nhiên, những này thành viên nhóm làm việc nhi đều rất chân thành. Lập tức, Chu Dương liền hiện trường chỉ đạo bọn hắn bắt đầu tiến hành đồ ăn lên men. Một mực bận rộn đến 10 giờ hơn, Chu Dương tài rời đi tự Liêu Hán bên này. Sau cùng một trạm là bộ xương nhà máy, lúc này bộ xương nhà máy đã di chuyển đến Tiểu Hà Vịnh bên kia, cho nên Chu Dương đi một hồi lâu mới đổi tới địa điểm. Bởi vì không có thời gian xây nhà máy, cho nên Lý Kiến Quân, Lý Quốc Cường mang theo thành viên nhóm ngay tại Tiểu Hà Vịnh bên này dựng mấy nhà lá tử, lâm thời thích hợp. Chu Dương tới thời điểm, bọn hắn ngay tại sản xuất bộ xương. Nhìn thấy Chu Dương về sau, Lý Kiến Quân lúc này đi tới nói, "Muội phu, người đến rồi." "Tam ca, khoảng thời gian này các ngươi làm ra bao nhiêu bộ xương?" Chu Dương hỏi. "Không sai biệt lắm có hơn 5000 cân đi. Đều tại kia đặt bảo, ta xem một chút." Đại bộ phận đã đưa về trong thôn, bất quá nơi này cũng có mấy trăm cân vừa mới chuẩn bị cho tốt. Nói Lý Kiến Quân đem Chu Dương đưa đến một nhà lá tử bên trong, chỉ trên mặt đất mấy cái da rắn túi nói, trong này đều là. Chu Dương lập tức giải khai một cái túi, sau đó từ bên trong cầm ra một thanh bộ xương nhìn một chút. Mặc dù sờ sờ tới sờ lui còn có chút hạt nhỏ, nhưng là tại điều kiện như vậy hạ đã được cho tinh tế. "Thế nào, hoàn thành sao?" Chu Dương nhẹ gật đầu nói, "Vẫn được, có thể dùng, bất quá." "Bất quá cái gì?" "Bất quá các ngươi tốc độ này có chút chậm, ta đi thời gian nửa tháng, các ngươi vẹn vẹn lấy ra 5000 cân, chờ heo trận chân chính xử lý lên về sau, các ngươi nơi này hiển nhiên theo không kịp tốc độ a." Chu Dương đạo, "Muội phu, trước mấy ngày chúng ta đều đang đợi xương cốt phơi nắng, chân chính mài bộ xương cũng liền cái này 3 năm ngày, thời gian kế tiếp chúng ta sẽ tăng thêm tốc độ." Lý Kiến Quân nói. "Đúng, vỡ nát cơ bên kia còn không có tin tức sao?" Chu Dương hỏi lần nữa. "Cái này không rõ lắm, chờ lao tứ trở về sau ngươi hỏi hắn đi." "Được." Từ Tiểu Hà Vịnh bên này sau khi đi ra, Chu Dương tâm tình thật tốt. Dưới mắt trại nuôi heo xê không sai biệt lắm có phấn cùng bộ xương bên này tiến triển cũng rất thuận lợi, chăn heo làm giàu sự tình đã đi vào quỹ đạo, tiếp xuống liền muốn chính thức đầu tư. Cho nên, hắn dự định cùng mấy cái kia thôn cán bộ nói chuyện mua bé heo tử sự tình. Mà liền tại Chu Dương sắp đi đến cửa thôn thời điểm, lại nhìn thấy Lương Phong cưỡi đôi tám lớn đòn khiêng chạy tới, nhìn thấy hắn về sau, liền lớn tiếng nói, "Chu Chi Thanh, nhanh đi đại đội bộ, bí thư chi bộ muốn mở cuộc họp khẩn cấp." "Biết." Nói xong, Chu Dương chạy chậm đến, chạy tới đại đội bộ. "Đợi S, chương thứ 3 đưa đến."